Chương 582, An Chí chia ruộng xong. Chương 582, An Chí chia ruộng xong. Kinh Đông Lộ các châu huyện bách tính đối thanh trượng đất cày cũng không lạ lẫm, nhất là những cái kia đã có tuổi bách tính. 30, 40 năm trước, Đại Tống triều đình phổ biến phương điền quân thuế pháp, trước hết nhất hành động chính là thanh trượng thổ địa. Vốn cho rằng trận này thanh thế thật lớn tân chính sẽ sửa thiện bách tính sinh hoạt, đề cao triều đình thuế phú, nào có thể đoán được bởi vì lọt vào hào cường địa chủ phản đối, rơi vào cái đầu voi đuôi chuột. Còn chưa cả nước phổ biến, liền bị phế dừng. Chủ trì tân chính Vương An Thạch là Đại Tống quan, có thể những này hào cường địa chủ tổ tiên đều là Đại Tống khai quốc thái tổ hoàng đế Triệu Không Giận bộ hạ binh tướng. Khoác hoàng bào có bọn hắn, dùng rượu tức binh quyền cũng có bọn hắn. Tổ tiên lúc trước ngoan ngoãn giao ra binh quyền, đến thái tổ hoàng đế hứa hẹn hồi hương rộng đưa thổ địa, truyền thừa tử tôn. Hiện tại ngươi lão Triệu gia ngồi vững vàng hoàng vị, lại muốn tức đoạt bọn ta thật vất vả để giành được gia nghiệp, ngươi đây không phải ước hiếp người thành thật đi? Thế nào? Cảm thấy mình những con cháu bất hiếu này ở quan trường không có nhân mạch. Nơi đó quan phủ không nói nên lời. Không phải liền là giấu giếm sáp nhập, thôn tính hoặc khai khẩn chút mới thổ địa không có báo cáo đi. Cũng không phải cái đại sự gì, cũng không phải chỉ có nhà ta dạng này. Hạ chàng đi vô cùng thảm. Không chỉ có tân pháp bị dần dần hủy bỏ, Vương An Thạch vị này chủ trì biến pháp tân quý cũng bị biếm, tại buồn giận bên trong qua đời. Rất hiển nhiên Vương An Thạch cái này tân quý, cũng không phải là uy tín lâu năm gia tộc quyền thế địa chủ đối thủ, triều đình có ngươi Vương An Thạch, không có ta Tư Mã Quang. Bất quá Vương An Thạch tân chính cũng không phải vô dụng, tối thiểu tưởng kính bọn người vây quanh Vương Luân nói lên ba đầu thổ địa chính sách bổ sung lúc, dùng phương điền quân thuế pháp bên trong thật nhiều điều lệ. Tốt một cái, thiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát. Đại Tống triều đình không cần, không có thi được Đông Kinh tưởng kính lấy ra liền dùng. Đương nhiên, đây cũng là gần đoạn thời gian, Lương Sơn đại quân dơ cao đổ đao nguyên nhân. Tụ tập bách tính, phản kháng Lương Sơn thổ địa tân chính những cái kia gia tộc quyền thế địa chủ cho rằng Lương Sơn cùng Đại Tống triều đình không có gì khác biệt, náo hơn mấy trận sau cũng biết bãi bỏ. Lại không nghĩ chủ trì điểm ruộng, chấp hành thổ địa tân chính nhân viên phần lớn là trải qua chiến hỏa tẩy lễ bị giải trừ quân bị ngựa, giết lên người đến tuyệt không ngập mờ. Cho dù thiếu cánh tay thiếu chân, cũng thế này giơ đao lên hướng xuống chặt. Lần này, An Chí bị cắt binh sĩ tiền đền bù cũng có. Kiếm tiền, còn phải nhìn tưởng tính, là cái biết tính toán. Nghi Châu Nghi Thủy huyện, Bách Trượng thôn. Nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim Lý Đạt trong nhà, những ngày gần đây có thể nói đông như chảy hội, tu kiến không mấy năm cánh cửa đều kém chút bị người đập phá. Lý Quỷ lão nương hiện ra nụ cười trên mặt từ tỉnh ngủ liền không có biến mất qua. Nếu không phải gian phòng bên trong bày đầy lễ vật, chỉ nhìn bộ dáng kia thật đúng là cái hòa ái từ thiện lao thái thái. Lý Đạt vợ đem 3-4 tuổi đại nhi tử nhét vào trên giường, thận trọng nấu nước pha trà, lại bưng chút đồ ăn đi vào Lý Đạt chỗ gian phòng. Cũng không nhiều lời, đem đồ vật lần lượt bày để lên bàn, liền đi ra. Không phải nàng nhát gan nhu nhược, thật sự là trong phòng người kia chồng mình ngày bình thường gặp cũng phải tôn kính gọi làm lao gia. Tự gả cho Lý Đạt mấy năm qua, người tài chủ này lao gia còn là lần đầu tiên bước vào Lý gia đại môn. Chỉ sợ cũng là cùng điểm sự tình có quan hệ. Không dám nghe lén, Lý Đạt vợ trở lại gian phòng của mình ôm lấy khóc giống nhi từng ốc. Tự Lý Quỳ không ngừng hướng nhà gửi bạc sau, Lý gia sinh hoạt rõ ràng được đến cải thiện. Nguyên bản cũ nát hai gian nhà gỗ nhỏ, lại mới xây ba gian, viện lạc tường vây cũng chỉnh tề sạch sẽ, chỉ từ bên ngoài nhìn liền biết nhà này người thời gian trôi qua không kém. Miêu tài chủ cũng biết Lý Đạt có người giúp đỡ, cưới nàng dâu từ nay trở đi tự trôi qua càng ngày càng tốt. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Đạt kia bất thành khí đệ đệ, hắc toàn phong Lý Quỷ vậy mà đi theo Lương Sơn tặc khấu khởi binh tạo phản, còn đánh quan binh liên tục bại lui. Không đến 2 tháng thời gian liền công hãm Sơn Đông các nơi, còn giết tới Đông Kinh thành hạ. Càng không có nghĩ tới, Lương Sơn công chiếm bọn hắn nghi thủy sau, vậy mà thay đổi giặt cỏ hành vi, thế mà phái người quản trị địa phương. Không chỉ có thành mới nha môn, phái quan lại đến đây, còn muốn thực hành điểm ruộng chính sách, đem thổ địa thu làm công hữu, không cho phép mua bán bên ngoài, còn muốn tịch thu thổ địa của bọn hắn, phân cho những cái kia đám dân quê. Càng không có nghĩ tới chính là, cái này Lý Đạt không chỉ có bị Lương Sơn phái tới quan lại cho viên ngoại lang thân phận, còn được bổ nhiệm làm bách trượng thôn thôn trưởng, phụ trách hiệp trợ điểm ruộng công việc. Mà Miêu tài chủ lần này tìm đến Lý Đạt, ngoại trừ cảm tạ Lý Đạt ân cứu mạng bên ngoài, chính là muốn cho Lý Đạt điểm ruộng lúc, đem nhà mình tổ truyền kia 80 mẫu ruộng nước một lần nữa phân cho chính mình. Miêu lão gia, các ngài nhưng có hơn 20 nhân khẩu đâu, ta nghe bọn hắn nói mỗi người ít ra cũng có thể phân đến 5 mẫu đất, các ngài ít ra có thể chia lên 100 mẫu, còn lại ngài từ bỏ. Lý Đạt đối gặp rủi ro Miêu tài chủ vẫn như cũ như vậy kính trọng, không có một tia đắc thế liền cản rỡ tiểu nhân cử chỉ. So với đầu góc ngu si toàn cơ bắp Lý Quỷ, Lý Đạt mặc dù không có Lý Quỷ dùng sức, đầu góc lại so Lý Quỷ mạnh mấy lần. Tính tình cũng ổn trọng, trung thực bản phận, làm người đại khí. Cho lúc trước Miêu tài chủ làm đứa ở lúc liền bị Miêu tài chủ coi trọng, có chút chiếu cố. Ngay cả cùng một chỗ tại Miêu tài chủ nhà làm việc hạ nhân, cũng đối Lý Đạt rất là tin phục. Miêu tài chủ bây giờ mặc dù rơi xuống khó, nếu không phải Lý Đạt cứu giúp, chỉ sợ còn phải rơi vào cái cả nhà bị giết. Có thể cho dù giữ được cả nhà tính mệnh, gia nghiệp bị tịch thu, điền sản ruộng đất cũng bị đoạn, chỉ còn sót lại một chỗ tổ truyền lão viện tự an thân, có thể nói là lập tức từ đám mây ngã rơi xuống đất. Theo Lý mà nói, Lý Đạt ân cứu mạng sớm đã triệt tiêu trước đó từ Miêu tài chủ nơi đó được đến chiếu cố. Có thể sổ sách, không phải tính như vậy. Miêu tài chủ lần này có thể tìm tới Lý Đạt, ngoại trừ không cam tâm mất đi nhà mình tổ truyền ruộng nước bên ngoài, cũng là tin tưởng Lý Đạt tính tình. Biết cũng không phải là vong ân phụ nghĩa lang tâm cầu phế chi đồ. Đổi thành người khác, Miêu tài chủ tuyệt sẽ không tự rước lấy đủ. Quả nhiên, Lý Đạt không chỉ có hảo hảo chiêu đãi, ngược lại còn đem trọng yếu như vậy sự tình tự mình tiết lộ cho chính mình. Theo người điểm ruộng, mỗi người ít ra 5 mẫu. Trẻ con có tính không? Miêu tài chủ sửng sốt một chút sau, vội vàng truy vấn. Lý Đạt không có một tia dấu diếm, nói thẳng, ta nghe nói phải, Tạ Lót Hải Nhi cũng coi như. Mỗi người ít ra 5 mẫu, ngày mai liền bắt đầu điểm, trong thôn đã đo đạc tốt, hai ngày này ngay tại hải toán. Miêu Tài chủ nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn. May mắn lúc trước ta nghĩ đến cùng ngươi ở gần chút, lựa chọn lao chạch. Nếu là tuyển trong thành chỗ kia sân nhỏ, sợ là tổ tông lưu lại một mẫu cũng không giữ được. Là ngài kiến thức rộng rãi nhìn xa, ta cũng không nghĩ tới lần này điểm ruộng thế mà không có người trong thành phần. Hôm qua ta đi trong huyện lúc, những người kia đều hối hận không thôi. Lý Đạt thấp giọng nói rằng, nếu không phải sợ hãi mất mạng, chỉ sợ đều muốn xông vào huyện nha nháo sự. Lời này Lý Đạt dám nói, Miêu Tài chủ cũng không dám ứng, chỉ có thể cười ha ha, che giấu đi qua. Lý Đạt huynh đệ, ngươi cũng đã biết đất này đến tột cùng thế nào cái phương pháp phân loại. Liền theo đầu người điểm. Trầm tĩnh lại Miêu Tài chủ nhịn không được hỏi. Lý Đạt gật đầu nói, theo hộ bốc thăm, từ nhất gia chi chủ ra mặt bốc thăm, trong nhà có mấy miệng người, liền bắt mấy lần. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bắt một lần chính là 5 mẫu đất, là ruộng nước vẫn là sơn điền, toàn bằng vật khí. Bất quá ruộng nước cùng sơn điền thuế phú không giống, cao hơn một chút. Miêu Tài chủ lúc này đứng dậy đối Lý Đạt cúi đầu, thỉnh cầu nói, Lý Đạt huynh đệ, chỉ cầu ta tổ chuyển kia 80 mẫu phân cho nhà ta, vô cùng cảm kích. Không có thấp kém, cũng không có ra mặt dạy. Miêu Tài chủ biết Lý Đạt tính tình, chỉ cần mình nói ra, hắn có thể làm được sự tình, tuyệt đối sẽ không lừa gạt chính mình. Chương 583, đi ra ngoài bên ngoài đến có thể ăn có thể uống. Chương 583, đi ra ngoài bên ngoài đến có thể ăn có thể uống. Lý Đạt thấy thế, liền tranh thủ Miêu Tài chủ đỡ dậy. Hắn là cái hiểu được cảm ơn người, sao lại chịu Miêu Tài chủ lớn như thế lễ? Mặc dù không có vô bộ ngực đáp ứng, nhưng cũng một mặt thành khẩn nói, Miêu lão gia không thể như này. Tiểu nhân nếu là có năng lực, tự sẽ đem kia 80 mẫu ruộng nước phân cho ngài. Miêu Tài chủ nghe vậy hoàn toàn yên tâm, hắn biết Lý Đạt là cái người có năng lực. Bây giờ có đại danh đỉnh đỉnh Hát Toàn Phong Lý Quỳ làm chỗ dựa, chỉ cần Lương Sơn không bị triều đình tiêu diệt, về sau sợ là muốn tại Nghi Thủy huyện đều có thể đi ngang. Thế là cười nói, vậy thì đa tạ Lý Đạt huynh đệ. Về sau cũng không thể ở trước mặt ta xưng tiểu nhân, ngược lại là ta muốn xưng ngươi một tiếng Lý Biên Ngoại. Lý Đạt liên tục khoát tay, quấn bách nói, Miêu lão gia coi trọng. Tiểu nhân chịu ngài nhiều năm ân tình, nếu không phải ngài nhiều lần cứu giúp, lúc này chỉ sợ đã không có tính mệnh. Lý Đạt không biết rõ Lương Sơn có thể hay không bị triều đình tiêu diệt, hắn chỉ biết là nếu là quả thật có ngày đó, chính mình thân làm Lý Quỳ ca ca, tất nhiên sẽ bị liên lụy. Bỏ mình không thể tránh được. Có thể hắn không muốn con trai mình tuổi còn trẻ, liền mất mạng. Vạn nhất đến lúc có thể cầu được Miêu Tài chủ bảo trụ con trai mình một mạng, để cho mình giữ lại cái hậu. Lý Quỳ là đệ đệ hắn, hắn chính là muốn bỏ cũng không ra. Bây giờ kiên trì tiếp nhận đây hết thảy, cũng không phải Lý Đạt mong muốn. Hắn càng muốn giữ khuôn phép sinh hoạt. Cũng không biết kêu bất thành khí đệ đệ, bây giờ là không phải ở trong lòng cháo phúng chính mình, lúc trước cưới vợ là dựa vào hắn đưa về nhà bạn. Bây giờ lên làm thôn trưởng cũng là dính hắn quang. Lý Quỳ đương nhiên không có thời gian nghĩ những thứ này. Cho dù là cùng cha cùng mẫu, Lý Quỳ cũng đối xem thường ca ca Lý Đạt, cảm thấy Lý Đạt tính tình nhu nhược, khuyết thiếu chủ kiến, làm người quá thành thật. Nếu không phải lão nương còn muốn Lý Đạt chiếu cố, Lý Quỳ đều không muốn phản ứng Lý Đạt. Đều là ca ca, có thể hắn hiển nhiên càng tin phục Vương Luân. Trở về Tế Châu lâu như vậy, cũng một mực tuân thủ nghiêm ngặt Lương Sơn quân kỷ, chưa từng trái với quân kỷ. Hôm nay nghỉ mục, lúc này mới hẹn xong Lỗ Đạt, Quảng Huệ ba người đi vào chu ký quán rượu, cùng một chỗ uống rượu. Mặc dù Lương Sơn đại quân công chiếm Tế Châu, Vương Luân còn đem thành này định vì Lương Sơn đại bản doanh, có thể chu ký vẫn là cái kia chu ký. Rượu tốt, đồ ăn tốt, phục vụ cũng tốt. Ngoài ý muốn chính là, Chu Phú hôm nay vậy mà cũng tại quán rượu. Dẫn đầu đi vào quán rượu, Lý Quỳ liếc mắt liền nhìn thấy đứng tại quầy hàng chào hỏi khách nhân Chu Phú, tùy tiện đi lên phía trước nói, Chu Phú huynh đệ ngày hôm nay cũng tại. Xem ra ta có lực ăn. Cho ta làm mấy cái món đặc sản, lại đến vài hũ Lương Sơn lào diếu, cũng đừng cho ta bên trên kia cái gì địa, uống cùng nước tiểu ngựa như thế. Ngày hôm nay ta mời khách, sẽ không kém ngươi bạc. Chu Phú chỉ kín người hết chỗ đại sảnh, lại ra hiệu Lý Quỳ nhìn đứng tại trước quầy hai vị khách nhân, thịt thì thầm hai tay bày ra, Thiết Nhu huynh đệ, ngươi đến thế nào cũng không chào hỏi, để cho ta sớm cho ngươi lưu lại vị trí. Hai vị này khách quan hiện tại muốn nhà ở, ta đều giàu gì đâu. Lý Quỳ trừng lên mắt hét lên, kia ta mặc kệ, ngươi là trưởng quỹ, ngươi tự nghĩ biện pháp. Ta ngày hôm nay thật vất vả đi ra, trong bụng con sâu rượu đều nháo lật trời. Lúc này Lỗ Đạt, Quảng Huệ cũng đi lên phía trước. Bên cạnh hai vị chờ lấy Chu Phú an bài khách người nhịn không được song song lui về sau một bước. Thật sự là ba người đều là dáng người khôi ngô hạng người, Lý Quỳ như cái gấu đen, Lỗ Đạt, Quảng Huệ mặc dù giữ lại đầu trọng, có thể một cái so một cái cao lớn và bỡ, thấy thế nào đều không tốt gây. Cho dù ba người đều chưa từng mang theo võ nghệ. Chu Phú ca, ta biết ngươi khẳng định giữ lại một gian phòng thượng hạng, mau dẫn bọn ta đi. Quảng Huệ đem đầu thăm dò qua, ồ bụng nói. Trông thấy là Quảng Huệ, Chu Phú trong nháy mắt khó xử. Chủ yếu là Quảng Huệ thực sự nói thật, chủ phó thật đúng là tận lực giữ lại một gian phòng, bất quá kia là một mực cho Vương Luân lưu lại. Có thể Quảng Huệ lại là Vương Luân cận vệ thấy Chu Phú không có phản bác, Quảng Huệ lại nói, ca ca biết bọn ta đi ra uống rượu. Nhìn xem mặt không thay đổi Lỗ Đạt, Chu Phú bất đắc dĩ nói, đi thôi. Chư vị ca ca. Nguyên một đám, hắn Chu Phú thật đúng là không thể chơi vào. Trưởng quỹ, ngươi sao có thể dạng này? Vừa rồi không còn nói không có phòng khách sao? Ngay tại mấy người chuẩn bị hướng trên lầu đi lúc, nguyên bản đứng tại trước quầy một tên khách nhân không muốn, cũng mặc kệ Lý Quỳ ba người nhìn không có nhiều dễ chơi, trực tiếp ngăn ở mấy người trước người. Một tên khác khách nhân thấy thế, lập tức tiến lên như muốn lôi đi. Có thể ngăn ở Lý Quỳ bọn người trước mặt người kia lại chết sống không muốn rời đi. Cái này Chu Phú nhìn xem Lý Quỳ, nhìn lại một chút Lỗ Đạt, tốt âm thanh hỏi, nếu không các ngươi ngồi cùng một chỗ ăn. Việc này một khi náo lên, đối lý vẫn là Chu Phú. Nếu là việc này truyền đi, chỉ sợ sẽ còn cho Lương Sơn mang đến ảnh hưởng trái chiều, dù sao hai người này xem xét chính là giang hồ nhân sĩ. Lý Quỳ nhìn xem hai người kia, cũng chẳng biết tại sao, lập tức cười nói, đều là giang hồ bằng hữu, cùng một chỗ ăn càng náo nhiệt, ta thích kết giao nhất giang hồ hảo hán. Lỗ Đạt, Quảng Huệ không có ý kiến, dù sao rượu này là Lý Quỳ mời. Ta chúng ta đồng ý. Thấy mấy người đều không có ý kiến, Chu Phú cũng không chậm trễ, dẫn theo mấy người tới lầu hai lớn nhất xa hoa nhất một gian trong phòng. Lớn như thế gian phòng, cất dấu che không cho bọn ta dùng, Chu Phú huynh đệ, ta Thiết Nưu thật sự là nhìn lầm ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên lúc trước ta cùng ngươi một khối tới Lương Cụ Cụ Lỗ Đạt một bàn tay đập vào Lý Quỳ bà bay, cắt ngang Lý Quỳ câu nói kế tiếp, nhìn về phía Chu Phú nói, Chu Phú huynh đệ, ngươi đừng để ý tới hắn, nhường bọn tiểu nhị đưa rượu lên mang thức ăn lên là được, cũng cùng chúng ta cùng uống điểm. Nói xong chỉ trong gian phòng, tấm kia có thể ngồi xuống 10 người bàn tròn lớn. Chu Phú cười lắc đầu nói, mấy vị ca ca ăn được, ta bận bịu thoát thân không ra, chờ ngày nào thanh nhàn lại cùng các ngươi cùng một chỗ ăn. Lỗ Đạt nghe vậy cũng không bắt buộc, dẫn đầu đi vào tròn trước bàn ngồi xuống sau nhìn về phía kia lượng giang hồ khách hỏi, hai vị huynh đệ từ đâu tới đây? Từ Châu. Từ Châu. Lỗ Đạt vẻ mặt khẽ động, hai vị huynh đệ hình dạng tương tự, hắn là huynh đệ của ta, theo ta đi ra ngoài mở mang tầm mắt. A, chắc không được nhìn xem có chút giống đâu. Chỉ là so ngươi nhiều hơn mấy phần thanh tú, tính tình cũng lớn hơn ngươi không ít. Lỗ Đạt khẽ cười nói. Lý Quỳ cũng phụ hòa nói, là thanh tú, không giống ta, ai gặp đều nói hát. Ca ca còn chế giễu ta có phải hay không từ nhỏ đào than đá lớn lên. Ha ha ha, lúc nói chuyện, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía trước đó ngăn ở trước người bọn họ người kia. Sau khi cười xong, Lỗ Đạt lại hỏi, nhìn huynh đệ không giống thường nhân, xin hỏi cao tính đại danh. Không dám, tiểu nhân Bàng Vạn Xuân, không có gì thanh danh. Bàng Vạn Xuân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cũng không có giấu giếm danh tự. Không chờ Lỗ Đạt nói tiếp, một bên Quảng Huệ lại nhíu mày nghi ngờ nói, Bàng Vạn Xuân, tiểu dưỡng do cơ Bàng Vạn Xuân, ngươi không phải Hấp Châu người sao? Lúc nào biến thành Từ Châu người? A, ngươi lại dám gạt bọn ta? Lý Quỳ dựng râu trừng mắt bất mãn nói. Lỗ Đạt cũng thần sắc cứng lại, tiểu dưỡng do cơ Bàng Vạn Xuân, ta ngược cũng đã được nghe nói ngươi có thiện xạ, bách phát bách trúng tiễn thuật thần kỹ, còn có thể liên tiếp bắn ra, không biết là thật là giả. Chương 584, còn phải biết đánh biết giết. Chương 584, còn phải biết đánh biết giết. Lỗ Đạt vừa dứt lời, một bên Bàng Vạn Xuân đệ đệ, tựa như sợ bị người hiểu lầm, hất cầm lên nhìn xem Lý Quỳ, giải thích nói, cái nào lừa ngươi? Chúng ta chính là từ Châu tới. Thanh âm thanh thúy, cũng liền Lý Quỳ, Quảng Huệ hai cái không có đầu óc không có phát giác cái gì không đúng. Người này cùng Bàng Vạn Xuân là thân nhân, nhưng lại không phải Bàng Vạn Xuân đệ đệ, mà là Bàng Vạn Xuân muội tử, Bàng Thu Hà. A, ha ha. Đột nhiên một hồi tiếng cười to vang lên, chỉ thấy Bàng Vạn Xuân trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ, cực kỳ tự tin nói, không nghĩ tới tiểu nhân thanh danh vậy mà chuyển đến Tây Châu, bất quá đã có thể chuyển tới, chắc hẳn luôn có mấy phần đạo lý. Đùng đùng đùng, đủ sáng sủa. Lỗ Đạt nhìn về phía Bàng Vạn Xuân ánh mắt nhiều một tia xem kỹ, đây là cái tự tin cao ngạo người. Chỉ là liền Sử Văn Cung như vậy cuồng vọng ngạo mạn người bây giờ đều thu liễm không ít, cái này Bàng Vạn Xuân tiễn thuật lại thần kỳ, còn có thể hơn được Hoa Vinh tiểu tử kia phải không? Chỉ sợ, trước mắt cái này Bàng Vạn Xuân là xuất sư không lâu, không biết thế gian một núi vẫn còn so sánh một núi cao, chưa từng tao ngộ cái gì ngăn trở, thắng nổi chút giang hồ tiểu tốt liền cho là mình vô địch thiên hạ. Cùng loại Bàng Vạn Xuân loại người này, Lỗ Đạt không biết gặp bao nhiêu. Mà một bên Quảng Huệ cũng không hiểu đến khách sáo, thấy Bàng Vạn Xuân hơi có vẻ ngạo mạn, cười nhạo một tiếng nói, tiễn thuật mạnh hơn cũng mạnh bất quá Hoa Vinh. Dứt lời, Bàng Vạn Xuân sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Âm dương quái khí, châm chọc khiêu khích. Bàng Vạn Xuân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, không có so qua, ngươi thế nào biết ta không bằng hắn? Khinh thị, nói năng vô lễ. Quảng Huệ đầu góc ngu si tính tình thẳng, nói thẳng không hủy nói, ta chính là biết. Hoa Vinh cưỡi ngựa đứng ở dưới thành đều có thể bắn chúng trên thành quân coi giữ, ngươi có thể làm. Việc này Bàng Vạn Xuân tự nhiên cũng đã được nghe nói. Nhưng truyền luôn vừa tay bên trong Hoa Vinh có Trương Thần Cung, bắn đã chuẩn lại xa. Như hắn Bàng Vạn Xuân có kia thần cung, cũng có thể làm được, bởi vậy không chút do dự nói, nếu ta trong tay có thần cung, đương nhiên có thể. Chỉ là, muốn có được tấm kia trong truyền thuyết thần cung, Bàng Vạn Xuân trong lòng run sợ một hồi. Treo non lội suối, không xa ngàn dặm đi vào Tế Châu, Bàng Vạn Xuân chính là muốn thấy một lần tấm kia truyền khắp thiên hạ thần cung. Rượu tới, đồ ăn lập tức tới ngay, chư vị ca ca chờ một chút. Chu Phú mang theo hai cái hỏa kế tự mình đưa rượu tiến đến. Trước tiên liền phát hiện gian phòng bên trong bầu không khí có chút không đúng, ý tốt nhắc nhở, chư vị ca ca, thành nội cấm chỉ tư đấu, nếu là không phải đánh không thể, có thể ký kết lên lôi đài, nếu là thắng còn có thể lừa không ít bạc. Ai muốn đánh nhau? Bọn ta trò chuyện có thể vui vẻ. Lý Quỳ một thanh tiếp nhận Chu Phú trong ngực vào rượu, không kịp chờ đợi mở ra, đem rượu trên bàn chén đều đổ đầy. Cuối cùng càng là bưng lên một chén rượu, tự mình đưa cho Bàng Thu Hà cười nói, đến, tiểu huynh đệ, ngươi cũng uống một bát. Động tác này dọa đến Bàng Thu Hà lắc đầu liên tục, khoát tay cự tuyệt. Không uống a? Không uống vậy ta uống. Ngửi được mùi rượu, Lý Quỳ cũng nhịn không được nữa, lúc này bưng chén lên liền hướng trong miệng rót. T, đủ kình. Rượu tốt, có thể giải mệt giải khát. Uống xong một bát ta cả người đều thư thản. Lý Quỳ tiếp tục cho mình rót. Đối với Lô Đạt, Quảng Huệ, Bàng Vạn Xuân nói, đến. Hôm nay có duyên đụng vào nhau, chúng ta cùng uống một bát. Lỗ Đạt, Quảng Huệ đều là hảo tiểu chi nhân, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bàng Vạn Xuân vốn không phải hảo tiểu chi nhân, nhưng thấy Lý Quỷ nhiệt tình như vậy, mặc dù bị Quảng Huệ nói trong lòng khí chưa tiêu, thế nhưng không muốn bị người nói chính mình khí lượng nhỏ, đành phải bưng chén lên đến. "Tiểu huynh đệ, đừng nhìn dung mạo ngươi thanh tú, nhưng cũng là cái hán tử, tới tới tới, uống một chút nếm thử." Lý Quỷ nhịn không được lần nữa đối với Bàng Thu Hà khuyên nhủ. "Đừng, hắn không uống rượu." Bàng Vạn Xuân đưa tay ngăn ở muội muội Bàng Thu Hà trước người, Lỗ Đạt cũng lên tiếng ngăn quên, "Thiên Nhiu, người ta không uống cũng đừng có xử." Lý Quỷ cười ngượng ngùng một tiếng, "Vậy ta uống." "Ta uống." Nói, lại bưng chén lên chút vào trong miệng. Quảng Huệ, Lỗ Đạt cũng thèm rượu, nhao nhao uống vào. Bàng Vạn Xuân thấy thế, cũng kiên trì uống. "Tê, rượu này thật cay." Cảm giác yết hầu cháy rồi đồng dạng. Mẹn mẹn uống một ngụm, Bàng Vạn Xuân liền liễu lưỡi nói. Lý Quỷ lau đi khóe miệng vết rượu cười nói, "Rượu này mới đủ kình. Uống giải khát còn ấm người thể, bọn ta nơi này hiện tại cũng thích uống rượu này." Nhìn lại ca bộ dáng là lần đầu tiên ăn rượu này, không có việc gì, ăn nhiều mấy lần thành thói quen. "Đến, uống." Không bao lâu, đồ ăn cũng bày lên bàn. Cá kho, hầm thịt dê, thịt kho tàu, dầu mỡ tôm, viên thịt, thịt heo hầm, cải trắng hương khí bốn phía. Lý Quỷ bọn người sớm đối với mấy cái này thức ăn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, có thể Bàng Vạn Xuân huynh muội lại là mở rộng tầm mắt. Bọn ta nơi này hiện tại cấm chỉ giết trâu, nếu không còn có thịt bò kho tương, thịt bò xào khoai tây, xào thịt bò, ăn lên cũng đặc biệt thơm. "Đến, tiểu huynh đệ đã không uống rượu, vậy thì ăn nhiều thức ăn một chút. Đi ra ngoài bên ngoài cũng không thể xấu hổ như cái cô nương, người trong giang hồ à, chẳng những muốn biết đánh biết giết, cũng muốn có thể ăn, có thể uống. Tựa như ta, loại rượu này một lần có thể uống 3 năm đàn. Trước kia có thể ăn thịt bò lúc, lần nào không ăn 7-8 cân." Mấy bát rượu vào trong bụng, Lý Quỷ lời nói dần dần nhiều hơn, cũng chẳng biết tại sao, nhìn xem Bàng Thu Hà càng thêm thân cận. "Ha ha 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 ha," lời này vừa nói ra, ở đây mấy người không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Bàng thị huynh muội cười Lý Quỷ chân chất, Lỗ Đạn, Quảng Huệ thì cười Lý Quỷ tự biên tự diễn. Bầu không khí cũng là không có ngay từ đầu như vậy khẩn trương. "Cười cái gì? Ta trước kia hàng ngày ăn thịt bò." Lý Quỷ một mặt mờ mịt nhìn xem mấy người, nghĩ mãi mà không rõ đám người vì sao bật cười. "Đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy thì không muốn." Ăn vài miếng đồ ăn sau, lại bưng chén lên đối với Bàng Vạn Xuân nói, "Đến, hai ta uống. Đi ra ngoài bên ngoài có thể gặp phải chính là duyên phận, có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu kia càng là duyên phận bên trong duyên phận. Ta thiết như hôm nay nhận hạ các ngươi. Tại Tế Châu nếu là đụng phải sự tình, thì ta Lô Đạt đống nhiên lên tiếng cắt ngang Lý Quỷ lời nói, nhìn xem Bàng Vạn Xuân cười hỏi, còn không biết Bàng huynh đệ đến Tế Châu có chuyện gì quan trọng. Ta huynh đệ ba người đối Tế Châu có thể rất quen thuộc, nói ra nhìn xem ta có thể hay không giúp được việc." Lý Quỷ liên tục gật đầu phụ họa, "Đúng. Nói ra bọn ta nói không chính xác có thể giúp đỡ." Bàng Vạn Xuân thần sắc cứng lại, do dự chốc lát nói, "Không có việc lớn hơn gì, chỉ là nghe nói nơi đây bị Lương Sơn công chiếm, tiểu nhân chờ ở nhà không có việc gì, liền dẫn đệ đệ đến đây được thêm kiến thức." "A." Lỗ Đạt cười hỏi, "Kia Bàng huynh đệ cảm thấy cái này Tế Châu như thế nào? Các ngươi tự từ Châu đến, không biết kia Từ Châu cùng Tế Châu lại có khác biệt gì?" Bàng Vạn Xuân thả tay xuống bên trong đũa, trầm tư thật lâu mới chậm rãi nói, "So ta tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn nhiều. Vốn cho rằng Lương Sơn khởi binh công chiếm các châu huyện sau, bách tính thời gian sẽ rất khổ, không nghĩ tới chỉ hạ ngược lại không thấy thê lương suy sụp. Nghe nói Lương Sơn chi chủ Vương Luân chính là một giới tú tài, không ngờ lại có khả năng như thế. Đều truyền kỳ mưu tính vô song, đao pháp thành thạo, chưa muốn trị dân thủ đoạn cũng không kém." Chương 585, tiểu dưỡng do cơ Bàng Vạn Xuân thượng chương 585, tiểu dưỡng do cơ Bàng Vạn Xuân thượng kia là đương nhiên. Lý Quỷ một mặt đắc ý sau một khắc, Quảng Huệ cũng ngay thẳng nói, "Vương Luân ca ca lợi hại nhất." Lời này vừa nói ra, Bàng Vạn Xuân lập tức nhìn thấu thân phận ba người, thần sắc cứng lại, đề phòng. "Thiên Nhiu, ngươi là Lương Sơn Hắc Toàn Phong Lý Quỷ." Bàng Vạn Xuân ngữ khí tràn ngập khẳng định. Thật sự là Lý Quỷ bề ngoài quá mức xuất chúng, như đen nhánh bên trong đom đóm như thế tươi sáng, như thế xuất chúng. Kia đen thui làn da, như sắt soát đồng dạng dâu quai nón, phối hợp Thiết Nhiu ngoại hiệu, Bàng Vạn Xuân thực sự nghĩ không ra ngoại trừ Lý Quỷ còn có ai. "Ta là Lý Quỷ a." "Ngươi không biết rõ?" Lý Quỷ hai mắt trừng trừng, ngây ngốc nhìn xem Bàng Vạn Xuân, không biết làm gì kích động như thế. Cái này Tế Châu thành mặc dù lớn, có thể hắn Lý Quỷ cũng coi là thanh danh hiển hách, lại còn có người không nhận ra chính mình. "Ngươi thật sự là Hắc Toàn Phong Lý Quỷ?" "Vậy bọn hắn là?" Nghe được Lý Quỷ chính miệng thừa nhận, Bàng Vạn Xuân lập tức không bình tĩnh. Tự từ Châu một đường bắc thượng, Bàng Vạn Xuân có thể nghe qua quá nhiều có quan hệ Lý Quỷ truyền ngôn, cái gì giết người không chớp mắt, chiến trường chém giết không người có thể địch, song dịu to bản múa lên tựa như hồn thê ma vương chỉnh rào kim tại thật nhiều địa phương đó cũng đều là nhường tiểu nhi rừng gãy tồn tại, danh khí có thể so sánh hắn Bàng Vạn Xuân lớn hơn. Không nghĩ tới chính mình vừa tới Tế Châu thành, liền gặp được chân nhân. Chỉ là vì sao thoạt nhìn là cái không tâm nhãn đại ngốc tử? "Ta Lỗ Đạn, pháp hiệu Chí Thâm." "Ta Quảng Huệ." "Lỗ Đạn, Quảng Huệ" lần lượt tự giới thiệu. "Hoa Hỏa thượng Lỗ Chí Thâm." Song đao đầu đả Quảng Huệ. Lần này, Bàng Vạn Xuân hoàn toàn lệnh không an tính được. Đều là Lương Sơn hảo hán bên trong uy danh hiển hách tồn tại, so với Hắc Toàn Phong Lý Quỷ cũng không kém bao nhiêu. Chắc không được Quảng Huệ cười nhạo chính mình so ra kém Hoa Vinh, nguyên lai bọn hắn là cùng một bọn a. Nhưng bây giờ thế cục này, Bàng Vạn Xuân cho dù lại tự ngạo, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nói bên người không có tiện tay binh khí, chính là con cung treo tiễn, lúc này cũng không phát huy ra được. Đến mức tay không công phu, không phải Bàng Vạn Xuân kiêm tốn, chính mình năng lực gì, chính mình lại quá là rõ ràng. Nhìn thoáng qua muội muội Bàng Thu Hà, chỉ thấy mặt mày kinh sợ nhìn xem Lý Quỷ ba người, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Hóa ra là ba vị ca ca, tiểu nhân mắt vụng về chưa thể nhận ra, mong rằng ba vị ca ca chớ trách. Bàng Vạn Xuân liền vội vàng đứng lên, bưng chén lên. Trên mặt cao ngạo, tự tin tại thời khắc này toàn diện biến mất không thấy gì nữa, biến thành khách khí, khiêm tốn. Không trách Bàng Vạn Xuân như thế. Tại Giang Nam Hấp Châu, hắn Bàng Vạn Xuân coi như một hào nhân vật. Có thể cùng Lương Sơn những này quấy thiên hạ phong vân, khởi binh tạo phản một đường đánh tới Đại Tống Đông Kinh thành dưới hào hán so sánh, thật đúng là không phải một cái cấp bậc. Còn có ba người này vì sao đối với mình như vậy tin tưởng? Theo lý mà nói, danh tiếng của mình cũng không có lớn đến có thể chuyển vào lỗ thai của bọn hắn. Dù sao, đoạn đường này bất thượng, hắn Bàng Vạn Xuân tự báo tính danh cũng không ngừng lần này. Bàng huynh đệ khách khí. Ngồi. Ngồi. Ngồi xuống nói. Lỗ Đạt khoát tay ra hiệu Bàng Vạn Xuân ngồi xuống. Đối với cái này Vương Luân lời nói tiễn thuật duy nhất có thể so sánh Hoa Vinh tiểu tử thần sát thủ, hắn cũng tỏ mò gấp. Lỗ Đạt không phải không gặp qua tiễn thuật tinh chuẩn cao thủ, khả năng so ra mà vượt Hoa Vinh thần tiễn, một cái cũng không có. Huống chi, Hoa Vinh còn có một thân so sánh sử đại lang thương pháp, kỹ thuật. Mặc dù biết rõ cái này Bàng Vạn Xuân ngoại trừ tiễn thuật bên ngoài, võ nghệ thường thường, có thể tiễn thuật, thật có thể so sánh Hoa Vinh. Bàng huynh đệ không xa ngàn dặm đi vào Tế Châu, chắc hẳn cũng có mấy phần đầu nhập vào ta Lương Sơn tâm tư, chúng ta hôm nay có duyên gặp gỡ, liền từ ta hướng Vương Luân ca ca tiến cử ngươi như thế nào? Lỗ Đạt trong lòng hơi động, không chờ Bàng Vạn Xuân quyết định liền tiếp tục cười nói, không biết Bàng Vạn Xuân có biết Vương Dần tướng quân, hắn cũng là Hấp Châu người, nhiều lần lập chiến công sau, bây giờ đã là ta Lương Sơn binh bộ thượng thư. Vương Luân ca ca cầu tài như khác, vui giao thiên hạ hảo hán, Bàng huynh đệ nếu là đi, Vương Luân ca ca nhất định vui vẻ không thôi. Lương Sơn tình thế tấn mãnh, lương thảo sung túc, binh nhiều tướng mạnh, còn có cái kia uy lực vô tận hỏa pháo. Tại Lỗ Đạt xem ra, cũng không phải là không có cướp đoạt thiên hạ khả năng. Chính mình bây giờ còn được bổ nhiệm làm đều xem xét ngự sử, một khi Lương Sơn bị quan binh đánh bại, chính mình chỉ có thể rơi vào đầu một nơi thân một nẻo, để tiếng xấu muôn đời. Mà Lương Sơn nhiều một phần lực lượng, cũng liền nhiều một phần phần thắng. Bàng Vạn Xuân đã có thể bị Vương Luân ca ca như vậy coi trọng, nghĩ đến cũng là cái có bản lĩnh hảo hán, không thừa cơ lôi kéo nhập bọn há không đáng tiếc. Bàng Vạn Xuân có chút ý động, hắn mang theo muội muội Bàng Thu Hà ly biệt quê hương đi vào Tế Châu, đương nhiên không có khả năng chỉ là mang theo Bàng Thu Hà thấy chút việc đời. Ngoại trừ muốn thấy một lần trong tay Hoa Vinh bị tấm kia bị sinh động hồ kỳ hồ thần cung bên ngoài, cũng có mấy phần gia nhập Lương Sơn dự định. Giang Nam bách tính sớm đã bị triều đình bóc lột tiếng oán than dậy đất, ngàn vạn gia đình bị ép bán nhi bán nữ, bốn phía chạy nạn. Đáng tiếc lắc đắc không có mấy phản kháng, căn bản không thành tựu được. Thẳng đến Lương Sơn hảo hán tại Tề Lỗ đại địa khởi binh tạo phản, trong khoảng thời gian ngắn liền công hãm toàn bộ Tề Lỗ đại địa, thậm chí liền Bắc Kinh đại danh phủ, Nam Kinh những thiên phủ cũng rơi vào tay. Xuất thân Hấp Châu Vương Dần càng là xuất lĩnh Lương Sơn binh mã một đường đánh tới Đông Kinh thành hạ. Làm những tin tức này không ngừng truyền đến Giang Nam lúc, Bàng Vạn Xuân lúc này mới động tâm tư, mang theo muội muội Bắc Thượng, tự từ châu lên, một đường quan sát, muốn nhìn một chút cái này Lương Sơn phải chăng cùng truyền ngôn như thế. Đều là nghĩa khí hảo hán, cứu khốn phò nguy, trường cương đỡ yếu, thay trời hành đạo. Tốt một mặt là, Lương Sơn chỉ hạ bách tính so chính mình tưởng tượng chúng qua đến tốt hơn. Tin tức xấu là, Lương Sơn có vị thần sát thủ, tiểu lý Quảng Hoa Binh, cùng tác dụng của mình, trung điệp. Cái này nhường Bàng Vạn Xuân do dự. Thật sự là có quan hệ Hoa Vinh truyền ngôn càng ngày càng thần thoại, người kể chuyện trong miệng Hoa Vinh, giống như không gì làm không được. Ngày thường tuấn mỹ, thiện gây liệt mã, một cây ngân thương tung hoành xa trường, một cây cung bắn khắp thiên hạ vô địch thủ, có thể so với triều Hán phi tướng quân, người đưa ngoại hiệu tiểu lý Quảng. Còn có cái gì một tiễn bắn trúng ba cái ngông trời nhạt đầu, công thành lúc dưới thành bắn trúng trên thành quân coi giữ yết hầu, một người cải tên kéo cung bắn trên thành quân coi giữ không người ngoi đầu lên những sự tình này, Bàng Vạn Xuân tính đi tính lại, giống như chỉ có thể làm được một tiễn bắn trúng ba cái ngông trời nhạt đầu. Hơn nữa còn đến dính điểm vật khí, tỉ như kia ba cái ngông trời vừa vặn bay không quá cao, còn phải tại cùng một góc độ. Nhất tiễn xong điêu, hắn Bàng Vạn Xuân cũng là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, Bàng Vạn Xuân vô cùng muốn tận mắt nhìn một cái Hoa Vinh trong tay tấm kia thần cung, nhìn những người kể chuyện kia có phải hay không hầu ngôn loạn ngữ. Thấy Bàng Vạn Xuân một mặt trầm tư, Lý Quỷ còn tưởng rằng không nguyện ý, lúc này lên tiếng quên đủ, ngươi không phải nói chính mình tiễn thuật cao minh. Vương Luân ca ca nơi đó có loại đặc biệt lợi hại cung, ngươi nếu là đi ta gọi Vương Luân ca ca đưa ngươi một trường. Đặc biệt cung? Cái gì cung? Bàng Vạn Xuân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hứng thú. Lý Quỷ gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, ta cũng không biết, chỉ là nghe nói rất lợi hại. Lần trước Hoa Vinh đi Thanh Châu lúc, Vương Luân ca ca còn đưa hắn thật nhiều trường. Ta đối xạ tiễn không có hứng thú, cũng liền không hỏi nhiều. Quảng Huệ nuốt xuống một ngụm rượu sau, lên tiếng nói, phục hợp cùng ép. Có thể sử dụng nhỏ nhất khí lực bắn ra tiễn, tiểu muội đều có thể tùy tiện kéo ra. Phục hợp cùng ép. Bàng Vạn Xuân lẩm bẩm nói. Chương 586, tiểu dưỡng do cơ Bàng Vạn Xuân hạ chương 586, tiểu dưỡng do cơ Bàng Vạn Xuân hạ. Bàng Vạn Xuân không rõ ràng cái gì là phục hợp cùng ép, nhưng hắn biết dạng này thần cung, không ngừng Hoa Vinh trong tay kia một chương. Nghĩ hắn Bàng Vạn Xuân một thân tiện thuật có thể so với dưỡng do cơ, lại bởi vì an phận Giang Nam, triều đình không biết, thiếu khuyết thi triển một thân bản lĩnh sân khấu, thanh danh không hiện, tốt cùng cũng không một chương. Nếu không, danh truyền thiên hạ như thế nào là Hoa Vinh? Ý nghĩ này, tự Bàng Vạn Xuân đạp vào Từ Châu sau liền hiện lên ở đầu óc hắn. Nhưng vào đúng lúc này, Bàng Vạn Xuân do dự ở giữa, dưới lầu chợt chuyển đến trận loạt tiếng bước chân. Cạch 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 phun lên lầu 2, dừng ở lỗ đạt mấy người uống rượu cửa gian phòng. Đông. Tiếng đập cửa vang lên, nương theo lấy Trịnh Thiên Thọ thanh âm truyền vào trong phòng trong thai mọi người. Lỗ Ngự Sử, Lý Đô Đốc, Dậu Tiên Hộ, tiểu nhân Trịnh Thiên Thọ, lĩnh chỉ huy sứ chi mệnh, chuyên tới để mang Bàng Vạn Xuân tiến về Châu nhà một lần. Nghe nói lời ấy, Bàng Vạn Xuân lập tức cảnh giác đề phòng. Đừng lo lắng. cho là Vương Luân ca ca biết được ngươi đi vào Tế Châu, mời ngươi nhập ta Lương Sơn. Lỗ Đạt Tâm thầm nhẹ nhàng thở ra, tới rất nhanh. Lý Quý nhanh chóng bưng chén lên nọ cọp rót vào trong miệng, lao đi khỏe miệng vết rượu nói, không có việc gì, ta cùng các ngươi đi. Vương Luân ca ca nơi đó có rượu ngon, ta cũng có thể thừa cơ đến thử. Nào có thể đoán được vừa dứt lời, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến Trịnh Thiên Thọ thanh âm, mấy vị ca ca từ từ ăn. Tiểu nhân ở ngoài cửa chờ lấy, chờ ăn uống no đủ lại theo tiểu nhân tiến đến cũng không muộn. Lỗ Đạt là cái tâm tư cẩn thận người, chỉ nghe Trịnh Thiên Thọ như thế nói đến, liền biết việc này Vương Luân chỉ sợ còn không biết được. Nên là Dương Lâm tự mình làm chủ, lúc này đoán chừng đang cho Vương Luân báo cáo, chờ đợi một bước chỉ lệnh. Lúc này liền đem Bàng Vạn Xuân mang đến Châu Nha, cũng phải chờ Vương Luân làm xong mới có thể tiếp kiến. Sợ chậm trễ Bàng Vạn Xuân, lúc này mới ám chỉ nhóm người mình tạm thời ngăn chặn Bàng Vạn Xuân, miễn cho lúc nào đi Châu phủ chờ đợi thời gian quá dài, có oán khí. Có thể Trịnh Thiên Thọ dẫn người chờ ở cửa ra vào, trong phòng mấy người đâu còn có tiếp tục ăn uống tâm tư. Bàng Vạn Xuân tự không cần nhiều lời, nội tâm thấp thỏm, tâm tình phức tạp. Lý Quỷ, Quảng Huệ đầu não lại đơn giản, cũng biết không thể nhường Vương Luân chờ lâu. Chỉ có Lô Đạt tựa như không bị ảnh hưởng đồng dạng, chào hỏi đại gia nên ăn một chút nên uống một chút, chính mình càng là từng khối thịt mỡ hướng trong miệng nhuyễn, ăn cứ gọi là một cái thoải mái. Ăn uống no đủ, cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Lô Đạt mới chào hỏi mấy người khởi hành. Ngoài cửa chờ Trịnh Thiên Thọ trên mặt không có một tia không kiên nhẫn, thấy cửa phòng mở ra, Lô Đạt bọn người đi ra, đội vàng nghiêng người tránh ra, mấy vị ca ca mời. Còn lại mười mấy tên cầm y liễu vệ liệt ra tại hai bên, eo đeo trường đao, nhìn không chớp mắt. Bàng Vạn Xuân trong lòng hơi động, thầm nghĩ, những này quân tốt cũng là từng cái cường tráng, có thể dẫn đầu vì sao là cái bạch diện lang quân? Chẳng lẽ lại Vương Luân nữa thích loại này? Trong lòng suy nghĩ, lại nhịn không được nhìn về phía Lô Đạt ba cái thô mãng đại hán. Trong lúc nhất thời lại hồ đồ rồi. Tế Châu bách tính khả năng đã thành thói quen cầm y liễu vệ tồn tại, trên đường đi ngừng chân xem náo nhiệt cũng không mấy cái, một đoàn người rất nhanh liền tới Châu Nha. Mặc dù chiếm Châu Nha làm việc, nhưng Vương Luân cũng không phải người chỉnh đốn. Đến một lần Cao Thái úy chiếm Châu Nha sau đã đổi mới chỉnh đốn qua, thứ hai Vương Luân cũng không có ý định ở đây thường trú, không có cái kia tất yếu. Bàng Vạn Xuân mang theo muội muội thấp thỏm theo sau lưng Lý Quỷ, trong lòng phỏng đoán lấy nhìn thấy Vương Luân cảnh tượng, căn cứ truyền ngôn tạo dựng lấy Vương Luân chân dung. Xuyên qua mấy đạo cửa, Trịnh Thiên Thọ mang theo mọi người đi tới một chỗ bên ngoài thính đường dừng lại, chư vị ca ca, mời. Bàng Vạn Xuân huynh đệ nhìn nhau, thấy Quảng Huệ tùy tiện đi lên trước đẩy cửa ra, bên người Lý Quỷ cũng chào hỏi hai người đi bảo, cũng không chậm trễ, đi theo Lô Đạt ba người đi bảo. Phòng lớn rất sáng, một chương bàn dài trước ngồi 5-6 người. Thừa thủ vị trí ngồi ngay thẳng người kia lông mày dường như ngọa tạm, trí vũ hiên ngang, chính nhất mặt ấm áp nhìn qua. Lại nhìn thứ nhất tập màu trắng biển vàng trường bảo, Bàng Vạn Xuân liền biết người kia cho là Lương Sơn chi chủ, bạch y tú sĩ Vương Luân. Tiểu dưỡng do cơ Bàng Vạn Xuân, ngược lại để Vương Luân dễ tìm. Vương Luân cũng không nghĩ đến, mấy lần phái người tiến về Giang Nam chiêu mộ hảo hán, đều không tìm được tung tích Bàng Vạn Xuân sẽ ở hôm nay chợt hiện thân Tế Châu. Trước đó Dương Lâm đến báo giờ, Vương Luân còn tưởng rằng hắn sai lầm. Lấy Bàng Vạn Xuân tự ngạo tính tình, từng ngụm Lương Sơn giặc cỏ, sẽ chủ động tìm tới. Thằng đến Dương Lâm xác định là Chu Phú phái người âm thầm bẩm báo, Vương Luân mới tin tưởng Bàng Vạn Xuân thật đến Tế Châu. Xem như thủy hử danh khí lớn nhất hai đại thần xạ thủ, nếu bàn về tổng hợp năng lực, Bàng Vạn Xuân hiển nhiên kém xa Hoa Vinh. Mặc kệ là tiễn thuật, thương pháp, kỹ thuật vẫn là lòng dạ khí độ, Hoa Vinh đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng có một chút, Bàng Vạn Xuân so Hoa Vinh mạnh. Đột thi tên bàn lén, chỉ cần là địch nhân, Bàng Vạn Xuân căn bản không để ý cái gì đạo nghĩa giang hồ, công khai ngầm liền hướng chết bán. Chỉ cần lớp vải lót, không muốn mặt mũi. Hơn nữa, Bàng Vạn Xuân ngoại trừ võ nghệ thường thường bên ngoài, còn có thống binh chi tài. Đã lựa thương tại trong tay có thể không có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, Vương Luân tạm thời không biết. Nhưng nếu đem phục hợp cùng ghép trang bị dưới trướng, không quan tâm là công thành xông vào trận địa vẫn là thủ vững thành trì, Bàng Vạn Xuân đều có thể không có nhục sứ mệnh. Tiểu nhân Bàng Vạn Xuân gặp qua Vương đầu lĩnh. Bàng Vạn Xuân tất nhiên là không biết Vương Luân suy nghĩ trong lòng, hành lễ bái kiến. Bên cạnh muội muội Bàng Thu Hà cũng đi theo ca ca cùng nhau hành lễ, Vương Luân lúc này mới chú ý tới, nhìn kỳ thanh tú khuôn mặt cùng so Bàng Vạn Xuân rõ ràng nhỏ không ít thân hình, nhìn lại một chút quang bình hầu kết Vương Luân sắc mặt ấm áp nói, Vương Luân đã sớm nghe nói Giang Nam có vị cao thủ bắn cung, có thể bắn liên châu tiễn, lại thiện xạ hảo hán, bị người gọi là tiểu dưỡng do cơ. Vốn định tiến về Giang Nam bái phòng Bàng huynh đệ, chỉ là một mực thoát thân không ra. Hôm nay cũng là duyên phận, gọi Vương Luân cuối cùng đạt được ước muốn. Bàng Vạn Xuân trong lòng căng cứng sợi kia dây cung bung lỏng, hắn không nghĩ tới danh mãn Thiên Lương Sơn chi chủ, đối với mình càng như thế hiền lành, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là ôn hòa. Không có bên báo hung hăng, cũng không có từ trên xuống dưới xem kỹ. Trong lúc nhất thời, Bàng Vạn Xuân lại cảm giác Vương Luân như thế thân cận. Lúc này khiêm tốn nói, Vương đầu lĩnh khen, tiểu nhân không dám nhận. Ha ha ha, Vương Luân cởi mở cười nói, đến, ngồi xuống nói. Vị này tiểu nương tử là, không dám giấu giếm Vương đầu lĩnh, đây là tiểu nhân muội muội Thu Hà. Bàng Thu Hà gặp qua Vương đầu lĩnh. Hai huynh muội lần lượt nói, a, nguyên lai ngươi là muội tử, trách không được dáng dấp như thế tuấn tú. Một bên vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, Lý Quỳ tiến đến Bàng Thu Hà trước người, hai mắt trừng trừng, một mặt chấn kinh. Thiên Nhu, không được vô lễ. Vương Luân nhíu mày quát bảo ngưng lại, trở về ngồi xuống, cẩn thận hù dọa người ta. Lý Quỳ nói lầm bầm, ta lại không ăn thịt người, dọa không đến lầm bầm cái gì đâu. Trở về ngồi xuống. Vương Luân lại chừng Lý Quỳ một cái, Lý Quỳ lúc này mới không thôi nhìn xem Bàng Thu Hà, ngồi vào một bên. Chờ Bàng thị huynh muội vào chỗ sau, Vương Luân đi thẳng vào vấn đề, Bàng Vạn Xuân huynh đệ, nghe nói ngươi một đường tự từ Châu mà đến, không có cảm giác đến ta Lương Sơn như thế nào? quân kỷ nghiêm minh, có thể chiến thiện chiến, tiểu nhân rất là bội phục. Bàng Vạn Xuân chỉ quản chọn tốt nói đến. Hắn lúc này đâu còn có cự tuyệt gia nhập Lương Sơn lý do.
A,
vậy nói rõ ta Lương Sơn tại Bàng huynh đệ trong mắt còn có mấy phần chỗ thích hợp, không biết Bàng huynh đệ có thể nguyện gia nhập ta Lương Sơn, trung tương đại nghiệp. Vương Luân hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng ấm áp, trực tiếp mời nói. Bàng Mô vinh hạnh cực kỳ. Lần này Bàng Vạn Xuân ngồi không yên, đội vàng đụng đụng muội muội Bàng Thu Hà, hai người đồng loạt đứng dậy, ôm quyền đáp. Chương 587, năm mới bắt đầu. Chương 587, năm mới bắt đầu. Vương Luân hùng tài đại lượng, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đã đoạt được Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam bát phủ 20 châu 96 huyện. Càng là công chiếm Nam Bắc hai kinh, đối Đông kinh Biện Lương nhìn chằm chằm. Đã có thành tựu, chiếm đánh thiên hạ tiên cơ. Đại Tống triều đình bại một lần lại bại, tăng thêm Đông kinh khoảng cách nơi đây lại gần, nói không chính xác ngày nào liền bị Lương Sơn công hãm. Bây giờ Vương Luân tự mình mời, vốn là có ý gia nhập Lương Sơn Bàng Vạn Xuân, tất nhiên là một ngụm đáp ứng. Vương Luân tâm tình thật tốt, lần lượt đem Vương Dần, Dương Lâm, Sai Tiến, Tưởng Kính, Công Tôn Thắng giới thiệu cùng nó nhận biết. Không bao lâu, tiệc rượu dọn xong, hảo hảo chiêu đãi Bàng gia huynh muội sau, Lý Quỳ chủ động xin đi mang hai huynh muội đi hộ bộ phân thuộc cho Bàng gia huynh muội sân nhỏ. Cũng không phải Lý Quỳ đầu khai thiếu, mà là Bàng Vạn Xuân tạm thời phân phối đi bảo vệ doanh. Về sau đến đi theo Lý Quỳ lăn lộn. Nhà mình tiểu đệ đi, Lý Quỳ đương nhiên phải chiếu cố. Vương Luân thấy thế, cũng không còn nhiều, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không có khả năng đem tâm tư đều đặt ở Bàng gia huynh muội trên thân. Đến mức Bàng gia huynh muội có phải hay không là Phương Lạc phái tới làm phản đồ, Vương Luân có thể khẳng định, tuyệt đối không phải. Bởi vì lúc này Phương Lạc còn mở sơn vườn làm vật liệu gỗ chuyện làm ăn, thường xuyên nhận thụ lấy triều đình chế tạo cục quan viên ép mua ép bán, sinh lòng oán hận mà không dám phát tác. Chính mình cũng qua không tốt, nào có dư nhàn quan tâm ở ngoài mấy ngàn dặm sự tình. Nếu là Bảo Quang Như Lai Đặng Nguyên Giác đến đây, Vương Luân còn sẽ có hoài nghi. Dù sao người này tuần tự mấy lần từ chối Lương Sơn mời, thái độ dị thường kiên quyết. Lúc này lại chủ động đến đây, trong đó tất có kỳ quặc. Có thể Bàng Vạn Xuân lấy Vương Luân hiểu rõ tới tin tức là người này rời núi bất quá thời gian một năm, trước đó mấy lần phái người tìm kiếm đều chưa từng tìm tới, đoán chừng là chờ tại cái nào đỉnh núi học nghệ đâu. Tạm thời đem nó an bài tới Lý Quỷ dưới trướng, tự có người sẽ âm thầm theo dõi, không cần đến Vương Luân quan tâm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tại các lộ quân mã mạnh hữu lực phối hợp xuống, hộ bộ hoàn toàn làm rõ lại một lần nữa phân phối ruộng đồng. Phân đến ruộng thôn trấn bách tính tự nhiên đối Lương Sơn mang ơn, mà những cái kia châu huyện bách tính bởi vì ở trong thành nguyên nhân, bị Lương Sơn thủ tiêu điểm ruộng tư cách, tự nhiên lòng có bất mãn. Thẳng đến Lương Sơn phái đi quan viên hứa hẹn sẽ ở thành nội bên ngoài sáng tạo nhà máy, chiêu mộ nhân thủ lúc lại lấy thành khu bách tính làm chủ, bộ phận này bách tính mới lần lượt tản đi. Ruộng điểm, tự nhiên phải có nhân chủng. Vì gia tăng sức sản xuất, Vương Luân lại đem trước từ các nơi thu thập lại châu cày phân phối tới các thôn trấn, lấy thuê phương thức tận lực tăng lên các thôn trấn lao lực. Ngay tại Vương Luân bận bịu chân không ngừng nghỉ lúc, thu đến triều đình vào kinh cần Vương Chiếu thư Tây Bắc tinh nhuệ, rốt cục đổi tới Đông Kinh thành hạ. Vốn là muốn đi đường thiên tử Triệu Cắt may mắn đồng thời, cũng đã có lực lượng. Lúc này triệu tập văn võ ba quan, thương nghị phản lấy Lương Sơn tặc khấu công việc. Có mấy người đề nghị phái người tiến đến Chiêu An, vạn nhất Lương Sơn tặc khấu đồng ý Chiêu An, chẳng phải là thiếu đi binh thai đồng thời, cũng có thể tránh cho tiền lương tiêu hao. Nhưng rất nhanh liền bị lấy Thái Kinh cầm đầu chủ chiến phái trách mắng triều đình. Không sai. Đối với Lương Sơn tặc khấu, mặc kệ là Thái Kinh vẫn là đồng quán, đều là chủ chiến phái. Bây giờ Tây Bắc tinh nhuệ đến, nếu không phải thừa cơ tiêu diệt Lương Sơn tặc khấu, triều đình đâu còn có uy nghiêm tại. Chủ yếu nhất vẫn là, lần trước Vương Dần xuất lĩnh đại quân đánh tới Đông Kinh thành hạ, thật sự hù dọa bọn hắn. Ngoại trừ Đông Kinh tường cao, đối mặt Lương Sơn đại quân triều đình đã mất hiểm có thể thủ, ai cũng không muốn chính mình ban đêm đi ngủ đều ngủ không an ổn. Thái tổ hoàng đế từng nói, giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Triệu Cắt giờ phút này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có thiên tử duy trì, vốn là quyền nghiêng triều chính Thái Kinh một đám, rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Lương Sơn tặc khấu nhất định phải nhanh tiêu diệt, cho dù hiện tại đã là mùa đông, không thích hợp xuất binh. Có thể ra đi giết tặc lại không phải mình, bị đông cũng không phải mình, Tây Bắc quân lâu dài chịu đựng phơi gió phơi nắng, sớm đã thành thói quen khí trời ác liệt, không ảnh hưởng được chiến lược. Liên như vậy, đến đây cần Vương Tây Bắc tinh nhuệ liền Đông Kinh thành bên trong là bực nào phồn hoa đều chưa từng nhìn một chút, liền thu đến thánh chỉ, xuất binh phản chinh Lương Sơn tặc khấu. Tế Châu bên này, thu đến Tây Bắc quân tề tụ Đông Kinh thành sau đó, Vương Luân lúc này hạ lệnh đóng giữ Trần Kiều Dịch Mi Sinh dẫn binh lui đến huyện đỉnh, cách buộc thủy mã thủ. Trấn thủ Phong Đổi Tôn Lập dẫn binh lui đến Trường Viên, cùng tọa trấn Khai Đức phủ Phong Thái, huyện đỉnh quân cánh tả ngựa, thần cơ doanh, hình thành mặt trận thống nhất. Mi Sinh vốn định cùng Tây Bắc quân tranh đấu mấy trận, có thể Vương Luân hạ lệnh rút quân, không có cam lòng hắn lui binh chênh lệch điểm rời chống Trần Kiều Dịch. Đông Kinh thành bên trong văn võ bá quan biết được Lương Sơn tặc khấu lui binh hơn trăm dặm sau, lập tức lòng tin tăng gấp bội, coi là Lương Sơn tặc khấu nhát gan ứng đối Tây Bắc đại quân, vội vàng rút lui. Thiên tử Triệu Cát cũng lập tức hạ chỉ thúc giục còn tại Đông Kinh thành ngoại tu làm Tây Bắc đại quân xuất sư chinh phạt, vì thế còn đưa ra rất nhiều lương thảo. Tại chinh phạt Lương Sơn tặc khấu trong chuyện này, mặc kệ là Thiên tử Triệu Cát vẫn là Thái Kinh, Đồng Quán, Cao Cầu chờ đại tướng văn võ, đều chưa từng keo kiệt qua. Chỉ là đi hiệu quả một lần so một lần chênh lệch. Vốn cho rằng lâu dài cùng Tây Hạ tác chiến Tây Bắc quân sẽ là ngoại lệ, có thể đem Lương Sơn tặc khấu giết đến kẻ ra quần, thất bại thảm hại. Đáng tiếc, Lương Sơn quân sức chiến đấu vẫn là vượt ra khỏi đại tống văn võ, thậm chí Tây Bắc quân ngựa tưởng tượng. Từ Đông Kinh xuất binh, đi qua nửa tháng lâu, ngoại trừ Lương Sơn quân ngựa rút lui nhường ra thôn trấn bên ngoài, 10 vạn Tây Bắc tinh nhuệ liên tục ngăn chặn tại phía trước nhất Trường Biên thành, cũng không từng công phá. Bộ thủy bờ Tây Trường Biên tựa như một cây cái đinh, gắt gao đính tại đại tống cổ họng. Tây Bắc quân cho dù lại có thể đánh, lại không sợ chết, cũng không dám vòng qua Trường Biên, vượt qua Bộ Thủy tiến đánh Nguyên Đình, cũng không dám Bắc Thượng tiến đánh Khai Đức phủ, lại Danh phủ, thu phục mất đất, lại không dám tiến về Đông Nam, tiến đánh Nam Kinh Ứng Tiên phủ. Thế cục trong nháy mắt giằng co. Bất đắc dĩ, Tây Bắc quân đành phải vây khốn Trường Biên, muốn đem Trường Biên biến thành cô thành, khiến cho Trường Biên thành bên trong Tôn Lập mở thành đầu hàng. Có thể Tôn Lập lại lã vọng buông cần, bảo vệ chặt cửa thành. Lúc trước rút lui đến Trường Biên lúc, phong bên trong đổi thành đồ vật cơ bản đều bị dọn đi Trường Biên, Tôn Lập lương thảo sung túc, thủ thành khí giới chất đầy bắc tường, trong thời gian ngắn căn bản không cần lo lắng. Ngược lại là ngoài thành Tây Bắc quân, một ngày bằng một năm. 10 vạn đại quân mỗi ngày tiêu hao lương thảo cũng không phải số lượng nhỏ, thời tiết cũng rét lạnh thấu xương, trong quân doanh nhất định phải thời thời khắc khắc tủi đốt sưởi ấm. Quanh mình bách tính phòng ở bị bọn hắn chiếm không nói, còn bị triều đình binh mã điều động, thành quân kết đội chỗ tìm tủi, chết quóng, chết đói không phải số ít. So với lúc trước bị Lương Sơn đại quân quản chế thời gian, quả thực ngày đêm khác biệt. Một trận tuyết lớn qua đi, Tây Bắc quân hoàn toàn yên tĩnh trở lại, liên tục mấy ngày chưa từng cường công Trường Biên. Triều đình bách quan nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Vốn cho rằng Tây Bắc tinh nhuệ binh mã có thể giống khởi binh tạo phản Lương Sơn tặc khấu như thế, công thành nổ trại, thế như trẻ tre. Không nghĩ tới hơn 20 ngày, mà ngay cả một thành cũng không đánh hạ. Thiên tử Triệu cắt lại hạ chỉ thúc giục. Tây Bắc quân bất đắc dĩ, đành phải chỉnh bị binh mã, chuẩn bị không để ý thương vong, liều mạng đánh hạ Trường Biên. Thường nói, tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh. Tây Bắc quân lại là kinh nghiệm phơi gió phơi nắng, cũng gánh không được cong đến ngón tay sừng, nước ra phát tác. Cũng không có biện pháp, không nghe quân lệnh chính là chết. Thật vất vả tụ tập Trường Biên thành hạ, lại phát hiện tường thành đã kết thật dày một tầng lạnh băng, lộ ra càng kiên cố hơn. Chương 588, chiến sự lại lên chương 588, chiến sự lại lên sóng nước lấp loáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, che kín tầng băng tường cao tại xuyên thấu qua tầng mây thần hy chiếu rọi xuống, chiếu lấp lánh. Tựa như một mặt to lớn tấm gương, chết xạ ra vào đông đặc hữu mộng ảo cảnh sắc. Lương Sơn tặc khấu, nhưng có gan ra khỏi thành đánh với ta một trận. Dưới thành truyền đến quát to một tiếng. Đã thấy dưới thành quan binh một mảnh đen kịt, phía trước nhất ba kỵ đỉnh thương trực chỉ trên thành Tôn Lập. Tôn Lập đưa mắt nhìn lại, phóng ngựa ra khỏi hàng, ba người đều không nhận biết, cũng không biết là đến tiếp sau cất nhắc lên tướng lĩnh, vẫn là không có danh khí gì. Tây Bắc quân lâu dài phòng bị Tây Hạ quân mã, càng là thỉnh thoảng cùng Tây Hạ tinh nhuệ sắt diều hâu chém giết lẫn nhau, chỉnh thể tố chất so đóng tại Biện Kinh cấm quân đều cao. Có thể Tây Bắc tinh nhuệ bên trong, danh khí lớn nhất tướng lĩnh, lúc Tây Hán Dương tiết độ sứ Lý Tổng Cắt chính là bị bề trên viên thành thủ đem, bệnh bất chỉ Tôn Lập một thương trọng chết, còn lại trong hàng tướng lãnh cũng liền lao chủng kinh lược tướng công danh truyền thiên hạ. Một vị khác không thua bao nhiêu tiểu chủng kinh lược tướng công, còn muốn chấn thủ biên cương, chống cự nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Tây Hạ binh mã, cũng không đến đây. Lúc này, theo giới thành quan binh tiêu chiến, ngàn vạn quan binh tranh nhau hô ứng, cùng nhau lên tiếng tiêu chiến, thanh thế to lớn, trực trùng bất tiêu. Lương Sơn tặc khấu, có dám một trận chiến. Tôn Lập dựng cung đứng tại thành lâu, bên cạnh Châu Uyên nâng cao một thanh đại phủ, sắc mặt khí màu đỏ bừng, hận không thể phóng ngựa ra khỏi thành giết thống quái. Nhìn xem bình thản ung dung chủ tướng Tôn Lập, nhịn không được quên đủ, Tôn Đề Hạn, chúng ta sẽ bỏ mặc bọn hắn nhục nhã phải không? Lên cơn giận dữ, xoa tay dậm chân, càng là nhịn không được dùng cán búa đáy ken 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 đấm vào dưới chân bàn đá xanh. Nhục nhã, thành trì thất thủ mới gọi nhục nhã. Nhiệm vụ của chúng ta là giữ vững Trường Biên, không phải giết tán quân binh. Tôn Lập chính ngôn lệ sắc, nhìn chằm chằm dưới thành quân binh, muốn từ trông được ra quân trận lỗ thủng. Đáng tiếc Tây Bắc quân chính là đại tống ít có tinh nhuệ binh mã, còn có tọa trấn chủ soái, bài binh bố trận lao chủng kinh lược tướng công. Tôn Lập nhìn ra xa thật lâu cũng chưa từng tìm ra sơ hở. Không hổ là trấn thủ Tây Bắc lao chủng kinh lược, binh chiến kinh nghiệm phong phú, lão luyện thành thục. Cho dù là công thành một phương, dưới thành quân trận cũng bảo vệ nghiêm mật, ngay ngắn trật tự. Bảo đao chưa lão, đang lưu tốc trí, muốn dụ ta từ bỏ thành trì chi lợi, lấy mình ngắn, mình được trưởng. Tôn Lập nghe dưới thành càng ngày càng khó nghe tiếng mắng chửi, vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không hề lay động. Nếu là đổi thành Lý Quỳ loại này đầu góc ngu si, chịu không nổi kích thích chủ tướng, có thể sẽ khí lanh binh giết ra ngoài chút giận, có thể bệnh ngất chỉ Tôn Lập. Nói về tính cách lưu tính gấp, cũng gấp bất quá lương trí, chuyện chịu chết hắn vạn vạn sẽ không làm. Tôn Lập kiên quyết thái độ đè lại Châu Uyên Viên kia sao động tâm, không biết từ chỗ nào kéo xuống hai khối bại đồng, vỏ thành đoàn nhét vào trong lỗ thai, tựa ở một bên eo thô gỗ tròn trụ bên trên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm dưới thành quan binh. Theo mặt trời chậm rãi mọc lên, dưới thành khiêu chiến quan binh mắt thấy cửa thành vẫn như cũ đóng chặt, không biết là mắng mệt mỏi, vẫn là mắng đói bụng, các loại đục mạ âm thanh mới dần dần dừng lại. Có thể qua không bao lâu, theo nhiệt độ không khí thoáng ấm lại, dưới thành quan binh liền đẩy từng cái khí giới công thành đi vào trước trận. Tôn Lập thần sắc cứng lại, quan binh đây là muốn lần nữa cường công thành trì. Lúc này xuống tới toàn quân đề phòng, bắt đầu giá nổi chế biến bằng lòng, phân nước tiểu mùi thối lập tức tràn ngập đầu tường. Có chút vừa ăn xong cơm binh sĩ bởi vì quá dị ứng cảm giác, tức thì bị hun trực tiếp phun ra, không thể không dùng nước thấm ướt vải đông che khuất miệng mũi. Vang lòng chính là cái này thời đại mạnh nhất vũ khí hóa học, làm nóng sau ngoại trừ có thể bị phòng công thành quân địch, còn có thể tăng cường lực sát thương, chỉ cần nhiễm tới vết thương, liền sẽ dẫn đến vết thương lây nhiễm, nát giữa, cấp tốc suy yếu quân địch sức chiến đấu. Đương nhiên, phương pháp sử dụng cũng không chỉ là trực tiếp hướng bỏ lên trên thang mây quân địch trên thân quân đảo, mũi tên, lôi mục, đá lăn đều có thể trải qua ngâm vàng lỏng tăng cường lực sát thương. Tôn Lập làm tuyệt hơn, trực tiếp hướng vàng lỏng bên trong tăng thêm môi phấn, tiến một bước làm nóng vàng lỏng, cũng làm cho vàng lỏng phát huy ra càng mạnh uy lực. Gốm chế cái hũ lựu đạn, hổ tôn tháo, áo đỏ đại pháo chờ vũ khí nóng, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể lung tung sử dụng. Dù sao dài bên trong viên thành chứa đựng vô cùng ít ỏi, nhưng nếu là sử dụng thỏa đáng, phát huy kỳ hiệu, liền có thể quyết định một trận chiến dịch đi hướng. Theo quan binh công kích nổi trống tiếng nổ lớn, từng người Tây Bắc tinh nhuệ không sợ chết đẩy từng cái thang lây, lữ xe buýt, hào cầu tới gần tường thành, một khung chiếc xe bắn đá cũng nhắm ngay đầu tường công thành chiến bắt đầu. Trong trận xe rách bề trên biên thành không ngưng trệ sương khói, xe bắn đá bản kéo phát ra rợn người kẹt kẹt tâm thành, mấy chục khỏa to bằng cái thất đá xanh bọc lấy khói đặc đẳng không mà lên, tại trên tường thành ném ra như sấm rền nổ vang. Bị đập trúng khối băng liên quan vụn băng tự trên tường rơi xuống, mạnh mẽ ngã xuống tiến đã bị đông cứng thành băng đạo sông hộ thành bên trong, vụn băng văng khắp nơi. Hào cầu đẩy bảo, thiên phong quan tướng gào thét xuyên thấu mưa tên. 300 tử sĩ khiêng dài ba trượng hào cầu xông ra thoát trận, sát phiến la giáp tại trong ngọn lửa hiện ra lanh mang. Đầu tường cái mõ âm thanh đột nhiên vang, thành hàng hỏa tiễn phá không mà xuống, dẫn đốt hàng trước nhất hào cầu dầu cây chậu sân phủ, liệt diễm trong nháy mắt nuốt hết cả chi tiểu đội. Nhưng kẻ kế tục dẫm lên đồng bạn thi thể nám đen tiếp tục đột tiến, rốt cục đem hào cầu đậu vào sông hộ thành. Lữ xe buýt như cự thú chậm rãi tới gần, ba tầng lầu cao chất gỗ tháp lâu đỉnh, nọ thủ cùng đao phủ thủ vận sức chờ phát động. Nhưng mà lỗ châu mai sau đống nhiên dâng lên vài mặt tinh hồng chiến kỳ, đô đốc Tôn lập tự mình đem nóng hổi vàng lòng nhân hạ, đậm đặc chất lỏng theo lữ xe buýt ra châu màn chảy xuôi, vòng đến công thành binh sĩ nhao nhao buông tay rơi xuống. Cùng lúc đó, đã lăn lôi một như mưa to chút xuống, đem dưới xe điểm hộ thuẫn binh nện đến máu thịt bé bét. Điểm hộ công thành binh sĩ xe bắn đá lần nữa phóng ra, từng khối đá xanh bay về phía đầu tường. Sám gạch cùng huyết nhục vẩy ra bên trong, quân coi giữ kêu rên hòa với vàng lòng hắt vây tư tư thanh vang vọng đầu tường, kia nóng hổi phân tương bên trong trộn lẫn lấy cay độc vôi phấn, dính vào da thịt liền cháy lên khói xanh. Công kích nổi trống càng ngày càng kịch liệt. Thang mây lít nha lít nhít rượi vào tường thành mấy mắt, chiến sự lâm vào thảm thiết nhất rào sát. Tây Bắc quân tinh nhuệ dẫm lên đồng bạn thi thể leo lên, lại bị quân coi giữ câu liêm thương ôm lấy cái cổ kéo xuống, hoặc là bị vôi phấn mê ánh mắt ngã xuống chiến hào. Châu Uyên vung vẩy nâng phủ nện đứt thang mây móc đối, từ kinh dương cung liên sạc, mỗi mũi tên đều xuyên thấu hai tên lên thành người cổ họng. Dưới tường thành trồng chất thi thể dần dần cùng thang mây trở cao, máu tươi hòa với vàng lỏng tràn qua sông hộ thành, đem trọn phiến bãi sông nhuộm thành quỷ dị giả màu đỏ. Đang lúc hoàng hôn, bây giờ âm thanh rốt cục vang lên. Tàn lửa chập chờn bên trong, khắp nơi trên đất bừa bộn khí giới công thành cùng thi hại ở giữa, may mắn sống sót bọn quan binh giơ lên chân gãy tay tàn chậm rãi triệt thoái phía sau. Cường công trường biên thành quan binh, lần nữa thất bại. Châu Nhuận lao đi trên mặt vết máu, thủ một búng máu, một thanh bức bỏ biến thành răng cưa đại phủ, cũng nhịn không được nữa co quắp ngồi dưới đất. Thành lâu mấy chỗ bị đá xanh nện xuyên, lỗ châu mai cũng tàn phá không chịu nổi, Tôn Lập dưới chân càng là nằm 7-8 cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Ngay cả trên thân Tử Kinh cũng bị thương. Có thể bất kể nói thế nào, trường biên thành cuối cùng giữ vững. Chương 589, tiểu nhân nguyện thuyết phục liệt đổ trợ tướng công phá tặc. Chương 589, tiểu nhân nguyện thuyết phục liệt đổ trợ tướng công phá tặc. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu rọi tại cảnh hoang tàn khắp nơi trường biên thành trên dưới, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Tôn Lập nhìn xem dưới thành thu nạp chiến hữu thi thể của mình, ánh mắt thâm thúy, nhưng lại chưa xua đuổi. Cùng là đại tướng người, đây là mấy ngày đến song phương bảo trì duy nhất an ý, bất quá cũng không cho phép Tây Bắc quân tới gần tường thành can. Cho dù nơi đây có thương vong của mình, cũng chỉ có thể dùng móc ôm lấy đẩy ra ngoài. Lao chủng kinh lược tướng công tổng quân nhiều năm, ngực có binh giáp. Tôn Lập cũng không dám cửa quan binh có thể hay không thừa cơ làm tay chân, là lần sau công thành làm chuẩn bị. Vạn nhất bởi vì chính mình nhất thời mềm lòng, khiến trường viên thất thủ, thành nội lương sơn quân ngựa chỉ sợ đều sẽ rơi vào bỏ mình mệnh vẫn. Như không phải là bởi vì Tôn Lập từng tại Đăng Châu đảm nhiệm qua binh mã đề hạt, Tây Bắc quân đừng nói đi vào dưới thành là chiến hữu thu nạp thi thể, chính là tới gần sông hộ thành, đều sẽ bị trên thành quân coi giữ kéo cùng bắn lui. Người chết ta sống chiến tranh, dung không được chút điểm qua loa. Công thành Tây Bắc quân thương vong thảm trọng, thủ thành lương sơn quân cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Cứu hận càng ngày càng tăng. Bên trong trong trướng lao chủng kinh lược tướng công trong mày, nhiều ngày công thành không dưới, triều đình lại không ngừng thúc giục, lúc này đã lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Lương sơn tặc khấu lại so theo như đồn đại còn gai góc hơn tướng công, ngài đã một ngày chưa từng ăn, vẫn là ăn một chút gì à? Vào đi. Lao chủng kinh lược tướng công rất rõ ràng chính mình là Tây Bắc quân chủ tâm cốt. Một khi ngã xuống, mấy bạn Tây Bắc quân trong nháy mắt liền sẽ biến thành năm bè bảy mảng, đừng nói tiếp tục đánh dẹp lương sơn tặc khấu, khó mà nói sẽ còn bị như lang như hổ lương sơn tặc khấu chiếm đoạt từng bước xâm chiếm. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, trong đại trướng ngọn đèn bị nhen lửa. Vương Tiến nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiểu tụy lao chủng kinh lược tướng công, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, lại không biết nên như thế nào thuyết phục. Bị cao cầu hãm hại không thể không thoát đi Đông Kinh lúc, Vương Tiến vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đại tống triều đình lại thối nát tới tình trạng như thế, muôn bàn khó khăn tiêu diệt Điền Hổ sau, lương sơn tặc khấu lại trở thành thế. Hơn nữa so Điền Hổ mạnh hơn, thanh thế càng to lớn. Đông. Phong quyển tàn vân, lão chủng kinh lược tướng công đem Vương Tiến đưa tới cơm canh quét sạch sành sanh, lạch cạch một tiếng đặt ở trước người trên bàn. Liêm pha già rồi, còn có thể cơm không? Vương Tiến cũng không tiến lên thu thập bát đũa lý quỷ, mà là đối với lão chủng kinh lược tướng công thận trọng thi lễ một cái. Lão chủng kinh lược tướng công lông mày cau lại, kinh ngạc nhìn xem Vương Tiến. Nếu không phải cao cầu đã chết, lần này chịu chiếu cần vương hắn thật đúng là sẽ không để cho theo quân đến đây. Chỉ là một cái Vương Tiến, su mật sứ đồng quán cũng sẽ không bởi vậy ác cao cầu. Đến lúc đó, cho dù là lao chủng kinh lược tướng công loại này đại tướng nơi biên cương, mong muốn bảo trụ Vương Tiến cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chỉ sợ sẽ còn bởi vậy thảm tao liên lụy. Không chờ lao chủng kinh lược tướng công hỏi thăm, Vương Tiến nhân tiện nói, tướng công, ngài cũng biết tiểu nhân lúc trước rời đi Đông Kinh đi qua Hoa Âm sử gia trang lúc, thu sử thái công con trai độc nhất Cửu Văn Long sử Tiến làm đồ đệ. Kia liệt đồ không học tốt có kiệt cáo, dưới cơ duyên xảo hợp đi lương sơn bạc vào rừng làm cướp. bây giờ tại Lương Sơn tặc khấu bên trong cũng có thể chen mồm vào được, rất được thủ lĩnh đạo tặc Vương Luân tín nhiệm, tiểu nhân nguyện đi thuyết phục liệt đồ cải tà quy chính, ném về triều đình, để giải tướng công chi lo. Lao chủng kinh lược tướng công nghe vậy cau mày, nửa ngày mới chậm rãi lên tiếng nói, Vương giáo đầu, hảo ý của ngươi lão phu tâm lĩnh. Có thể Lương Sơn tuyệt không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, cùng trước kia phản loạn giặc cướp hoàn toàn khác biệt. Thủ lĩnh đạo tặc Vương Luân, loạn quốc kiêu hùng a. Vương Tiến nhìn xem mặt ủ mày chau, không rơi chính mình đề nghị lao chủng kinh lược tướng công, không cam lòng nói, có thể Trường Biên thành đánh lâu không xong, triều đình bên kia tướng công như thế nào bằng giao. Nói, vì tăng cường sức thuyết phục, Vương Tiến trịnh trọng cam đoan, tiểu nhân chờ ở chỗ này cũng giúp không được tướng công, sao không nếm thử một phen. Tiểu nhân nguyện độc thân tiến về, thuyết phục liệt đồ sử tiến, nội ứng ngoại hợp, trợ tướng công lấy diệt Lương Sơn tặc khấu. Lao chủng kinh lược tướng công nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, binh giả quỷ đạo vậy, ở chỗ thiên biến văn hóa, xuất kỳ bất ý Vương Tiến nếu là quả thật có thể thuyết phục sử tiến, gây nên Lương Sơn tặc khấu nội bộ phân liệt tăng dã. Đến lúc đó chính mình lại xuất Tây Bắc quân thừa dịp loạn giết đi. Đây cũng chưa chắc không thể thử một lần. Chính kỳ tương hợp, xảo thắng chi đạo. Cũng được. Trường Biên thành thủ tướng Tôn Lập từng nhận chức đăng châu binh mã đề hạt, mong muốn thời gian ngắn công phá thành này là không thể nào. Nếu là có thể nhường Lương Sơn nội bộ sụp đổ, có thể diệt cường đạo chi thế. Lao chủng kinh lược tướng công khẽ gật đầu, xem như ứng Vương Tiến đề nghị. Vương Tiến thấy thế đại hỉ, lấy hắn đối xử tiến hiểu rõ, có 90% chắc chắn thuyết phục sử tiến về ném triều đình. Hai người thương nghị thật lâu, Vương Tiến mới trở lại chính mình trong trướng thu thập xong đồ vật, lẻ loi một mình ra quân doanh, trong đêm tiến về Tế Châu. Mà lúc này, Từ Kinh đang chỉ huy công binh ra cố tu sửa bị hao tổn tường thành, Lỗ Châu Mai cùng lầu quan sát chờ, tốt chống cự quan binh lần sau công thành. Than đá đâu? Lửa đều nhanh diệt cũng không biết đi đến thêm. Không biết do cái thời tiết mắt toi này có thể chết có người. Vôi xi măng nhanh dùng xong, lại tăng thêm mấy thùng đến, đừng lề mề, sớm một chút xách về đi nghỉ ngơi. Ừm. Gạch đá đâu? Thế nào gạch đá cũng không mang lên đến. Có thể hay không điều động chút dân phu đến, chỉ dựa vào chúng ta chút người này, lúc nào khả năng ra cố xong. Vào ban ngày tham dự thủ thành chém giết binh sĩ sớm đã mệt nghỉ ngơi đi, còn lại thay ca quân coi giữ còn phải tuần tra đề phòng, cái này trên dưới 100 tên công binh chạy lên chạy xuống bận bịu căn bản chuyển không ra. Còn lại công trình thì cũng thôi đi, có thể cái này ra cố tu sửa tưởng thành công việc cũng không thể trì hoãn. Vạn nhất quan binh nổi điên, trong đêm công thành, thủ thành độ khó liền phải gia tăng không ít. Từ Kinh nghe công binh ồn ào âm thanh, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Xem như chịu triều đình chiêu an giang hồ cường nhân, lúc này lại thứ tuyển chọn quy hàng Lương Sơn hắn, trong lòng không phải nguyện Lương Sơn bị đại tống triều đình tiêu diệt. Lấy đại tống triều đình đối võ tướng chèn ép, hắn loại này lặp đi lặp lại tiểu nhân. Một khi rơi vào quan binh chi thủ, nói không chừng sẽ bị kéo đi Đông Kinh chợ bán thức ăn miệng chịu lăng trì chi hình mà chết. Loại thống cổ này, Từ Kinh cũng không muốn tự mình trải nghiệm. Vì không rơi vào như vậy hạ tràng, Từ Kinh tự mình tìm tới Tôn Lập, đề nghị điều động dân phu làm lao lực tăng tốc tưởng thành tu sửa. Tôn Lập cũng không thận trọng cự tuyệt, cũng là một ngụm đáp ứng. Cùng lắm thì cấp cho chút tiền lương thực làm thù lao, cũng không tính vi phạm Lương Sơn quân kỷ. Công bằng mua bán đi. Có Tôn Lập cho phép, Từ Kinh lúc này phái người trong đêm điều động phụ cận dân phu hơn 300 người, đưa đến công binh thủ hạ làm lao lực. Kể từ đó, gia cố tu sửa tổn hại tường thành tốc độ quả thật nhanh hơn không ít. Vẹn vẹn một đêm thời gian, không chỉ có trên tường thành các nơi bị quan binh máy ném đá nện tổn hại các nơi tiến hành gia cố chỉnh đốn, ngay cả thủ thành lúc hao tổn rơi lôi một đá lăn trở khí giới cũng toàn bộ bổ sung đi lên. Làm một đêm khổ lực dân phu bản còn đoán giận không thôi, nhưng khi Tôn Lập hạ lệnh cho mỗi ngày cấp cho 100 đồng tiền xem như thủ lao sau, một đám dân phu lập tức vui vẻ ra mặt. Trong lòng điểm này đoán khí trong nháy mắt bị ném xó. Nguyên một đám xếp hàng lĩnh tiền sau, kích động rời đi. 100 đồng tiền, không coi là nhiều, thế nhưng không tính thiếu. Bị Lương Sơn binh mã từ trong nhà mang đi lúc, còn cho là mình phải chết. Ai ngờ là để cho mình đến làm việc. Làm việc dù sao cũng so chết tốt lắm a. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, sống cũng không làm công, Lương Sơn binh mã còn cho tiền. Cái này phải biết, loại này bị cưỡng ép điều động công việc, trước kia ngay cả triều đình quan binh cũng sẽ không cho bọn hắn một cái tiền đồng. Có thể hết lần này tới lần khác Lương Sơn tặc khấu cho thù lao. Chuyện này đối với khốn thủ cô thành những này đại tống bách tính tới nói, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chương 590, xem ở 80 vạn cấm quân giáo đầu phân thượng ta liền không làm khó dễ ngươi. Chương 590, xem ở 80 vạn cấm quân giáo đầu phân thượng ta liền không làm khó dễ ngươi. Mức quả chua ngọt ngon miệng, mức quả một chuỗi chỉ cần một đồng tiền. Bán bánh hấp đi, bán bánh hấp lại hương lại giòn đi, nóng hôi hổi bánh hấp uống trà rồi đến nhà, khách quan mời vào bên trong uống trà miễn phí, nghe Lương Sơn hảo hẳn cố sự đi. Đầu đường cuối ngõ tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Vương Tiến một thân màu xanh cũ bảo, trên đầu mang theo lụa mỏng xanh vạn chữ khăn, xách theo căn tiếu đồng chậm rãi đi tại Tế Châu thành bên trong. Bên đường một nhà cửa hàng bánh bao truyền ra trận trận mùi thịt, đi ngang qua Vương Tiến mí môi, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Nhìn không được dừng bước, bụng hợp thời truyền ra cục tiếng tê, quay đầu đi bảo: "Khách quan, muốn mấy cái bánh bao?" "Bánh nhân thịt vẫn là đồ chay, muốn canh trứng vẫn là cháo." Cửa hàng bánh bao có chút đơn sơ, cũng không lắm rộng rãi. Đơn giản bày biện 4-5 tấm dài mảnh bàn gỗ, ở giữa đặt vào một cái hỏa lô cung cấp ấm, thấy có người tiến đến trưởng quỹ nhiệt tình tiến lên đón. Vương Tiến đảo mắt một vòng, nhìn xem treo trên tường viết bán bánh bao giá cả tấm ván gỗ, dừng một chút gật gật đầu, đến 5 cái bánh bao thịt là được. Không muốn canh, ăn sẽ nghẹn, ngược chén nước nóng là được. Vương Tiến nói liền tại một trương bàn trống ngồi xuống. Cái này trưởng quỹ cũng là lòng nhiệt tình, thấy Vương Tiến chỉ cần nước nóng, coi là tiền bạc không dư giả, Tự Lồng hấp tận lực lấy 5 cái so sánh bánh bao thịt lớn cầm mâm sứ sắp xếp gọn, đặt ở Vương Tiến trước người trên mặt bàn. Lại cầm cái chén không, tự trên lò lửa ấm nước bên trong đổ chén nước nóng đưa tới nói, khách quan ngài từ từ ăn, có cần lớn tiếng hô chính là. Vương Tiến ừ một tiếng, kẹp lên bánh bao thịt liền nuốt từng ngụm lớn lên. Ừm, thịt heo có thể thơm như vậy. Chỉ Ngũ Văn một cái, cũng là tiện nghi. Có lòng hỏi trưởng quỹ, quay đầu tưởng tượng khả năng này là người ta độc môn bí phương, cũng liền lắc đầu không truy cứu nữa. Còn có hai bàn ngồi ăn cơm khách nhân thấy Vương Tiến quần áo mặc dù một mạc, nhưng dáng người khôi ngô, khí chất trầm ổn, cũng không dám tiến lên đáp lời. Riêng phần mình vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Tiến cũng không nghĩ đến ở chỗ này có thể nghe được cái gì bí mật, miệng lớn cắn ăn lấy, chuẩn bị đợi chút nữa đi trà lâu dạo chơi. Lại không nghĩ vừa ăn cái cuối cùng bánh bao, vương lên chén chuẩn bị uống nước nóng lúc, chết đối diện bàn kia khách nhân nuốt xuống một ngụm cuối cùng cháo sau, đối với ngồi tại đối diện đồng bạn nói, nhanh lên ăn. Đừng chậm trễ một hồi chiêu công. Gấp cái gì? Giờ tỷ ba khắc mới bắt đầu đâu. Đến sớm một chút đi xếp hàng, xếp tại trước mặt được tuyển chọn tỷ lệ càng lớn, lần này chỉ chiêu 500 người, nếu là đi chậm người chiêu đầy làm sao bây giờ? Ngươi nói đúng, là đến sớm một chút đi. Nói, uống từng ngụm lớn hạ trong chén canh trứng, móc ra bạc kết hết nợ chuẩn bị rời đi. Hai người chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng lại đưa tới Vương Tiến hứng thú. Chiêu công? Chiêu cái gì công? Nghe hai người ý tứ này, còn bị thật nhiều người tranh đoạt. Vương Tiến trong lòng hơi động, lúc này đứng dậy hỏi, hai vị huynh đệ, vừa rồi nghe các ngươi nói cái gì chiêu công? Không biết chiêu chính là cái gì công? Có thể mang nào đó đi nhìn một cái. Ngươi, nghe ngươi khẩu âm cũng không phải ta Tế Châu nhân sĩ, cho dù đi, chỉ sợ cũng rất khó được tuyển chọn. Đúng rồi, ngươi có thể hiểu đến thợ một công việc. Vương Tiến lắc đầu, mỗi là Thiểm Châu người, chiêu này công còn nhìn là nơi nào người phải không? Thợ một công việc đi nào đó cũng là hiểu được một chút. Ngươi ở nơi nào cũng không nhìn, có thể điểm ruộng người lại không thể tham gia lần này chiêu công, ngươi nếu là điểm ruộng cũng đừng đi xem náo nhiệt. Đúng, đi cũng là đi không. Bất quá ngươi thế mà lại nghề mục, cũng là đúng dịp, bọn ta đi ứng công trường phương, chỉ cần tay nghề quá quan tại chỗ liền có thể được tuyển. Vương Tiến hiếu kỳ hỏi, địa phương nào? Chẳng lẽ lại là giúp Lương Sơn hảo hán tu kiến trại viện? Cái gì tu kiến trại viện? Là Tế Châu xưởng đồ gia dụng, xem xét ngươi chính là nơi khác tới, cái gì cũng không hiểu. Tính toán, ngươi nếu là nguyện ý liền cùng bọn ta cùng đi chứ? Tình bị người nói bọn ta Tế Châu người không nhiệt tình. Vương Tiến thấy hai người nhíu mày, cũng không hỏi thêm nữa, vội vàng uống xong nước nóng, móc ra đồng tiền kết hết nợ. Theo hai người đi ra cửa hàng bánh bao, một đường hướng thành Bắc tiến đến. Đi đi đi, dĩ nhiên thẳng đến đi đến thành Bắc một chỗ rộng lớn đất trống. Nếu không phải trên đất trống đã lít nha lít nhít đứng một đám người, Vương Tiến còn tưởng rằng hai người này chuẩn bị đem chính mình dẫn tới chỗ hẻo lánh, cướp bóc chính mình đâu. Thế nào nhiều người như vậy? Nói để ngươi sớm một chút đến, ngươi liền kêu chính mình nói bụng, lần trước chiêu binh cũng là như thế, nếu không phải ngươi ta khẳng định bị cục cảnh sát trúng tuyển. Trách ta đi. Ta nói ăn ngươi liền ăn a. Người ta cục cảnh sát sẽ phải khám nghiệm, nỗ tác, truy hùng, ngươi hiểu sao? Ta là không hiểu. Có thể ta sẽ không theo bọn hắn tuần tra sao? Ai không biết tuần tra, vì sao liền phải ngươi? Đi. Ngươi vẫn là chớ ồn ào, ta hướng phía trước chen chen, nói không chừng người ta liền phải ta đâu. Tốt nhất là dạng này. Nếu không ta trở về khẳng định cho cứu cứu cáo trạng. Ta cha liền ta một đứa con trai, vẫn chờ ta dưỡng lão, ngươi cáo trạng có làm được cái gì? Ngươi Vương Tiến nghe hai người cãi lộn, không khỏi lắc đầu, bất quá là cái chiêu công đi, có cái gì tốt cước. Có thể hắn hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có lung tung đi lại, chỉ là lặng lặng đi theo phía sau hai người. Bắt đầu. Chiêu công bắt đầu. Tất cả đều xếp thành hàng. Cái nào nếu là lung tung tranh ngang, trực tiếp hủy bỏ ứng chiêu tư cách. Hiểu được thợ một tay nghề bên này, không hiểu qua bên kia không bao lâu, Vương Tiến bên thai không ngừng vang lên tiếng hô hoán. Mấy ngàn tên trước đến ứng chiêu bách tính ô ương ương bắt đầu xếp hàng, Vương Tiến thấy mang theo chính mình đến đây hai huynh đệ đi không hiểu nghề một công việc bên kia, trong lòng hơi động, chậm rãi hướng người thiếu bên kia đi đến. Nghề một sống, hắn sát thực hiểu. Trong tay thiếu bổng đều là chính hắn tu chỉnh mà đến. Nhóm tốt đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước, không bao lâu đã đến Vương Tiến. Nhìn xem sắp xếp ở phía trước chính mình người kia từ tạm thời dựng trong đại trướng đi ra, Vương Tiến cất bước đi vào. Ngồi xuống đi. Đều cái gì? Thẻ căn cước lấy ra. Trong đại trướng, vẹn vẹn bày biện một cái bàn gỗ đầu sau ngồi ba người. Ra hiệu Vương Tiến sau khi ngồi xuống, đưa tay đòi hỏi thẻ căn cước. Thẻ căn cước? Thế nhưng là lộ dẫn. Mặc dù là lần đầu tiên nghe cách nói này, có thể Vương Tiến kinh nghiệm giang hồ phong phú, trong nháy mắt kịp phản ứng. Từ trong ngực móc ra lộ dẫn, đưa tới nói, một nhà nào đó Vương Tiến. Vương Tiến? Danh tự này ta nghe thế nào như vậy quen hay? Đương nhiên quen thai rồi. Trà lâu người kể chuyện thường thường liên giảng, bị cao cầu lão tặc hãm hại mang theo lão nương chạy ra Đông Kinh, đi qua Hoa Âm sử gia trang thu cựu văn long sử tiến làm đồ đệ cố sự, ta đều có thể đọc ngược như chạy. Chật chật ta liền nói đâu, thế nào như thế quân hai. Xem ở 80 vạn cấm quân giáo đầu phân thượng, ta liền không làm khó dễ ngươi. Ngươi thẻ căn cước này không thể được a. Đừng nghĩ lừa gạt bọn ta. Chính là, ấy cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thẻ căn cước, thấy rõ chưa? Ngồi tại ở giữa người kia móc từ trong ngực ra một cái tấm bảng gỗ, đơn giản rõ ràng viết danh tự, ngày sinh, nhà ở nơi nào chữ viết mỹ quan tinh tế, nhìn rất là tinh xảo. Chương 591, Vương đốc quân đồng đánh cao lão tặc chương 591, Vương đốc quân đồng đánh cao lão tặc bọn ta xưởng đồ gia dụng tạm thời chỉ chiêu Tế Châu Châu huyện nhân sĩ, ngươi vẫn là đi địa phương khác xem một chút đi. Ngồi tại ở giữa hán tử kia dứt lời, đem thẻ căn cước của mình thận trọng nhét vào trong ngực, lại đem Vương Tiến lộ dẫn đưa trả lại. tiếp lấy khoát khoát tay ra hiệu Vương Tiến có thể đi, xuất phát từ hảo tâm lại tiết lộ cho Vương Tiến một đầu tin tức, ta nhìn ngươi sinh nhân cao mã đại, nếu là hiểu mấy súng ngắn đồng lời nói liền đi tiêu cục hỏi một chút, mời lần trước tử thủ mỗi thăng có thể cầm 5 lượng bạc đâu. Vương Tiến không có tiếp tục dây dưa không thả, hắn muốn cũng không phải là chân tâm ứng chiêu bắt đầu làm việc, cầm về con đường của mình dẫn, hướng đối diện ba người sau khi nói tiếng cảm ơn quay người đi ra đại trướng. Không ai hỏi thăm Vương Tiến thợ một tay nghề có nhiều thành thạo, có phải hay không đạt đến đặc biệt thu nhận tiêu chuẩn, vẻn vẹn xác nhận thân phận sơ tuyển liền đem nó sàng lọc, cái này khiến Vương Tiến trong lòng âm thầm lắc đầu. Chiêu hiền nạp sĩ, không hỏi xuất xứ mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Một bên khác, ứng chiêu thợ một học đồ dựng thẳng hàng đội ngũ đang tiến hành đến khí thế ngất trời. Ở thời đại này, có thể học được một môn tay nghề, tại tầng dưới chốt bách tính trong mắt cũng có thể cải biến vận mệnh chuyện tốt. Càng đừng đề cập lần này công cụ nhà máy chiêu công, không chỉ có phụ trách học đồ ăn ở, còn cấp cho lương tháng. Mặc dù mỗi tháng chỉ có 300 đồng tiền, có thể từ xưa đến nay, có cái nào học đồ có thể ở học tập tay nghề lúc còn có tiền như cầm. Không cho sư phó hiếu kính cũng rất tốt, muốn bên cạnh học tay nghề bên cạnh kiếm tiền. Mộ tổ bước lên khói xanh đều khó có khả năng, đến nổ mới được. Nhìn xem một mảnh đen kịt thi triển thủ đoạn mong muốn được tuyển chọn tế châu bách tính, Vương Tiến nắm thật chặt quần áo, xách theo Tiếu Đồng bay người rời đi. Có thể Vương Tiến cũng không chú ý tới tại sau khi rời đi, có hai người đi vào thông báo tuyển dụng thợ mộc trong đại trướng, đối ba vị nộp đơn quan cho thấy thân phận sau, tiến hành kỹ càng hỏi thăm. Hắn nói mình gọi Vương Tiến. Lộ dẫn thấy rõ ràng chưa? Từ lâu tới, có hay không nói đến tế châu làm cái gì? Đề cử hắn đi tiêu cục. Hắn lúc ấy phản ứng gì? Có hay không bất mãn? Đi. Việc này cần giữ bí mật, nếu là chuyển đi, ba người các ngươi đều phải đi chúng ta vệ sở nói rõ ràng. Trên đường phố, Vương Tiến cũng không hướng người qua đường nghe ngóng tiêu cục ở nơi nào, mà là chậm rãi từ từ đi dạo tới mặt trời cao thăng. Lúc này mới đi vào châu nhà phụ cận, đi vào một chỗ kín người hết chỗ trà lâu. Khách quan mấy vị, trên lầu phòng riêng vẫn là đại đường, trà xanh vẫn là bạch trà. Có muốn thử một chút hay không chúng ta trà lâu kinh điển gói phục vụ? Đợi ở cửa tiếp khách công việc nhiệt tình chào đón, thuận tay tiếp nhận Vương Tiến trong tay Tiếu Đồng đứng ở cửa ra vào lan kỹ bên trên, dẫn Vương Tiến đi vào quầy hàng chỉ vào trên tường giá cả bài, giới thiệu chính mình đặc sản. Có buổi sáng ăn bánh bao kinh nghiệm, Vương Tiến đối với cái này cũng không trách móc, chỉ cảm thấy là tế châu bách tính làm người nhiệt tình, chuyện làm ăn làm rộng thoáng. Chỉ vào hai người gói phục vụ nói, liền đến cái này a, trà có thể đổi thành khổ kiểu sao? Có thể. Khách quan theo tiểu nhân đến bên này, nước trà có thể một tủ, khách quan nhưng là muốn nhóm bằng hữu đến. Trà lâu hỏa kế đi tại phía trước dẫn đường, đem Vương Tiến đưa đến đại đường dựa vào tây bàn trống bên trên. Vị trí đồng dạng, trong khoảng cách ở giữa đài cao có chút xa. Mong muốn nghe rõ trên đài cao người kể chuyện thanh âm, còn phải bình hài đến. Liên ta một cái, có thiêu đao tử không có. Cho ta đánh hai lượng rót vào trong bầu rượu này. Vương Tiến cũng không để ý, đặt mông ngồi xuống, từ trong bao móc ra cái hồ lô rượu, đặt lên bàn. Có. Khách quan chờ một chút, tiểu nhân lập tức cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Trà lâu hỏa kế tiếp nhận hồ lô rượu lung lay, cười rời đi. Cảm thụ được trong trà lâu ấm áp, Vương Tiến vừa thở ra một ngụm trọc khí. Chỉ thấy một thân ảnh đi đến chính mình đối diện, cực kỳ thuần thục kéo ra cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt tươi cười nhìn lại. Ngươi là? Vương Tiến ánh mắt trên dưới dò xét một lát, nhíu mày nghi ngờ hỏi. Hảo hán thế nhưng là một người. Tiểu đệ thấy không có chỗ trống, muốn theo ngươi ghép cái bàn, không biết hảo hán họ gì. Người kia cũng là không sợ lạ, trên mặt không thấy vẻ lúng túng. Vương Tiến trong lòng không có chút rung động nào. Người này tướng mạo tuấn tú, sinh mặt như ngọc, da bạch thắng tuyết, thân mang cẩm y tơ lụa, chân đạp màu nâu bằng da tạo dày tuyệt không phải phổ thông bách tính. Chẳng lẽ lại là tế châu nhà ai gia tộc quyền thế công tử? Thấy mình dáng người khôi ngô, muốn mời mình đi đảm đương hộ viện. Loại sự tình này, Vương Tiến kinh nghiệm không ít, huống chi mình bây giờ còn có chuyện quan trọng đi làm, lúc này lên tiếng nói, ngồi đi. Chớ quay giày lấy ta là được. Kia công tử ca cười nói tiếng cảm ơn sau, quả thật không nói thêm gì nữa. Lại có chút hăng hái đánh giá Vương Tiến. Ngay tại Vương Tiến nhíu mày không kiên nhẫn lúc, trà lâu hỏa kế bưng tới nước trà, điểm tâm, hoa quả khô, bày ở Vương Tiến trước người. Trà nghỉ nhìn rất tinh xảo, có thể lượng lại vô cùng ít đòi. 88 văn giá cả, tuyệt không tiện nghi. Tôi tiểu đối Vương Tiến tới nói, đồ vật là thật quý. Kém xa buổi sáng ăn bánh bao hạt huệ. Bất quá, Vương Tiến hiện tại cũng không kém chút tiền ấy, trước khi đi lão chủng kinh lược tướng công có thể cho hắn đựng không ít bạc. 3. Ngay tại Vương Tiến bưng lên trà nóng chuẩn bị uống lúc, trên đài cao người kể chuyện đột nhiên vỗ kinh đường một, cao giọng nói, ngày hôm nay cho đoàn người giảng Vương đốc quân bổng đánh cao lão tặc. Tốt. 333 trong trà lâu, âm thanh ủng hộ một mảnh. Cái này cao lão tặc đoàn người đều biết là kia một lòng hãm hại hảo hán cổ quan, có thể Vương đốc quân có ai biết là vị nào hảo hán. Người kể chuyện bắt đầu bán cái nút. Vương đốc quân, không phải là Vương đầu lĩnh, khẳng định không phải Vương đầu lĩnh. Vương đầu lĩnh khi nào làm qua đốc quân? Kia là ai? Chẳng lẽ lại là Vương Dần đại nhân? Ta cảm thấy là kia cái gì mười tiết độ đứng đầu Vương Hán, nghe nói đi theo cao cầu đến đây hãm hại Lương Sơn hảo hán, lại bị Lương Sơn hảo hán giết lại bại, về sau liền không biết đi đâu. Vương Hán, ngươi đánh giám. Nếu như là Vương Hán, cao cầu lão tặc sớm hại chết hắn. Cũng đúng, lấy cao cầu lão tặc có thủ tất báo tính tình, Vương Hán đâu còn có thể làm tiết độ sứ. Ta liền biết 80 vạn cấm quân Vương Tiến giáo đầu cha hắn đánh qua cao cầu lão tặc, lúc này mới bị cao cầu lão tặc ghi hận, làm hại Vương Tiến giáo đầu chạy ra Đông Kinh, dạy dỗ hảo hán cựu văn long sử tiến. Người kể chuyện kia nghe đại đường đám người tranh luận âm thanh, lại là vô kinh đường mục, lớn tiếng nói, tiểu lão nhân nghe thấy có người đoán đúng. Không sai. Vị này Vương đốc quân chính là 80 vạn cấm quân giáo đầu Vương Tiến Vương giáo đầu cha ruột, họ Vương tên Thăng, một thân võ nghệ so Vương Tiến giáo đầu còn lợi hại hơn. Vương Tiến giáo đầu một thân thương đồng võ nghệ, chính là được từ gia truyền. Có thể nghĩ, cái này Vương Đốc Quân võ nghệ cao cường đến mức nào. Lúc trước Cao Cầu lão tặc vẫn là cái bởi vì phẩm hạnh không đoan người xa cơ thất thế, làm bang nhàn xúi dục con nhà giàu xa đoạn, ức hiếp người già trẻ em, cho vay tiền lấy tiền kia là không từ bất cứ việc xấu nào, so ta Tế Châu thành trước kia những cái kia tay ăn chơi còn muốn quá mức. Tại Biện Kinh thành có thể nói là người tăng chó ghét, không chỉ có ức hiếp hàng xóm, người bên ngoài đi cũng phải bị Cao Cầu lão tặc dẫn cái khác bang nhàn đoạt tiền ức hiếp. Chỉ vì Cao Cầu lão tặc học được mấy súng ngắn đồng, tăng thêm nhiều người, người khác cũng chỉ có thể nén giận mà bụng. Thời gian lâu, cái này Cao Cầu lão tặc liền tự cho là võ nghệ cao cường, có thể so sánh Cấm Quân giáo đầu. Nghe người ta nói thống lĩnh Cấm Quân giáo đầu Đốc Quân Vương Thăng đại nhân võ nghệ cao cường, thương đồng vô song. Thế là liền lên tâm tư, nghĩ đến chỉ cần có thể thắng nổi Vương đại nhân, kia chẳng phải dương danh thiên hạ. Thế là phái người tìm hiểu Vương đại nhân nhà ở nơi nào, bao lâu có nhàn, muốn tìm tới cửa luận bàn võ nghệ. Chương 592, ta Lô Đạt gặp qua Vương giáo đầu. Chương 592, ta Lô Đạt gặp qua Vương giáo đầu. Vương Tiến uống một bình trà, trong đĩa hoa quả khô cũng thấy đấy. Vịnh Hai nghe được đang khởi kình, trên đài người kể chuyện lại nâng chung trà lên đối với bốn phía cung kính không người sau, uống trà, không nói một lời. Sau lưng tuổi chừng 15-16 tuổi gã sai vặt, khêu nhẹ nguyệt cầm, thanh thúy êm hai. Trong hành lang đám người tiếng cười mắng liền vang lên, ngay sau đó nguyên một đám móc ra đồng tiền, ném lên đài cao. Người kể chuyện kia thấy thế, toét miệng cười hắc hắc lên tiếng, đặt chén trà xuống, hướng bốn phía không ngừng chắp tay hành lễ. Vương Tiến nghe được thống khoái cũng không keo kiệt, tự trong ngực móc ra 3 năm đồng tiền, dùng ngón tay cái chế trụ, nhẹ nhàng bắn ra, bay ra ngoài đồng tiền tinh chuẩn rơi vào người kể chuyện trước người dài mảnh trên bàn. Đối diện nhấp trà Trịnh Thiên Thọ ánh mắt co rụt lại, không lưu vết tích nhẹ gật đầu, cũng từ trong ngực móc ra mấy đồng tiền, ném về phía đài cao. Có thể là độ chính xác không đủ, trong đó một cái còn đập vào người kể chuyện trên mu bàn tay. Thấy ném lên đài đồng tiền không ít, người kể chuyện kia hơi dừng một lát liền tiếp tục mở giảng. Có thể nghe nghe, Vương Tiến uống đến trong miệng nước trà thiếu chút nữa phun ra ngoài. Chỉ nghe người kể chuyện kia nói, cái này Vương Đốc Quân cũng là hành hiệp trượng nghĩa tính tình, biết được Cao Cầu lão tặc ngày thường hại dân, trong lòng liền có vì dân trừ hại ý nghĩ. Lực đạo trên tay liền tăng cường mấy phần, vốn nghĩ Cao Cầu lão tặc hiểu được mấy súng ngắn đồng, nên có thể kiên trì mấy côn. Ai ngờ Cao Cầu lão tặc võ nghệ thực sự quá kém, liền Vương Đốc Quân một chiêu đều không có nhận ở. Cái này khiến âm thầm tăng thêm mấy phần lực đạo Vương Đốc Quân tay trở đi, ai đoàn người đoán xem làm gì. Cái này hỏi một chút, hoàn toàn chọc giận khán quan lão gia, nhao nhao lên tiếng mắng to thúc giục. Người kể chuyện thấy hiệu quả đạt tới, cũng không còn lề mà lề mề, lớn tiếng nói, cái này trở đi, Tiếu Bổng liền từ Cao Cầu lão tặc trên lưng trượt đến phía trước, thẳng tắp rơi vào Cao Cầu lão tặc dưới bụng ba tấc chi địa. Dưới bụng ba tấc chi địa? Chỗ nào? Người cứ nói đi. Còn có thể là nơi nào? Cái gì? Coi là thật? Ta không tin. Liên thật trùng hợp như vậy? Dưới đại khán quan lão gia lập tức phát ra kịch liệt tiếng thảo luận, việc này làm sao nghe được như vậy không đứng đắn. Vương Tiến cũng thiếu chút sợ ở, nếu không phải sinh sinh nhịn xuống, sợ làm một miệng nước trà đều muốn phun đến Trịnh Thiên Thọ trên mặt. Việc này hắn người trong cuộc này nhi tử sao không biết. Đang nghi hoặc lúc, liền nghe người kể chuyện cao giọng nói, trừ bị ra không tin. Kia có vị kia ra biết Cao Cầu lão tặc có thể từng cưới thê. Sinh con? Có a. Kia thái tuế Cao Nha Nội không phải liền là Cao Cầu nhi tử sao? Nói mỏ. Cao Nha Nội là Cao Cầu thu con nuôi, cũng không phải hắn thân nhi tử. Xem xét ngươi liền không nghe nói Lâm giáo đầu bị hãm Bạch Hổ Đường. Cái gì Bạch Hổ Đường? Bây giờ nói chính là Cao Cầu nhi tử. Hắn chính là chưa từng nghe qua, Bạch Hổ Đường cũng không biết. Cao Cầu chính là không có nhi tử, nếu là có nhi tử làm sao lại thu Cao Nha Nội làm cạn nhi tử? Đùng đùng đùng. Ngươi kể chuyện liền đập kinh đường mục, chờ đám người an tĩnh lại sau, chậm rãi nói, Cao Cầu lão tặc sát thực chưa từng cưới vợ, cũng không có thân nhi tử. Lúc trước Vương Đốc Quân một gậy này à, trực tiếp đánh Cao Cầu lão tặc mấy tháng hạ không được, bệnh gì có thể mấy tháng điều dưỡng không dậy nổi. Không phải liền là bị Vương Đốc Quân một gậy đánh thành thái giám, thành tàn phế chi thân. Như thế đại thù, Cao Cầu lão tặc tất nhiên là nhớ mãi không quên, chờ ngày sau đất thế, đương nhiên phải báo thù này. Về sau 80 vạn Cấm Quân giáo đầu Vương Tiến, cũng là chịu này liên lụy, bị Cao Cầu lão tặc hại không thể không chạy ra Đông Kinh tị nạn, lúc này mới dạy dỗ Lương Sơn hảo hán, Cửu Văn Long sử tiến. Tốt. Ngày hôm nay sách liền nói đến đây, ta ngày mai nói tiếp đi. Cửu Văn Long Vương Tiến ho nhẹ hai tiếng, lực chú ý cũng từ người kể chuyện trên thân rời, không còn quan tâm nhìn các quan lão gia bất mãn tiếng gào. Thư giãn một lát, đem còn lại nước trà uống cạn sau, gọi hỏa kế tính tiền. Nào có thể đoán được đối diện Trịnh Tiên Thọ vượt lên trước từ trong ngực móc ra bạc vụn đưa cho hỏa kế nói, ta cùng vị này hảo hán rất là hợp ý, giúp hắn cùng một chỗ kết. Vương Tiến nhíu nhíu mày, cũng không cự tuyệt. Hắn kỳ thật cũng nghĩ từ công tử ca nơi này tìm hiểu một chút Tế Châu bây giờ tình huống, chủ yếu nhìn có thể hay không hỏi ra Sử Tiến bây giờ ở nơi nào. Thấy Vương Tiến không có cự tuyệt, Trịnh Tiên Thọ cười nói, nhiều người ở đây nhãn tạm, không biết hảo hán có thể nguyện theo tiểu nhân đi cái chỗ an tĩnh trò chuyện chút. Vương Tiến kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ Trịnh Tiên Thọ đối với nó ra vẻ, nhẹ gật đầu lại không nói chuyện. Trịnh Tiên Thọ thấy thế, lúc này đứng dậy đi ra ngoài. Vương Tiến cũng xách theo bao khỏa đứng dậy đi vào trà lâu cửa ra vào làn kỹ bên trên lấy chính mình tiếu đồng, theo sau lưng Trịnh Tiên Thọ. Ngay từ đầu còn chưa để ý, có thể đi thẳng tới châu cửa nha môn, thấy Trịnh Tiên Thọ đi thẳng vào lúc, Vương Tiến mới đột nhiên dừng bước lại. Vương giáo đầu, mời vào trong. Ngay tại Vương Tiến nghi hoặc lúc, Trịnh Tiên Thọ xoay người lại, đưa tay mời nói. Ngươi là người phương nào? Nhận ra ta? Vương Tiến lúc này cái nào vẫn không rõ, cái này công tử ca đã sớm nhận ra chính mình. bởi vậy mới tận lực ngồi tại chính mình đối diện, thay mình tính tiền. Tiểu nhân Trịnh Thiên Thọ tiền bối chính là Vương Tiến giáo đầu. Ta Lô Đạt, gặp qua Vương giáo đầu. Không chờ Trịnh Thiên Thọ giới thiệu xong chính mình, cao lớn vạm vỡ Lô Đạt liền vội vã đi ra, tiến lên hành lễ ân cần thăm hỏi. Lô Đạt, thế nhưng là từng tại vị châu nhỏ trọng kinh lược tướng công dưới trướng đảm nhiệm đề hạt Lô Đạt. Vương Tiến nhìn xem ngăn khuất trước người mình Lô Đạt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù trước đó chưa từng cùng Lô Đạt từng có gặp nhau, nhưng Lô Đạt nguồn gốc vẫn là để Vương Tiến có thiên nhiên thân cận. Càng đừng đề cập, Lô Đạt cùng chính mình Liệt Đồ Sử Tiến giao tình thâm hậu. Có Lô Đạt, còn lo lắng tìm không thấy Liệt Đồ Sử Tiến. Chính là ta. Vương giáo đầu mấy năm gần đây đi nơi nào? Ta Sử Tiến huynh đệ mấy lần tìm ngươi không được, còn tưởng rằng ngươi ai nha. Vương giáo đầu mời vào trong. Ta nhất thời kích động, mặc quái. Mặc quái. Lô Đạt một mặt kích động, vô ý thức liền đưa tay giữ chặt Vương Tiến cánh tay. Cảm thụ được Lô Đạt nhiệt tình, Vương Tiến vốn là có ý đi vào, cũng không dãy rủa, tùy ý Lô Đạt lôi kéo chính mình đi vào châu nhà. Thế châu nhà không nhỏ, chỉnh thể vương bước. Phía nam bắc trục trung tâm làm trung tâm, có đại môn, nghi môn, một đường, nhị đường, tam đường, phía trước làm việc đằng sau ở một đường thẩm án, nhị đường làm việc, tam đường chính là phòng tiếp khách. Nghi môn chỉ có cấp trên lúc đến mới có thể mở, hai bên có cửa phụ, quan đi đông, dân đi tây. Trung năm đạo cửa, năm đạo tường, toàn bộ châu nha bị chia làm bốn nhà viện. Vương Luân để cho tiện, trực tiếp phân thuộc các bộ môn, đem nguyên bản tam ban lục phòng chỗ phân cho tam ti lục bộ. Lỗ đặt chỗ đô sát viện ngay tại một đường phía đông, nguyên bản thuộc về tuần bộ nha khu vực làm việc trong đó vài gian công phòng. Vượt qua nguyên bản chỉ có cấp trên lúc đến mới có thể mở nghi môn, Lô Đạt mang theo Vương Tiến trực tiếp đi vào chính mình làm việc gian phòng, tự mình pha xong trà nước bưng cho Vương Tiến. Lô Đề Hạt, không biết tiểu đồ Sử Tiến hiện tại nơi nào? Vương Tiến bí mật quan sát lấy để phòng xâm nghiêm châu nha, thổi một chút trà nóng sau khi để xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chương 593, quan gia như hiểu thưởng thức như thế nào nhường cao cầu chi lưu ở cao vị. Chương 593, quan gia như hiểu thưởng thức như thế nào nhường cao cầu chi lưu ở cao vị. Sử Tiến huynh đệ. Vương giáo đầu đến chậm một bước, Sử Tiến huynh đệ đã ở nửa tháng trước rời đi Tây Châu. Về Hoa Âm huyện đi. Trời xui đất khiến a. Lỗ Đạt nắm đấm nện ở nơi lòng bàn tay, nhịn không được thở dài nói, chiến sự lắng lại, Sử Tiến huynh đệ ở quê hương còn có môn hôn sự, liền chạy trở về muốn đem kia xuất giá thê tử tiếp đến. Thuận đường lại đi Diên An đi một lần, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được Vương giáo đầu tung tích. Vương Tiến nghe xong lập tức ngộng, lão thiên gia đang nói đùa với mình phải không? Trừng phạt lúc trước Sử Tiến đi Diên An phủ tìm nơi nương tựa chính mình lúc, chính mình nhận thân không lộ diện. Nếu không vì sao chính mình chủ động hiện thân tìm đến Sử Tiến lúc, Sử Tiến lại vẫn cư ở thời điểm này, rời đi Tây Châu. Lông mày cao lại ở giữa Vương Tiến trong lòng hơi động, một mặt đáng tiếc nói, kia Lô Đề Hạt có biết Sử Tiến tiểu tử kia khi nào có thể trở về? Nếu là thời gian quá lâu, chỉ sợ ta sư phụ hai người đời này lại khó có gặp nhau ngày. Lô Đạt kinh hãi, nhịn không được vô vô chính mình trần trùng trục đầu truy vấn, ta nhìn Vương giáo đầu sắc mặt hồng nhuận, cũng không giống sinh bệnh bộ dáng, cái này từ đâu nói đến? Dứt lời, còn quan sát tỉ mỉ lên Vương Tiến, lo lắng là chính mình nhìn lầm. Vương Tiến kém chút bị Lô Đạt lời nói nghẹn lại, làm sao lại không nóng trông chính mình tốt? Thở phào, em hai nói, tốt gọi Lô Đề Hạt biết được. Ta lần này muốn đi Yến Địa đi một lần, vừa lúc đi ngang qua Tế Châu lúc này mới nghĩ đến nhìn xem Sử Tiến tiểu tử kia hiện tại như thế nào, không nghĩ tới Lô Đạt không nghi ngờ gì, còn tưởng rằng Vương Tiến là lo lắng đi Yến Địa, khó mà trở về. Nhìn không được cười nói, Vương giáo đầu một thân võ nghệ, cái nào có thể bị thương ngại. Tuy nói kia Yến Địa bây giờ tại người khiết đan trong tay, có thể người khiết đan chính mình cũng bị nữ chân đánh cho ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ cần Vương giáo đầu không nghĩ ám sát Liêu Đế, lớn như vậy Yến Địa ngài còn không phải muốn đi thì đi, muốn đi thì đi. Cũng không phải Lỗ Đạt vô tri thổi phồng, ngay cả Lâm Sung cái này Vương Tiến đã từng đồng liêu, đều từng chính miệng nói Vương Tiến một thân võ nghệ không kém hắn. Huống chi Vương Tiến bèn bèn truyền thụ Sử Tiến nửa năm võ nghệ, Sử Tiến liền học được đao thương côn đồng cùng tiện trở thập bát ban võ nghệ, lại có thể cùng Lỗ Đạt đánh cho có đến có bể, 3-40 hiệp phân không ra thắng bại. Đây vẫn chỉ là bộ chiến, Sử Tiến mã chiến công phu có thể so sánh bộ chiến công phu mạnh lên không ít. Lỗ Đề Hạt lại là nâng cao. Vương Tiến còn chưa biên tốt chính mình đi yến địa lý do, chỉ có thể nâng chung trà lên uống một ngụm, cho mình tranh thủ thời gian đến muốn, cũng không thể lung tung lập. Ta mạo muội hỏi một câu, Vương giáo đầu đi Yến Địa thế nhưng là có việc gấp. Nếu có thể cần dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng. Vương Tiến còn chưa nghĩ kỹ, Lô Đạt liền hào sảng nói, nếu là không đổi, nhưng tại Tế Châu chờ lâu 10 ngày nửa tháng, chờ Sử Tiến huynh đệ trở về. Ăn ở cũng đừng lo lắng. Ta tại Tế Châu có chỗ biệt viện, Vương giáo đầu muốn ở bao lâu cũng được. Lô Đạt lời này chính chúng Vương Tiến ý muốn, có thể lại không thể trực tiếp đáp ứng. Bởi vậy Vương Tiến đành phải giả bộ như trần chờ không chừng nói, ngã bội không phải quá mau, ta là nghe người ta nói Yến Địa bây giờ rất là hỗn loạn. Liêu binh thường xuyên gõ quan xuôi nam ức hiếp ta đại tống bách tính, muốn đi xem có thể hay không xuất một chút lực, như cái xuất thân vì sao Vương Tiến bị cao cầu hãm hại, liền có thể an toàn thoát thân. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Sung lại rơi đến cái cửa nát nhà tan, nhiễm mắc bệnh liệt nằm trên giường mà chết. Khác biệt ngay ở chỗ này, Vương Tiến đầu góc càng dễ sử dụng hơn, chuyển càng nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, liền nghĩ đến chính mình tiến về Yến Địa lấy cớ, còn lấy này đến sò xét Lỗ Đạt. Lỗ Đạt nghe xong lại là nhíu mày, nhìn về phía Vương Tiến trầm giọng nói, Vương giáo đầu bị cao cầu tên kia hại đi xa Diên An, mai danh nhận tích không dám lộ diện. Bây giờ cao cầu đã chết tại ta huynh đệ Lâm giáo đầu trong tay, vì sao không ở lại Diên An phủ, ngược lại hết lần này tới lần khác muốn đi Yến Địa? Hẳn là Vương giáo đầu lo lắng lão loại kinh mạch tướng công trở về không được. Thân làm Lương Sơn cao tầng Lỗ Đạt há có thể không biết lão loại kinh mạch tướng công xuất lĩnh Tây Bắc quân đã đi tới Đông Kinh, chịu triều đình ý chỉ tiến đánh Trường Biên thành sự tình, lúc này nghe được Vương Tiến lời nói, còn tưởng rằng Vương Tiến tại Diên An phủ không nhận lão loại kinh mạch tướng công trọng dụng, lúc này mới thừa dịp lão loại kinh mạch tướng công rời đi Diên An phủ lúc, tiến về yến địa tìm cơ hội. Lỗ Đề Hạt đã từng tại lão loại kinh mạch tướng công dưới trướng nhậm chức, há có thể không biết lão chủ kinh lược tướng công tinh thông thao lược, trọng dụng chúng ta Vũ Phu. Chỉ là cao cầu tên kia cùng đồng quán, thái kinh quan hệ thân cận, ta không muốn bởi vậy liên lụy lão loại kinh mạch tướng công, lúc này mới cáo từ rời đi. Tiến điệu biên quan, chính là ta chờ Vũ Phu nơi đến tốt đẹp, nếu là có thể lập xuống chiến công, cũng có thể đến quan gia thưởng thức, ban thưởng thân phận. Đến lúc đó chính là đồng quán bọn người có lòng hại ta, cũng có cố kỵ. Vương Tiến nói lời này, tuyệt đối phát ra từ phế phủ, chính mình cũng cực kỳ tán đồng. Có thể lọt vào Lỗ Đạt trong thái lúc, Lỗ Đạt lại hừ lạnh một tiếng, quan gia như sẽ thưởng thức, như thế nào nhường đồng quán, cao cầu, thái kinh, Dương Tiến bực này gian thần ở cao vị. Nếu không phải Vương Luân ca ca lo lắng ta Lương Sơn đại quân công chiếm châu phủ bên trong bách tính bởi vì chịu chiến hỏa, thời gian trôi qua nghèo khổ, kia Đông Kinh thành bây giờ sớm bị chúng ta công phá. Vương giáo đầu muốn đi yến địa lập công, lại không biết kia yến địa tống binh sớm đã thối nát không chịu nổi, liền đao đều cầm không vững. Muốn ta nói, Vương giáo đầu còn không bằng lưu tại Thế Châu. Nếu là không muốn đối tống binh động thủ, có thể tiến về Liêu Đông quận giết người khiết đan, đến lúc đó cũng có thể mưu cái tốt xuất thân. Lỗ Đạt lời này coi như vô cùng trực tiếp, chỉ thiếu chút nữa là nói Lương Sơn muốn tiêu diệt Tống Triều, Vương Luân cái này Lương Sơn chi chủ đăng cơ xưng hoàng. Mưu cái tốt xuất thân, nói cũng không phải Tống Triều thiên tử Triệu Cát cho, mà là Lương Sơn, là Vương Luân. Có thể thấy được tại Lỗ Đạt trong mắt, hiện tại Đại Tống căn bản là không có cách cùng Lương Sơn cùng so sánh. Mặc kệ là thực lực quân sự, vẫn là chính trị thanh minh, Lương Sơn đều viễn siêu mục nát tích được Đại Tống Triều. Tại rất nhiều người không biết chuyện trong mắt, Lương Sơn chỉ là một đám đắc thế cường đạo, thừa dịp triều đình không sẵn sàng, lúc này mới hỏa tốc công chiếm Đại Tống Nam Bắc hai kinh cùng tề lỗ các nơi châu phủ. Có thể Lỗ Đạt thân làm Lương Sơn cao tầng, như thế nào không rõ Lương Sơn nhìn như đánh Đại Tống bất lực ứng đối, kỳ thật còn chia ra bốn phía. Còn muốn ứng đối hải ngoại dị quốc Ino, Cao Ly, cùng uy tín lâu năm cường quốc Liêu quốc cùng thế đang mạnh kim quốc. Nếu là Lương Sơn hợp binh một chỗ, lúc này sớm đã thôn tính thiên hạ, diệt đi Tống Triều. Ngươi cái này Lỗ Đề Hạt lời nói ổ nhưng cũng có lý. Vương giáo đầu nhân vật như vậy, chẳng lẽ cũng thấy không rõ thiên hạ hôm nay tình thế? Ta xài tiến đều rơi vào kết quả như vậy, Vương giáo đầu cảm thấy Đại Tống Triều đỉnh văn võ bá quan, có ai bằng lòng bước lên đắc tội đồng quán, thái kinh phong hiểm, đem ngài lập hạ công lao báo tại quan gia biết được. Vẫn là Vương giáo đầu cảm thấy mình có năng lực thu phục Yến Vân thập lục châu, lập xuống đương thời thứ nhất công. Ngay tại Vương Tiến cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lỗ Đạt chuẩn bị phản bắt lúc, ngoài cửa chợt truyền đến một đạo tràn ngập từ tính lại âm vang hữu lực thanh âm. Sau một khắc, một bóng người liền đẩy cửa vào. Vương Tiến ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới long mi mắt phượng, răng trắng môi đỏ, ba răng che miệng râu ria. Lại là cái tuổi chừng 30 tuổi, dáng vẻ phi phàm quý công tử. Chương 594, các nơi sơn trại thỏa đáng cầm y liễu vệ trụ sở huấn luyện. Chương 594, các nơi sơn trại thỏa đáng cầm y liễu vệ trụ sở huấn luyện xài đại quan nhân, ngươi đến rất đúng lúc. Lỗ Đạt cười đứng dậy, một ngụ gọi ra người tới thân phận, vị này chính là Vương Tiến Vương giáo đầu, lần này đến Tế Châu tìm Sử Tiến huynh đệ ôn chuyện. Vương Tiến mặt không đổi sắc đứng lên nói, gặp qua xài đại quan nhân. Thường nghe người ta nói xài đại quan nhân trọng nghĩa khinh tài, yêu thích kết giao tứ phương hào kiệt, được vinh dự đương thời mạnh thừa quân, hôm nay gặp mặt mới biết lời nói không qua. Xài Tiến gặp qua Vương giáo đầu. Vương Luân ca ca thoát thân không ra, đặt phái ta tới tiếp đãi, nếu có lãnh đạm, còn mời Vương giáo đầu chớ trách. Xài Tiến bao hàm thâm ý nhìn Vương Tiến một cái, tiếp lấy tự nhiên hào phóng hành lễ, giải thích rõ chính mình ý đồ đến. Vương Tiến cười hoàn lễ, có thể được xài đại quan nhân tự mình tiếp đãi, Vương Tiến đã là được sủng ái mà lo sợ, sao dám oán trách. Ha ha ha, Lỗ Đạt cười mở cười nói, Vương giáo đầu không biết, xài đại quan nhân bây giờ nhưng là ta Lương Sơn lễ bộ thượng thư, như có khách quý đến cửa, làm từ xài đại quan nhân phụ trách tiếp đãi. Ta sớm đem ngài dẫn tới nơi đây, xem như đoạt xài đại quan nhân sống. Vương Tiến trong lòng căng thẳng, Lương Sơn đã sáng tạo chế độ, khai phủ kiến nha. Nếu là như vậy, lần này sợ là không dễ làm. Cường đạo sở dĩ là cường đạo, cũng là bởi vì nội bộ bọn họ hỗn loạn, không có thiết lập một bộ hữu hiệu chế độ. Tất cả mọi người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ khi nào có tất cả mọi người tuân theo chế độ, vậy đã nói rõ Lương Sơn đã tạo thành một phương chính quyền. Vương Luân ca ca, Xài Tiến ca ca cái gì cũng không đáng kể, đều là năm bẻ bảy mảng. Sợ sẽ là Lương Vương, tuổi thượng thư, Lỗ Ngự Sử mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trước đó Lô Đạt liền rõ ràng lộ Vương Luân vì trị dân, tạm hoan đối Đại Tống tiến đánh, không phải là vì củng cố địa bàn, không cứ gọi phía sau bốc cháy. Hiện tại còn nói Xài Tiến được bổ nhiệm làm Lương Sơn lễ bộ thượng thư, cái này lấy Xài Tiến địa vị trong chốn giang hồ, năng lực Lương Sơn hấp dẫn đến nhiều ít nhân tài. A, cái kia không biết Lô Đề Hạt chức cư gì vị. Suy nghĩ xoay chuyển ở giữa, Vương Tiến cười nhìn về phía Lô Đạt hỏi. Lô Đạt lập tức đáp ý không thôi, vui vẻ nói, Vương Luân ca ca biết ta tốt bên vực kẻ yếu, căm ghét như kẻ thù. Thế là liền bổ nhiệm ta là đô sát viện trái đều ngự sử, phụ trách sửa chữa hạc bách quan, giải thích rõ hoan uổng, đô đốc các đạo, còn có thể nghe phong phanh tấu sự tình, trọng án hội thẩm. Vương Luân ca ca nói, chỉ cần là ta không nhìn được, đều có thể quản. Cho dù là ta cảm thấy Vương Luân ca ca làm không đúng, cũng có thể ra mặt ngăn cản, phân biệt đạo lý. Vương Tiến vô ý thức mở miệng nói, cái này không phải liền là triều đình ngự sử đại. Lỗ Đề Hạt là ngự sử đại phu. Hắc hắc, không sai biệt lắm. So với bọn hắn quyền lực càng lớn. Lỗ Đạt nhếch miệng cười một tiếng. Cái gì gọi là quyền lợi càng lớn? Vương Tiến tốt xấu đã từng tại Đông Kinh từng nhậm chức, há có thể không rõ Lô Đạt vì sao nói như vậy. Cái này giải thích rõ Lương Sơn cái này ngự sử đại không phải bài trí, Lô Đạt thân làm ngự sử đại tối cao trưởng quan, là có thực quyền trong người. Cùng triều đình kia ở trên hướng lúc nói nhảm cũng không dám nói chuyện liền phải bước lên bị quan gia tước đoạt quan thần, đuổi ra Đông Kinh nguy hiểm ngự sử hoàn toàn khác biệt. Lần này, ngay cả Vương Tiến cũng không biết nên ứng đối ra sao. Trên thân Lô Đạt chuyện phát sinh, Vương Tiến cũng nghe nói không ít, lấy người này tính tình, đảm nhiệm có thực quyền ngự sử đại phu chỉ có thể nói, Vương Luân ánh mắt sắc thực không kém. Chắc không được có thể đem Lương Sơn kinh doanh như vậy thịnh vượng. Phi, không được. Ta thế nhưng là đến đây nhường Lương Sơn nội bộ phân liệt, để cho lão chủng kinh lược tướng công tiêu diệt Lương Sơn tặc khấu, có thể nào có ý tưởng này? Vương Tiến trong lòng không ngừng cảnh cáo, lặp đi lặp lại khuyên bảo chính mình đến đây tế châu mục đích. Sai Tiến tự không biết Vương Tiến suy nghĩ trong lòng, nhiệt tình mang theo Lỗ Đạt, Vương Tiến hai người tới lễ bộ, làm cho người chuẩn bị tốt tiệc rượu, lại gọi Yến Thanh cùng đi. Sợ chậm trễ Vương Tiến bị này thanh danh hiển hách 80 vạn cấm quân giáo đầu. Đêm đó, từ chối không được Vương Tiến bị Sai Tiến bọn người rót say mềm, Lỗ Đạt cũng uống đã ngủ mê man. Sai Tiến lại ánh mắt thanh tịnh, phái người đem Vương Tiến, Lỗ Đạt hai người đưa về Lỗ Đạt biệt viện sau, mang theo Nhạc Hòa đi tam đường chính sảnh. Trong chính sảnh, mấy chung ngọn đèn chiếu giống như ban ngày. Vương Luân, Công Tôn Thắng, Tưởng Kính, Vương Dần, Biện Tường, Võ Tổng, Dương Lâm, Viên Lãng, Đặng Phi, Thượng Quan Nghĩa Đổi, Tường, Mục Hoàng chờ đang ngồi vây chung một chỗ, thảo luận kịch liệt cái gì. Sai Tiến đến, nhường nguyên bản kịch liệt bầu không khí hòa hoãn mấy phần. Vương giáo đầu nghỉ tạm. Vương Luân nhấp một ngụm trà thấm giọng sau, trầm giọng hỏi. Sai Tiến gật đầu nói, ta đã phái người đem nó cùng Lỗ Đạt hai người đưa đi Lỗ Đạt trong nhà, còn an bài người trông coi. Có thể từng phát hiện gì rồi? Vương Luân lại hỏi. Sai Tiến trầm giọng nói, cả ca đoán không sai. Vương giáo đầu sát thực giáp tâm hại người, nói là đến thăm Sử Tiến huynh đệ, có thể nói gần nói xa luôn luôn hỏi thăm ta Lương Sơn công việc, lại đối Sử Tiến huynh đệ hiện trạng không lắm quan tâm. Vương Luân thở dài một tiếng nói, thiên hạ đều biết Vương giáo đầu đi Diên An phủ tìm nơi nương tựa lao chủng kinh lược tướng công, có thể Sử Tiến huynh đệ nhiều lần tiến về lại chưa từng tìm được. Lần này lao chủng kinh lược tướng công xuất lĩnh Tây Bắc quân đến đây Đông Kinh cần vương, nhiều lần Công Tôn Lập đóng giữ trưởng viên không giới lúc, Vương giáo đầu lại đột nhiên xuất hiện tại Tế Châu, nào có trùng hợp như thế sự tình. Tạm thời kéo lấy a. Chờ Tây Bắc quân chịu đựng qua mùa đông này lại nói. Ta ngược lại muốn xem triều đình có bỏ được hay không một mực cho Tây Bắc quân cung ứng lương thảo. Vương Dần, phái người thông chi Mi Sinh, Phong Thái, cần phải kịp thời tiếp viện Tôn Lập. Một khi phát hiện thành trì thủ không được, liền xuất đại quân chặn đánh Tây Bắc quân. Ngày mai phái súng kiếp doanh tiến đến khai đức phủ tiếp viện, thao luyện lâu như vậy, nên trên chiến trường sáng lượng tương. Vương Dần không chút do dự, lúc này đáp ứng. Tây Bắc tinh nhuệ có thể hay không bởi vậy tổn thương thảm trọng, bất lợi cho Lương Sơn đại quân chiêu hàng hợp nhất, mọi người tại chỗ, chỉ sợ chỉ có Vương Luân mới có thể cân nhắc những này. Những người còn lại ước gì một trận chiến diệt đi Tây Bắc quân, đầu xuân sau trực tiếp công phá Đông Kinh, diệt đi Tống Triều. Hợp nhất, Đông Kinh thành bên trong tài phú, đầy đủ Lương Sơn tổ kiến một chi mấy vạn kỵ binh đại quân, Sơn Đông, Hà Bắc chi địa nguồn mộ lính cho dù so ra kém Tây Bắc quân. Nhưng trung tâm phương diện khẳng định so Tây Bắc quân mạnh lên không ít. Huống hồ bên trong Lương Sơn hiểu được luyện binh đánh trận người nhiều vô số kể, chỉ cần thao luyện thỏa đáng, trang bị phối đủ Tây Bắc quân lại tinh nhuệ, có thể đỡ nổi áo đỏ đại pháo, hổ tồn pháo các loại đại pháo luân phiên doanh tạc. Nếu là đá lửa thương có thể tăng tốc sinh sản tiến độ, trang bị toàn quân, lại là tinh nhuệ Tây Bắc quân trong mắt mọi người, cũng cùng bình thường binh mã không có gì khác biệt. Vương Tiến sự tình, xử lý đơn giản, chỉ cần đem nó vây ở Tế Châu liền có thể. Lỗ Đạt không có lừa gạt Vương Tiến, Sử Tiến xác thực tại nửa tháng trước rời đi Tế Châu, về Hoa Âm huyện tiếp vị hôn thê đi. Vương Tiến cho dù muốn mượn Sử Tiến làm cái gì, chỉ cần Sử Tiến không tại, hắn liền có lực không chỗ dùng. Vương Luân bọn người còn có chuyện trọng yếu hơn, không có khả năng đem tinh lực hao phí tại Vương Tiến trên thân. Tốt, Vương Tiến nơi đó tạm thời không cần quá mức quan tâm, cẩm y liề vệ các vệ sở sự tình lại là lựa xém lông mày. Vương Luân đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, cẩm y liề vệ không giống với còn lại các lộ binh mã, lúc trước là giải chân, giải bảo cùng lôi hoành chuyên thiết lục địa đặc chiến đội lúc, ta liền nghĩ đến như thế nào phát huy cẩm y liề vệ uy lực lớn nhất. Bởi vậy, mặc kệ là thao luyện vẫn là ngày thường đóng giữ, cẩm y liề vệ nhất định phải có chính mình độc lập chủ chỗ. Đào Hoa Sơn, Thanh Phong Sơn, Nhị Long Sơn chờ sơn trại, chúng ta đã doanh mấy năm, quan hải, phòng ở chờ cái gì cần có đều có. Nếu là bỏ qua, há không đáng tiếc? Ta cảm thấy, đem các nơi phân trại chia cho cẩm y liề vệ, không thể thích hợp hơn. Kể từ đó, cũng sẽ không có khác cường nhân ở tại chúng ta bỏ qua sơn trại sau, chiếm lĩnh đỉnh núi, ước hiếp quanh mình bất tính. Làm hại ta đợi đến thời điểm còn phải phái binh tiêu diệt. Chương 595, cha chỉ lo lắng ngươi tính tình bướng bỉnh. Chương 595, cha chỉ lo lắng ngươi tính tình bướng bỉnh. Nam Kinh ứng thiên phủ, Thái học viện. Xem như trong lịch sử một tòa duy nhất từ thư viện thăng làm quốc tử giám thư viện, còn phải cảm tạ Phạm tướng công Tân Chính, mượn Phạm tướng công đưa ra tinh tiến cử, chọn quan chức 10 hạng cải cách chủ trương, cải cách lúc ấy giáo dục hệ thống phong trào. Một lần hành động từ Nam Kinh thư viện thăng làm Nam Kinh quốc tử giám, thành so sánh Tây Kinh, Lạc Dương, quốc tử giám, Đông Kinh, Khai Phong, quốc tử giám học phủ cao nhất một trong. Thái học viện tọa lạc tại phồn hoa phố xá sâm ớt bên trong Nam Hồ bờ, ba mặt lâm hồ, cảnh vật tĩnh mịch, chiếm diện tích đạt 10 khoảnh. Trong nội viện kiến trúc san sát, sùng thánh điện, đại thanh điện, trước giảng đường, ngự sách lâu, trạng nguyên cầu, huấn luyện viên trạch chờ cái gì cần có đều có, tàng thư hơn ngàn quyển. So sánh cùng nhau, Vương Luân tại Hậu Sơn khai sáng học đường chính là xa xôi lạc hậu vùng núi đơn sơ tiểu học. Hơn nữa, thư viện hội học sinh dựa theo khác biệt sở trường mà vào học các hạng phân khoa, chương trình học chủ trương học để mà dùng, để sướng thực địa khảo sát, tức cái gọi là minh thể đản dùng. Lương Sơn công chiếm ứng thiên phủ sau, đem một đám giáo thụ, thư sinh các nước tử giám bên trong tất cả mọi người đóng gói vận chuyển hải ngoại. Nhưng trừ trên cửa chính bảng hiệu từ ứng thiên phủ quốc tử giám đổi thành thái học sau, còn lại tất cả kiến trúc cùng khoa loại đều không từng cải biến. Vương Luân ủy nhiệm thái học tế tiểu tôn hàng giáo thụ và ở học viện sau. Bởi vì giáo thụ, thư sinh thiếu thốn, so với lúc trước tới nhiều hơn mấy phần thanh tĩnh. Mà lúc này, một đội cầm trong tay quân giới nhân mã, đang hộ tống hơn 10 chiếc châu ngựa xe la, chậm rãi đi vào thái học ngoài cửa lớn. Quách Thịnh nơi núi lỏng mặc lên người lục sắc đông vải áo khoác, móc từ trong ngực ra một phần thư, nhanh chân đi hướng đứng ở trước cửa thủ vệ. Sau khi hành lễ đem thư đưa tới, tôn giáo sư nhưng tại, Quách Thịnh tụ mệnh hộ tống dịch đang cư sĩ đến đây. Tôn viện trưởng đã phân phó, nơi đây đại môn xe ngựa không được tiến, hãy theo ta đến bên này. Thủ vệ nghiệm minh thân phận, không dám thất lễ, tự mình mang theo Quách Thịnh một đoàn người từ cửa hồng tiến vào. Thái học cùng võ viện nhân viên bảo vệ đều là từ chung với Lương Sơn bị cắt binh sĩ bên trong chọn lựa mà đến. Cho dù không có thiếu cánh tay chân ngắn, cũng phần lớn có thương tích trong người. Sức chiến đấu mặc dù không thể so với lúc trước, nhưng đối Lương Sơn trung thành lại không hàng phản tăng. Nếu không phải đang đứng chiến công, bực này thanh nhàn cương vị cũng chưa không đến bọn hắn trên đầu. Mấy năm thao luyện xuống tới, nhóm này bị cắt binh sĩ tố chất đều không kém. Thủ vệ đem Quách Thịnh một đoàn người đưa đi cửa hồng sau khi trở về, một tên thủ vệ khác hiếu kỳ nói: Ngươi có biết bộ kia người trong xe ngựa là ai? Dịch An cư sĩ là cái nào? Ta còn là lần đầu tiên thấy đến đây nhậm chức giáo thụ mang nhiều đồ như vậy, bánh xe đều ép tới chi chi bang. Vị hỏi thủ vệ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta cũng không biết, tôn viện trưởng chỉ phân phó ta hôm nay có mới giáo thụ đến đây nhậm chức, lĩnh đội người gọi Quách Thịnh, cái khác liền một mực không rõ ràng. Tính toán, trước bảo vệ tốt cương vị, về sau có nhiều thời gian nhận biết có thể mang nhiều đồ như vậy đến, cũng không phải bình thường người. Nên là thư tịch a. Thư tịch nhiều liền rất nặng. Ta cảm thấy không phải. Nơi này nhiều sách như vậy, sách gì không có. Ngươi quên ta lần trước đi hai tên thủ vệ vẫn còn tiếp tục tranh luận, tự cửa hồng tiến vào thái học đội xe cũng xuyên qua vài tòa đình tạng, vòng qua hành lang, đi vào huấn luyện viên trạch khu. Tiến vào huấn luyện viên trạch trước một chỗ trong đình, một cái lao giả áo xanh đang đi qua đi lại, nhìn thấy có xe đội tới gần, cũng biết đi ra đình nên đón tiếp lấy. Bảo hộ ở giữa mang theo toa xe duy váy bị người để lộ, một đạo thanh gầy trang nhã, gồm cả linh động cùng đoàn trang phụ nhân dò ra thân thể, đối với lao giả áo xanh kích động hô, "Cha!" Tiếp lấy liền vội gấp nhảy xuống xe ngựa, hoàn toàn không để ý phía sau mình nam tử la lên. Phụ nhân này không phải người khác, chính là mới đầy biệt kinh, ép tới vô số đông kinh tài tử không ngóc đầu lên được tài nữ dịch an cư sĩ Lý Thanh Chiếu. Mà lao giả này chính là Lý Thanh Chiếu cha ruột Lý Cách Phi, cũng là cùng Tôn Hằng cùng đi tới ứng thiên phủ, chủ trì chịu trách nhiệm thái học tí nghiệp. Cùng Lý Thanh Chiếu cùng một chỗ xuống xe ngựa nam tử dĩ nhiên chính là Lý Thanh Chiếu trợ phu, từng nhận chức đại tống phải phó xạ Triệu Đĩnh Chi chi tử, kim thạch học gia Triệu Minh Thành. Đến cùng thành hôn nhiều năm, Lý Thanh Chiếu cũng không giống xuất giá trước như thế nào vào Lý Cách Phi trong lực, mà là tại cách xa hai bước địa phương ngừng lại. Chỉ là nước mắt lại không ngừng tại hốc mắt một chỗ, tự gương mặt trở xuống. Lý Cách Phi trên dưới dò xét, thấy nữ nhi Lý Thanh Chiếu trên thân không có một tia vết thương sau, lúc này mới cười nói, bình an tới liền tốt. Nghe nói vương đầu lĩnh sắp xếp người muốn đem các ngươi đưa tới, cha còn lo lắng cho ngươi tính tình bướng bỉnh, chọc giận bọn hắn. Lý Thanh Chiếu nghe vậy, trực tiếp oa oa khóc lớn lên, phản phất muốn đem đoạn thời gian gần nhất bị uất, một mạch khóc lên. Nàng cũng không muốn rời đi Thanh Châu, bị Lương Sơn nhân mã hộ tống đến tận đây, trên lưng bị thế nhân thoá mạ xú danh. Có thể hoa vinh trực tiếp lấy Triệu Minh Thành tính mệnh cùng hai vợ chồng thu thập mà đến kim thạch thư họa áp chế, Lý Thanh Chiếu cho dù lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Toàn bộ tề lỗ chi địa đều đã rơi vào Lương Sơn chi thủ, hai vợ chồng chính là muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Đứng tại Lý Thanh Chiếu sau lưng Triệu Minh Thành trong mắt lóe lên một tia dị dạng, có hối hận, có may mắn, cũng có hậu sợ cùng lo lắng hắn còn trẻ, cũng không muốn chết. Lý Thị Lang, không biết tôn giáo sư ở nơi nào. Quách Thịnh đứng ở một bên đợi thật lâu, thấy Lý Thanh Chiếu vẫn như cũ khóc sướt mướt, nhịn không được tiến lên tiếng cắt ngang. Hắn còn cần nhanh chóng cùng Tôn Hằng giao tiếp xong thủ tục, sớm một chút trở về Tế Châu. Tại Sùng Thánh Điện đâu, bên kia có thủ vệ, ngươi để bọn hắn dẫn ngươi đi. Lý Cách Phi lúc này mới nhìn đến một bên hộ tống Lý Thanh Chiếu đến đây Quách Thịnh, bất quá hồi lâu chưa từng gặp nhau nữ nhi đang ở trước mắt, hắn cũng không đoái hoài tới dò xét Quách Thịnh, chỉ vào cách đó không xa đeo đao thủ vệ nói rằng: "Kia những vật này." Quách Thịnh chỉ vào trên xe chở dương gỗ, nhìn về phía Triệu Minh Thành, còn muốn phiền thoái hảo hán giúp quân tiến đến. Bọn hắn sân nhỏ ở chỗ này. Lý Cách Phi nhìn xem tràn đầy hơn 10 xe dương gỗ, ngữ khí lập tức khách khí. Quách Thịnh cũng không thèm để ý, ra lệnh còn lại cầm y liễu vệ đem xe chạy tới, hỗ trợ dỡ xuống hàng gỗ, chính mình thì tìm tên tuần tra thủ vệ, tìm Tôn Hằng thủ tục bằng dao. Lý Thanh Chiếu vợ chồng tại Thanh Châu thời gian mặc dù không thể so với Đông Kinh thời điểm, vì sưu tập kim thạch cổ tịch càng là bất an. Nhưng không thể không nói hai người thu tập được đồ vật thật đúng là không ít. Làm Lý Cách Phi móc ra hai lượng bạc cho cầm y liễu vệ làm bất bà phí, đưa tiền giúp quân gỡ hòm gỗ cầm y liễu vệ sau, mặt trời đã tây hạ. Cũng may Lý Cách Phi đã ở chỗ này ở mấy ngày, lại có Tôn Hằng an bài hạ nhân chiếu cô sinh hoạt thường ngày, này mới khiến Lý Thanh Chiếu vợ chồng ăn được cơm nóng. "Cha, ta nghe nói ngươi bị Lương Sơn ủy nhiệm làm lễ bộ tả thị lang cùng Nam Kinh quốc tử giám thí nghiệm, ngươi làm sao lại còn có?" Trong nhà phái người đưa tới thư, nói Lý Hằng bị cường nhân nắm đi, ngài đi đưa tiền chuộc cũng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ Lý Hằng là bị Lương Sơn bọn hắn nắm đi? Sau bữa ăn, đi vào Lý Cách Phi thư phòng sau, Lý Thanh Chiếu rốt cuộc kìm nén không được, thấp giọng liên tục hỏi. Nàng cũng biết nơi đây đã bị Lương Sơn công chiếm, khó mà nói còn có người nghe lén ba thư phòng, không dám nói thẳng cường đạo, thanh âm cũng không dám quá lớn. Chương 596, hành chính đơn vị lần nữa thăng cấp chương 596, hành chính đơn vị lần nữa thăng cấp. Ai Lý Cách Phi tham thảm thở dài, thế sự như gông, thân hãm nhà tù, liền thân bất do kỷ. Chỉ là họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm cho tới bây giờ, ta cũng thấy không rõ thế đạo này. Thế cục dung chuyển, tứ bề báo hiệu bất ổn. Lý Thanh Chiếu khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt lộ ra chưa từng có mờ mịt. Bà có biết, ngay cả Khúc Phụ Lỗ nhà cũng bị thu nhà diệt tộc, nghe nói đều bị bắt giữ đến dưới thành, uy hiếp thái thú, huyện lệnh mở cửa đến thành, Thanh Châu các nơi có nhiều hào môn vọng tộc thảm tao công thẩm, gia nghiệp mất sạch, gió tanh mưa máu ngay cả ta cùng phu quân, chỉ sợ cũng là bởi vì ngại nguyên nhân, lúc này mới miễn bị kiếp nạn này, bảo vệ nhiều năm thu thập mà đến kim thạch tranh chữ. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Chiếu trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ, bà cũng không biết, Thanh Châu chợ bán thức ăn miệng trong vài ngày chặt nhiều ít đầu người, những ngày kia ta cả ngày cũng không dám nhắm mắt, sợ kế tiếp bị chặt đầu chính là ta cùng phu quân, sợ loạn đem chúng ta từ trong nhà mang đi, áp đi chợ bán thức ăn miệng chặt đầu. Lúc này Triệu Minh Thành còn chưa đảm nhiệm Giang Ninh chi phủ, cũng không kinh nghiệm bởi vì võ tướng binh biến dọa đến nhát gan phấn khởi trấn áp, tham sống sợ chết bước xuống Lý Thanh Chiếu cùng thành trì chạy trốn, hai vợ chồng đang trải qua thần tiên quyến lữ giống như cuộc sống hạnh phúc. Lý Thanh Chiếu cũng không làm ra kia thủ khiến Triệu Minh Thành xấu hổ khó chống chọi sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Đương nhiên, bài thơ này đã bị Vương Luân sớm ngâm ra. Chính là không biết Lý Thanh Chiếu có thể hay không ngày nào đống nhiên linh cảm bộc phát, làm ra một bài càng vượt qua một bậc ngày mùa hè tuyệt cú. Đông 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 cửa thư phòng bị người gõ vang, ngay sau đó chuyển đến Triệu Minh Thành thanh âm, nhạc phụ, nương tử, ta đưa chút trà đến. Lý Cách Phi ừ một tiếng, chờ Triệu Minh Thành đẩy cửa sau khi đi vào, trầm mặt nói, các ngươi thu thập mà đến những cái kia kim thạch tranh chữ, tốt nhất vẫn là hiến cho thái học, ta sẽ tìm Tôn Tế Tiểu đề nghị từ ngươi phụ trách đảm nhiệm kim thạch tranh chữ có liên quan giáo thụ, nếu là ngươi không muốn, liền coi như ta không nói. Còn có lão phu tuy là thái học ti nghiệp, nhưng thực tế cũng không có nhiều quyền lực, có thể giữ được ngươi một lần, không gánh nổi lần thứ hai. Nếu ngươi không muốn tại thái học nhậm chức, ta có thể tiến cử ngươi làm một chỗ huyện lệnh, chỉ là cái gì? Triệu Minh Thành còn chưa mở miệng, Lý Thanh Chiếu liền vội vã truy vấn. Lý Cách Phi nhìn Lý Thanh Chiếu một cái, trầm giọng nói, chỉ là nhưng ngươi không thể rời đi thái học, vương đầu lĩnh tự mình bổ nhiệm ngươi làm văn học tiến sĩ. Ngoại trừ dạy thụ văn học khoa mục bên ngoài, còn muốn tự mình quản lý thành lập một nhà tòa báo cũng chính là công báo. Văn học tiến sĩ? Công báo? Ta? Lý Thanh Chiếu nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc, cho là mình nghe lầm, dùng ngón tay chỉ mình hỏi ngược lại. Đúng, chính là ngươi. Lý Cách Phi trịnh trọng gật đầu nói, vương đầu lĩnh tự mình lên văn thư, phái người đưa tới thái học, công báo danh tự xác định rõ, liền cứ gọi Trung Hoa Nhật báo. Trung Hoa Nhật báo? Khẩu khí thật lớn. Triệu Minh Thành hít sâu một hơi, nhịn không được cả kinh nói. Lý Thanh Chiếu lại là nghe được hai mắt phát sáng, lần nữa hỏi lại, thật từ ta quản lý phụ trách? Lý Cách Phi lần nữa khẳng định nói, toàn bộ từ ngươi phụ trách, thành lập, in ấn, phân phát, thậm chí bộ phận phát hành nội dung, bất quá cái gì? Lý Thanh Chiếu vội vã truy vấn. Bất quá ngươi đến ở đây công báo bên trên đăng chính mình đã từng làm thi tử, cũng muốn mới sáng tạo thi tử, ngoài ra còn cần đăng lương sơn các hạng chính sách, hảo hán cố sự chờ. Một khi ngươi đáp ứng, chỉ sợ Lý Cách Phi không có tiếp tục nói hết, nhưng Lý Thanh Chiếu nhưng trong nháy mắt minh bạch. Chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ cho là mình đầu nhập vào lương sơn tặc gấu, phản bội đại tống triều đình. Nếu là ngày sau đại tống triều đình tiêu diệt lương sơn tặc gấu, cũng sẽ không buông tha mình. Ta còn có chọn sao? Thật lâu, Lý Thanh Chiếu ngẩng đầu nhìn Lý Cách Phi, lại nhìn về phía phu quân Triệu Minh Thành, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, ba người đưa mắt nhìn nhau. Thế Châu, Châu Nha, nghị định cẩm ý liễu vệ các nơi vệ sở cùng các nơi trụ sở huấn luyện sau, Dương Lâm xuất lĩnh Vi Lãng, Đạp Phi, Thượng Quan Nghĩa Đổi, tường chờ cẩm ý liễu vệ cao tầng, thua chiêng gõ trống bắt đầu làm chuẩn bị. Tập kết Nam Bắc trấn phủ sứ cùng các đại thiên hộ, thương nghị phân phối chú chỗ. Vương Luân cũng có một chút thời gian nhàn rỗi. Ngày đó, sớm liền trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Nam ở trên giường sau, rốt cục có cơ hội gọi ra bảng hệ thống, tinh tế xem xét. Đầu tiên chính là mấy đạo hệ thống nhắc nhở, đốt lãnh chúa lãnh địa nhân khẩu đột phá 1000 vạn người, hành chính đơn vị sắp thăng cấp. Đốt tất cả kiến trúc đã tu kiến, thỏa mãn thăng cấp điều kiện, tự động thăng cấp. Đốt lãnh chúa lãnh địa nhân khẩu đột phá 1000 vạn người, hành chính đơn vị thăng cấp làm quốc, xuất hiện có thể mới tăng kiến trúc. Từng đầu điểm kích xem hết, chủ giao diện rốt cục lộ ra toàn bộ diện mạo. Lãnh chúa, Vương Luân thân phận, Lương Sơn quốc quốc vương lãnh địa diện tích 45000 vạn mẫu, lãnh địa nhân khẩu 1080 vạn người, lãnh địa kiến trúc, trang viên 2254, giếng nước 4562, phòng ở 874052, hầm 6632, tiệm thợ rèn 76, bến tàu 18, tháp canh 1020, nghị chính sảnh 1, cục cảnh sát 100, bến tàu 4, cửa hàng 100, quán rượu 428, phiên chợ 220, vệ sinh viện 98, trường học 100, trung ương quảng trường 1, thương nghiệp quảng trường 1, chợ đêm 4, tường thành 376, sông hộ thành 186, ngục giam 108, dưỡng tế viện 1, phổ tế đường 1, võ đài 510, diễn võ trường 340, trường quân đội 1, bệnh viện 1, thư viện 2, lãnh địa mồ đủ lệ, nông trường 1, ngư trường 1, nông trường 1, lâm trường 1, nhà máy 1, có thể mới tăng kiến trúc, quốc vương cung điện 1, giải thích rõ, đây là một cái nắm giữ đông, ngư, mục, lâm, công nhiều loại tài nguyên lại phát triển đồng bộ vương quốc, lãnh chúa thân làm Lương Sơn quốc quốc vương, làm phát triển mạnh vương quốc, dẫn đầu quốc dân lao tới thường thường bậc trung sinh hoạt, chiếm đoạt xung quanh địch quốc, thực hiện vĩ đại nhất thống. Lương Sơn quốc quốc vương, 1000 vạn nhân khẩu, tu kiến cung điện. Liên tiếp tin tức nhìn Vương Luân hoa mắt, mừng rỡ không thôi. Từ Lương Sơn thôn một mực phát triển cho tới bây giờ Lương Sơn quốc, mỗi lần thăng cấp đều phần thưởng lãnh địa mồ đủ lệ, đã tập hợp đủ đông. Cá, mục, rừng, công ngũ đại mồ đủ lệ, lúc này mới sẽ ban thưởng cái gì? Nghĩ đến đây, Vương Luân lại chậm rãi tìm tới mới xuất hiện nhiệm vụ thông chi. Nhiệm vụ chính tuyến, tại lãnh địa nội tu xây một tòa tử cấm thành ban thưởng, ngũ đại lãnh địa mồ đủ lệ các thăng cấp một lần trạng thái, chưa hoàn thành giải thích rõ, tử vi tinh chính là thiên đế chỗ ở, tử cấm thành thì làm thiên tử cung điện, ý trên trời tử cung, nhân gian cấm điện. Tử cấm thành, Bắc Kinh tử cấm thành. Vương Luân đột nhiên nhớ tới, hệ thống trước đó ban thưởng bí pháp bên trong, có một bản bí pháp, giống như liền ghi lại cố cung kiến trúc bố cục. Có thể cố cung nội tình tuy là tử cấm thành, lại trải qua mấy đời tu sửa cải biến. Còn có thể tính làm tử cấm thành sao? Vẫn là nói, mình có thể giống trước đó như thế, tùy ý đem một chỗ thành trì đổi tên là tử cấm thành, liền có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến. Chương 597, Thiên Vương lão tử tới cũng ngăn không được ra ra tu kiến tử cấm thành quyết tâm. Chương 597, Thiên Vương lão tử tới cũng ngăn không được ra ra tu kiến tử cấm thành quyết tâm. Ý niệm mới vừa nuống, hệ thống tựa như cảm ứng được cái gì, đột nhiên đinh 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 phát ra một hồi tiếng vang, liên tục đẩy đưa tới ba đầu mới thông chi. Vô ý thức ấn mở xem xét, Vương Luân sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Nguyên bản tỏa sáng hai mắt, cũng giống như không có quan mang, biến ảm đạm lên. Chú thích: Nhiệm vụ chính tuyến cần dựa theo bí pháp thổ một kiến trúc bên trong ghi lại cố cung kiến trúc bản vẽ hoàn thành, thấp nhất độ hoàn thành 90%. Cố cung, 90%. Vương Luân trong đầu trong nháy mắt hiện lên thổ một kiến trúc bí pháp mấy tờ cuối cùng ghi lại nội dung, khởi công ngày năm 1406, làm xong thời gian năm 1420. Dòng dã 14 năm. Chờ mình có thể vào ở đi lúc, người đều già. Xê cái gì xê? Không xê cất. Chú thích: Ban thưởng thăng cấp có thể phá mở mổ đủ lệ đẳng cấp hạn mức cao nhất, trưởng thành thời gian giảm bớt gấp đôi. Làm Vương Luân liên tiếp sau khi xem xong mặt hai cái mới thông chi nhưng lại chuyển buồn làm vui. Mặc dù Vương Luân trước kia chui lỗ thủng bị hệ thống phá hỏng, đi không được cửa sau, cũng mất đường tắt. Nhưng nhìn lấy một đầu cuối cùng thông chi, Vương Luân ngược lại cảm thấy cái này tử cấm thành hắn đúng sai tu kiến không thể. Vốn đang coi là hệ thống ban thưởng mổ đủ lệ thăng cấp đối đã thăng lên mát cấp đông. Dừng, mục, cá bốn trận, không có tác dụng, chỉ có thể nhường nhà máy thăng lên cấp 5, vượt qua xe đạp kỹ thuật hàng rào. Có thể mới thông báo giải thích, biểu đạt biết rõ vô cùng, phá vỡ mổ đủ lệ đẳng cấp hạn mức cao nhất, trưởng thành thời gian giảm mất gấp đôi. Cái này thì tương đương với nông, rừng, mục, cá, công ngũ đại mổ đủ lệ toàn bộ có thể thăng lên 10 cấp, đồng thời thu hoạch, cây cối, động vật, thủy sản cùng nhà máy sinh sản vật phẩm, đều có thể tăng lên gấp đôi tốc độ của nuôi súc vật chỉ cần 4 ngày. Lúa mì, khoai tây, bắp ngô chờ chỉ cần 7 ngày liền có thể thành thục. 10 mẫu ruộng tốt, mỗi mẫu sản lượng cơ bản tại 5000 cân trên dưới, 10 mẫu chính là 5 vạn cân, 7 ngày liền có thể sinh 5 vạn cân lương thực. Tính tới nơi này, Vương Luân trong hai mắt đã tràn ngập cùng nhiệt. Cho dù mỗi người mỗi ngày cần 2 cân lương thực, cái này 10 mẫu ruộng tốt cũng có thể phụng dưỡng 3, 4000 người. Nếu là lại tăng thêm lâm trường, nông trường, ngư trường bên trong quả loại, thịt cùng thủy sản, nuôi sống 5000 nhân mã đều dư xài. Mở tối trên giường gỗ, Vương Luân gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống giao diện, thông suốt một chút ngồi dậy, tiếng thở dốc bị lớn, cắn răng nảy sinh ác độc nói, cái này tử cấm thành, ra ra ta xây định rồi. Thiên Vương lão tử tới cũng khuyên không được. Cùng lắm thì nhiều bắt chút cao ly, uy nô các nước bách tính trở về. 14 năm liền 14 năm, ra ra chúng ta lên. Theo Vương Luân trầm thấp lại âm vang hữu lực thanh âm vang lên, nằm tại phòng trước trên giường Quảng Huệ đột nhiên rút đao nhảy xuống giường, giày cũng không xuyên liền chạy vào. Cậu tặc dám tới đây hành hung, ra ra làm thịt ngươi. Chỉ nghe Quảng Huệ hung tận thanh âm truyền đến, sau một khắc Vương Luân đã nhìn thấy Quảng Huệ xách đao đứng ở chính mình cách đó không xa, nguyên bản hung thần ác sát bộ dáng khi nhìn đến Vương Luân lông tóc không thương lại một thân một mình ngồi tại trên giường sau, trong nháy mắt biến khờ đầu khờ não. Không có người a? Ta còn nghe ca ca nói cái gì 14 năm, xem ra là ta nằm mơ. Đem đao giấu ở phía sau, Quảng Huệ gãi gãi chính mình chùi lùi đầu. Giới ba chỗ có chút nữa. Thùng thùng. Đầu lĩnh. Ngoài cửa truyền đến Trương Hưng thanh âm vội vàng, ngay sau đó Viên Lãng thanh âm cũng vang lên, "Quảng Huệ, Vương Luân ca ca thế nào?" Đụng. Cửa phòng bị người đẩy ra, Viên Lãng mang theo Trương Hưng bọn người vào. "Không ngại. Quảng Huệ nằm mơ, mù hồ nào đâu?" Vương Luân một mặt im lặng chỉ Quảng Huệ, lại nói, "Đều đi nghỉ ngơi a." "Đúng rồi, Trương Hưng ngươi cho lò thêm chút than." Viên Lãng còn muốn nói điều gì, liền bị Quảng Huệ lôi kéo đi ra ngoài. Cũng không biết việc này truyền đi, Quảng Huệ tiêu rồi đám người trò cười bao lâu. Ngoài phòng vang lên một hồi tiếng ồn ào sau, dần dần an tĩnh lại. Vương Luân một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại nhớ lại trong đầu của mình cố cung, chưa phát giác ở giữa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhiều ngày bận rộn rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Vương Luân tại Tế Châu Châu nha ngủ được thoải mái, Lỗ Đạt trong biệt viện, Vương Tiến lại không có một tia buồn ngủ. Lỗ Đạt tiếng lẩm bẩm là có chút nhao nhao, có thể mấy ngày gần đây tại Tế Châu nghe thấy mắt lãm, mới là Vương Tiến trằn trọc, ngủ không thành ngủ nguyên nhân chủ yếu. Đi vào Tế Châu chỉ có 6 ngày, có thể Vương Tiến lại cảm giác qua rất lâu rất lâu. Lỗ Đạt xem như sự tiến quan hệ thân cận nhất huynh đệ, việc nhân đức không nhường ai gánh chịu tiếp đại Vương Tiến nhiệm vụ, mấy ngày gần đây nhất mang theo Vương Tiến đi khắp toàn bộ Tế Châu, thậm chí liền xung quanh một chút thôn phường đều đi mấy chỗ. Vương Tiến vốn cho rằng Tế Châu xem như Lương Sơn tặc khấu khởi binh tạo phản công phá tòa thành trì thứ nhất, gặp chiến hỏa bất tính, thời gian hẳn là trôi qua cực kỳ gian nan, đói khổ lạnh lẽo, được bữa sáng mất bữa tối, trôi dạt khắp nơi có thể ra ở ý nghĩa liệu chính là, Lương Sơn tặc khấu không chỉ có hủy bỏ khổ cực đại chúng thuế thân, vào thành thuế chờ siêu cao thuế nặng, thật đúng là đem từ địa chủ thân hào trong tay đoạt tới ruộng đồng, dựa theo đầu người thật sự chia xuống dưới. Trừ cái đó ra, Lương Sơn tặc khấu càng là tại Tế Châu thành nội tu xây mấy nhà máy, tuyển nhận bách tính làm công. Trong lúc vô tình, Vương Tiến còn nghe có bách tính nói lên Lương Sơn hảo hán từng nhận người tiến về Lương Sơn bạc xung quanh tu kiến phiên chợ, khách sạn lúc có thợ thủ công mỗi tháng có thể lừa 10 lượng bạc, ngay cả phổ thông bách tính cũng có thể lừa 4-5-2. Đáng tiếc chuyện tốt như vậy, chính mình không có gặp phải. Hôm nay đi dạo lúc, Vương Tiến còn tận mắt thấy Lương Sơn ban bố thông cáo, cổ vũ thành nội bách tính làm mua bán, cá thể tiểu thương hộ có thể giảm miễn bộ phận thuế phú. Mà lúc trước vừa tới Tế Châu lúc, Vương Tiến ăn nhà kia cửa hàng bánh bao, thình lình liền bị giảm đi một nửa thuế vụ. Bị Lương Sơn thống chế dưới Tế Châu, cho Vương Tiến cảm giác chính là điểm ruộng, giảm thuế, còn mẹ nó giảm thuế. Tế Châu bách tính đối Lương Sơn ủng hộ, viễn siêu đại tống triều đình. Vương Tiến không biết Lương Sơn vì sao giảm miễn nhiều như vậy thuế, cũng không biết Lương Sơn từ đâu tới tiền lương nuôi sống mấy chục vạn quân mã, lại càng không biết Lương Sơn chi chủ Vương Luân bộ dạng dài ngắn thế nào có thể hắn tin tưởng. Tế Châu bên trong, mặc kệ là bách tính vẫn là quân mã, đều ủng hộ thủ lĩnh đạo tặc Vương Luân. Rõ ràng hơn, cường đạo công chiếm thành trì, tuyệt không nên như vậy phồn hoa. Đúng vậy, phồn hoa. Đây hết thảy, nhường Vương Tiến nhận lấy cực lớn xung kích. Tế Châu bách tính hiện ra nụ cười trên mặt, trước kia hắn chỉ ở Đồng Kinh bách tính trên mặt gặp qua, loại kia tự hào cười, yêu ngạo cười. Cho dù là Diên An phủ bách tính trên mặt, cũng không có. Lỗ Đạt tiếng lẩm bẩm chập trùng kéo dài, cho dù cách phòng, như cũng rõ ràng chuyển vào Vương Tiến trong tai, cái này khiến hắn không thể không lần nữa xoay người. Xem như đã từng đảm nhiệm qua Đại Tống triều đình bị Châu để hạt quan Lỗ Đạt, đối Đại Tống triều đình miệt thị, Vương Tiến mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm nhận được. Mà Sử Tiến đâu? Chính mình kia từ nhỏ liền không an phận đồ đệ, chính mình lại nên như thế nào thuyết phục hắn phản loạn Lương Sơn, trợ lao chủng kinh lược tướng công tiêu diệt Lương Sơn tặc khấu? Lấy Sử Tiến kia trọng tình trọng nghĩa ngay thẳng hiệp nghĩa tính tình, chính mình coi là thật có thể thuyết phục hắn sao? Tình nguyện bước lên làm bận thanh bạch chi thân cùng lớn như vậy gia nghiệp, đều không muốn bán Tiếu Hoa Sơn Chu Võ bọn người. Dạng này Sử Tiến sẽ nghe chính mình lời nói, bán Lương Sơn sao? Giờ phút này, nguyên bản lòng tin 10 phần Vương Tiến chần chờ. Chương 598, tiến thối lượng nan lão chủng kinh lược tướng công. Chương 598, tiến thối lượng nan lão chủng kinh lược tướng công. Mấy ngày sau, Vương Luân ngủ một giấc tới tự nhiên tỉnh, giáng gân cốt một cái sảng khoái cảm giác liền thẩm thấu toàn thân, các nơi gân cốt phát ra rất nhỏ giòn vang, cảm giác toàn thân lỗ chân lông cũng bắt đầu hô hấp, cả người đều rực rỡ hẳn lên. Đơn giản rửa mặt sau phóng ngựa nắm kích lôi kéo Viên Lãng tới võ đài sướng mồ hôi lâm ly đấu một phen. Sau đó trở lại Châu Nha ăn xong điểm tâm, phái đi sơn trại lấy bí pháp Quảng Huệ cũng mang về một bao lớn đưa đến trong tay Vương Luân, sửa sang lại từng cái bày ra tốt sau, Vương Luân cầm lấy lam trên da viết thổ một kiến trúc bốn chữ lớn bí pháp. Chậm rãi đi vào thư phòng ngồi xuống, lúc này mới lật ra trang sách. Từ Cấm Thành, tọa lạc ở Bắc Kinh, Tiến Kinh, trục trung tâm trung tâm, chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, thành cao 3 trượng, đông nam tây bắc các mở một môn, ngoài thành còn có ngoài có 10 rộng 5-6 trượng sông hộ thành vây quanh. Thành nội kiến trúc phía nam bắc phân giới, tạo thành bên ngoài hướng, nội đình bố cục. Bên ngoài hướng lấy Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện, Bảo Đảm cùng Điện Tam Đại Điện làm trung tâm, Thái Hòa Điện tụ sừng Kim Loan Điện, ngày bình thường văn võ bá quan vào triều liền ở chỗ này. Lương Sơn chủ trại tu kiến Phụng Thiên Điện, kỳ thật chính là Thái Hòa Điện lúc đầu danh tự. Mà Trung Hòa Điện, Bảo Đảm cùng Điện cũng là tên mà đến đổi sau giả ổ cờ lạc PR, thì không định buông tha. Đoạt tiền, đoạt lương thực, đoạt thổ địa Lương Sơn võ tướng nhiều vô số kể, quyết không thể để bọn hắn mất đi đất dụng võ, chỉ cần cướp đồ vật có thể phụng dưỡng đại quân, Vương Luân liền sẽ để bọn hắn một mực đánh xuống. Mãi cho đến, bọn hắn không đánh nổi mới thôi. Một đêm sấm mùa xuân phát, nhóm ngủ đông tự cùng nhau lời nói. Ầm ầm. Chỉ nghe thiên địa kinh lôi gầm thét, thiểm điện giống như một thanh kiếm sắt chống giống mà hàng, vạch phá yên lặng thương cùng, đen nhánh chân trời bị một phân thành hai. Thời gian đình trệ, thế giới nín hơi, giống như tận thế giáng lâm. Ao thâm thành cao, giai thượng viên thành buồn ngủ quân coi giữ bị trong nháy mắt bừng tỉnh. Trận mắt hốc mồm nhìn xem cái này rung động một màn, trong tay trường mâu chừa xuống còn không tự biết. Phòng thủ chủ tướng Châu Uyên còn chưa kịp phản ứng, tí tách mưa nhỏ liền từ trên trời giáng xuống, đầu tường lập tức vang lên một mảnh ầm ĩ, từng khối tấm ván gỗ nghiêng ngăn khuất chậu than phía trên, tránh cho bị mưa dội tát. Trong đêm hàn phong vẫn như cũ thấu xương, thượng thiên lại rơi ra mưa xuân. Nước mưa dị thường lạnh buốt, giai thượng viên thành Lương Sơn quân đều bị đông cứng đến run lẩy bẩy, càng đừng đề cập quan binh đại doanh Tây Bắc quân. Cơn mưa xuân này hoàn toàn làm rối loạn lao chủng kinh lược tướng công hành quân kế hoạch. Mưa nhỏ liên miên, kéo dài 3 ngày thời gian, bầu trời mới dần dần biến lam. Trong quân doanh có nhiều lây nhiễm gió rét binh sĩ, theo quân y công bận bịu xoay quanh, khàn cả giọng hô hào chính mình cần các loại dược liệu. Có thể trong quân dược liệu sao có thể trải qua được như vậy tiêu hao, rất nhanh liền xuất hiện thiếu. Bất đắc dĩ, lao chủng kinh lược tướng công đành phải phái người tiến về Đông Kinh xin giúp đỡ, hy vọng triều đình kịp thời đưa tới cứu chữa gió rét dược liệu. Có thể Tây Bắc quân ngoại trừ đem Lương Sơn tặc khấu dọa đến một đường chủ động lui đến Trường Biên thành sau, vẫn luôn chưa thể công phá Trường Biên thành, ngày bình thường thổi phồng cỡ nào tinh nhuệ Tây Bắc quân lập tức thành Đông Kinh văn võ bá quan ở giữa trò cười. Ngay cả Đông Kinh bách tính cũng chào phúng Tây Bắc quân suy nhược không chịu nổi, chắc không được mấy năm qua, Tây Hạ càng ngày càng lớn mạnh. Lao chủng kinh lược tướng công năng lực bị người nghi vấn đồng thời, còn liên lụy chấn thủ tại vị Châu tiểu chủng kinh lược tướng công, hy vọng danh dự tràn ngập nguy hiểm. Tin đồn truyền vào Thiên tử Triệu Cắt trong hai sau, càng là đối với Lao chủng kinh lược tướng công tín nhiệm sinh ra lung lay. Thiên tử đều như thế, phía dưới văn võ bá quan sao chịu toàn tâm toàn ý duy trì? Lương Thảo Cắt Xén không nói, đối với Lao chủng kinh lược tướng công phái tới xin thuốc Tây Bắc quân, càng là tùy ý lấy chút thấp kém dược liệu ứng phó xong việc. Cả triều văn võ tại đồng quán, thái kinh đám người áp chế xuống, nam nhi huyết tính đều mất, trên triều đình đã xuất hiện triều an lương sơn tặc khấu thanh âm. Kể từ đó, tây bắc quân sĩ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng giảm xuống. Dù là có lao chủng kinh lược tướng công cái này quyền uy chủ soái tòa chấn, cũng không có biện pháp. Ăn không ngon, ngủ không ấm coi như xong, ngược lại bọn hắn tại tây bắc chi địa cũng thường xuyên như thế. Có thể giàu có đông kinh bên trong, vậy mà cứu mạng dược liệu cũng không muốn cho đủ, trơ mắt nhìn xem chiến hữu không có thuốc nào cứu được, chết tại trước mắt mình. Loại tư vị này, đông kinh thành bên trong văn võ bá quan không cảm giác được. Cao cao tại thượng phổ thông bách tính cũng không cảm giác được. Ai bảo người ta là cả nước bách tính phụng dưỡng đông kinh nhân sĩ? Không có kỳ thị. Ha ha, không có cách nào, lao chủng kinh lược tướng công đành phải không ngừng phái người tiến về đông kinh cầu cứu. Cầm bọn hắn có thể đánh, có thể tối thiểu đến làm cho người ăn no bụng, chữa khỏi phong hàn a. Nào có thể đoán được phái người cầu cứu số lần càng nhiều, đông kinh văn võ thậm chí thiên tử đối lao chủng kinh lược tướng công tín nhiệm càng thấp. Muốn cái gì, tối thiểu đến đánh mấy lần thắng trận a. Trước công phá trường biên cho chúng ta nhìn một cái. Lao chủng kinh lược tướng công sát thực tinh thông thao lược, thế nhưng bởi vì như thế, hắn mới hiểu được lúc này tuyệt không thể tùy tiện công thành. Một khi lần nữa thất bại, tây bắc quân còn sót lại điểm này sĩ khí, cũng muốn không còn sót lại chút gì. Theo thời gian chuyển rời, thiên tử Triệu Cắt giống như cũng không còn đối tây bắc quân báo có hy vọng. Vậy mà lần nữa hạ chỉ triệu tập thiên hạ binh mã đến đây cần vương, sau đó đích thân tới thượng thanh bảo lục cung, muốn từ đạo sĩ Dương Linh làm cầu được tiêu diệt lương sơn tặc khấu chi pháp. Quan binh không cách nào giết tán lương sơn tặc khấu, vậy thì xin bên trên biết thiên cung, bên trong biết nhân gian, hạ biết địa phủ thiện lôi pháp, tinh pháp thuật, từ thần tiêu phủ phụ tiên khanh trừ tuệ đầu thai mà đến phụ tá chính mình vị này trưởng sinh đại đế quân Dương Linh làm, bảo đảm đại tống giang sơn muôn đời. Qua ba ngày, thiên tử Triệu Cắt triệu tập quần thần, công khai công bố chính mình là hạo thiên thượng đế trưởng tử lớn tiêu đế quân, yêu cầu nói ghi chép viện sách hắn là giáo chủ đạo quân hoàng đế. Cả triều văn võ không một người phản đối. Hơn nữa quần thần cùng nói ghi chép viện quan viên còn liên hợp lại, chủ động dâng tấu chương sách thiên tử là giáo chủ đạo quân hoàng đế. Đạo sĩ Dương Linh làm càng là tiến cử thiên tử là thần tiêu phái giáo chủ, lấy giết lùi lương sơn tặc khấu cùng là thiên tử kéo dài tuổi thọ làm lý do, thừa cơ điều động dân phu tu kiến thần tiêu vạn thọ cung, mở rộng thế lực. Đóng giữ trưởng viên thành bên ngoài 20 dặm trong đại doanh lao chủng kinh lược tướng công nhận được tin tức sau, cả người đều choáng váng. Còn thần tiêu phái giáo chủ, Thái Bình nói thủ lĩnh Trương Giác đều đánh không lại triều đình đại quân, cái này thần tiêu phái so Hoàng Cân quân còn lợi hại hơn phải không? Đây quả thực là đem Giang Sơn xã tắc làm cho đùa. Nếu là triều đình cảm thấy mình xuất lĩnh Tây Bắc quân không đánh thắng Lương Sơn tặc khấu, hoàn toàn có thể trực tiếp hạ chỉ giáng tội, hoặc là giao trách nhiệm chính mình dẫn binh trở về Diên An phủ. Lại không tốt, triều đình cũng có thể phái võ tướng đến đây thống lĩnh Tây Bắc quân, thay thế chính mình cái này hạ người vô năng. Có thể triều đình liền câu nói cũng không có, tựa như đã quên Tây Bắc quân tồn tại. Cái này khiến lao chủng kinh lược tướng công lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Tiếp tục lưu lại tiến đánh Lương Sơn tặc khấu, không có triều đình lương thảo duy trì, Tây Bắc quân chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đạo binh. Nhưng nếu là rút lui, triều đình không hàng chỉ, hắn cũng không thể tự mình làm chủ. Chương 599, vì quốc gia đại nghĩa cho dù là trái với đạo nghĩa giang hồ cũng sẽ không tiếc. Chương 599, vì quốc gia đại nghĩa cho dù là trái với đạo nghĩa giang hồ cũng sẽ không tiếc xuân tới vạn vật sinh. Mùng 1 tháng 2 trận mưa tuyết, nương theo lấy sấm mùa xuân hạ xuống, nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, vừa thu lại áo khoác quân đội, lần nữa bị Vương Luân lật ra đến khoác lên người. Vừa khởi công tu kiến xưởng đồ gia dụng cũng không thể không tạm thời đình công. Vương Tiến tại Tế Châu khổ đợi hơn 20 ngày, đều thành Châu nhà chết đối diện nhà kia trà lâu khách quen, Sử Tiến vẫn như cũ chưa từ Hoa Âm huyện trở về. Cái này khiến Vương Tiến bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không bại lộ ý đồ, Sử Tiến không muốn đối mặt chính mình mới trốn đi. Chẳng lẽ thủ lĩnh đạo tặc Vương Luân trên người có ma lực phải không? Không phải vì sao Lỗ Đạt bực này nhân vật cũng đối khăng khăng một mực. Ngay cả chính mình cái kia không tim không phổi liệt đồ, cũng thật lâu không muốn hiện thân. Cho dù là đi ra chọc thủng chính mình, đem chính mình đuổi ra Tế Châu thành cũng được a. Tự trà lâu đi ra hướng Lô Đạt biệt viện đi trên đường, Vương Tiến trong lòng không ngừng phỏng đoán. Có thể là thời tiết quá lạnh, người đi trên đường thưa thớt, trước đó vài ngày phồn hoa cảnh tượng đã biến mất không thấy gì nữa. Quen thuộc bước vào Lô Đạt biệt viện, Vương Tiến chỉ nghe thấy Lô Đạt kia quen thuộc cởi mở tiếng cười, nên là hạ chức trở về, chỉ là một đạo khác thanh âm xa lạ là ai. Vương Tiến vẻ mặt khẽ động, theo thanh âm đi vào phòng lớn, liếc mắt liền thấy Lô Đạt dưới tay ngồi ngay thẳng một người. Người kia sáu thước có thừa dáng người, sinh mặt mũi sơ lãng, da mặt trắng nõn. Chính là so với ngày đó đem chính mình dẫn đi Tế Châu Châu Nha Bạch Diện làng quân Trịnh Tiên Thọ cũng không kém bao nhiêu, lại là cái tuấn tú hậu sinh. Nhìn thấy Vương Tiến đi đến, quay đầu xem ra, một đôi tuấn mắt chuyển làn thu thủy. Lỗ Đạt đứng dậy nên Vương Tiến vào chỗ sau, cười giới thiệu nói: "Vương giáo đầu, vị này là Lễ Bộ thị lang Nhạc Hòa, Vương Luân ca ca thường xuyên tán thông minh lanh lợi, làm việc thấy đầu biết đuôi, là bọn ta Lương Sơn ít có văn võ toàn tài. Nhạc Hòa huynh đệ, vị này chính là Sử Tiến huynh đệ sư phụ, đại danh đỉnh đỉnh 80 vạn cấm quân giáo đầu, Vương Tiến Vương giáo đầu." Không chờ Vương Tiến đáp lại, Nhạc Hòa liền vội vàng đứng lên hành lễ bái nói: "Tiểu nhân Nhạc Hòa gặp qua Vương giáo đầu, thần giao đã lâu, hôm nay có duyên gặp nhau, chính là vui vạn cảm giác vinh hạnh." Hóa ra là Vui thị lang. Vương Tiến thất lễ, mong rằng Vui thị lang chớ trách. Vương Tiến cuống quýt đứng dậy hoàn lễ. Cái này Vương Luân hẳn là có cái gì kỳ quái đam mê phải không? Bên người sao phải đều là mặt như thoa phấn, môi như bôi son tuấn mỹ người. Lòng đầy nghi hoặc, nhưng Vương Tiến đến cùng là thấy qua việc đời người, trên mặt cũng không biểu lộ ra một tia dị dạng. Vương giáo đầu nói quá lời. Nói quá lời. Nhạc Hòa giống như là nhìn thấy thần tượng đồng dạng, vẻ mặt kích động dị thường, tiểu nhân đến đây là cáo tri Vương giáo đầu, Sử Tiến ca ca đã đến Khai Đức phủ, ít ngày nữa liền có thể trở lại Tây Châu. Vương Luân ca ca quyết định sau 5 ngày giờ dậu, thiết yến bày tiệc chiêu đãi Vương giáo đầu, còn mời Vương giáo đầu đến lúc đó đúng giờ phó ước. Vương Tiến vẻ mặt rung động, cả kinh nói, Vương đầu lĩnh thiết yến chiêu đãi ta. Nhạc Hoa lại đi thi lễ gật đầu trả lời, Vương Luân ca ca những ngày gần đây bận bịu thoát thân không ra, mỗi lần cùng chư vị ca ca thương nghị xong đại sự ngày mai sắp đều đã khuya, không thích hợp chiêu đãi Vương giáo đầu. Nếu không phải trận này đột nhiên hạ xuống mưa xuân, làm rối loạn kế hoạch, chỉ sợ qua 2 tháng, ca ca khả năng nhịn chút thời gian đến. Nhạc Hoa không tốt thay Vương Luân hướng Vương Tiến tạ lỗi, có thể thay Vương Luân nói tốt, vẫn là nghĩa bất dung tử. Theo Nhạc Hoa lời nói, Vương Luân vì để cho Lương Sơn công chiếm Châu huyện thôn trấn Bách Tính được sống cuộc sống tốt, điểm ruộng sau sớm liền bắt đầu vì Bách Tính chuẩn bị giống tốt, châu cày, nông cụ chờ, miễn cho làm trễ nải trồng trọt. Ngoài ra, các nơi ruộng muối, quan mỏ chờ cũng cần mau chóng chỉnh hợp, bắt đầu vận chuyển. Còn có các châu huyện học đường, thương nghiệp, xây dựng nhà máy chờ, đều cần lập đi lặp lại thương nghị. Thẳng đến không người nhắc lại xảy ra vấn đề, mới có thể từ Vương Luân xuất cụ văn thư, ra lệnh mặt quan lại nghiêm ngặt chấp hành. Mà các châu huyện thôn trấn quan lại cũng biết phản ứng đi lên đủ loại vấn đề, từ Vương Luân triệu tập đám người nghiên cứu và thảo luận như thế nào giải quyết. Chỉ có thể nói, trị dân công làm rườm rà lại không cho qua loa, Lương Sơn phái đi quan lại kinh nghiệm không đủ, ngay cả Thượng Kính, Công Tôn Thắng, Hứa Quán Trung, Tiêu Nhượng, Văn Hoán Trương mấy người cũng thiếu khuyết thực tiễn kinh nghiệm. Nhất định phải lặp đi lặp lại thương thảo, khả năng định đoạn. Nếu không phải Vương Luân kiến thức rộng rãi, luôn có thể đưa ra tính thực chất đề nghị, chỉ sợ trị dân công làm sẽ càng khó. Ân uy tịnh thi, nói đến đơn giản, làm khó. Có nhiều chỗ nó là thật chỉ thích hợp thủ đoạn cương ngạnh, mong muốn một đầu chính sách thông dụng xuống dưới, ngoại trừ giết, thật không có khác biện pháp tốt. Đại Tống là sợ, có thể lại sợ vẫn là có thật nhiều người nhận. Thử tâm nhắm nhận. Lòng cảm mến thứ này, thật là bất luận tuổi tác, bất luận thông minh vẫn là ngu dốt. Từ khởi binh đến bây giờ, Vương Luân cảm thấy mình làm ra nhất quyết định anh minh chính là sẽ rất binh mã, phải đi các nơi đảm nhiệm chức vị quan trọng. Năng lực mạnh không mạnh có lúc thật không phải trọng yếu như thế. Nếu không phải những này đối Lương Sơn trung tâm binh sĩ một mực bả khống ở các nơi, lúc này Vương Luân chỉ sợ đã bận đến sức đầu mẹ chán. Bùi Thị Lang yên tâm, tiểu nhân đến lúc đó tất nhiên đúng giờ phó ước. Vương Tiến lúc này đáp ứng. Đi vào Tế Châu nhiều ngày như vậy, Vương Tiến từ đầu đến cuối chưa từng thấy tới Vương Luân, có cơ hội này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kia tiểu nhân liền trở về phụ mệnh. Ngày sau lại hướng Vương giáo đầu thỉnh giáo. Nhạc Hoa nghe vậy đại hỉ, lần nữa sau khi hành lễ, rời đi Lô Đạt biệt viện. Mặc dù rất muốn cho Vương Tiến chỉ điểm mình một phen, nhưng hai người dù sao còn không quen thuộc, tùy tiện đưa ra cũng là lộ ra mạo muội. Cũng may Vương Tiến đã đi tới Tế Châu, có rất lớn cơ hội gia nhập Lương Sơn. Về sau có rất nhiều cơ hội. Người này tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm lễ bộ thị lang, có gì hơn người bản lĩnh. Nhạc Hòa sau khi đi, Vương Tiến nhìn về phía Lô Đạt cười hỏi. Lô Đạt đặt chén trà trong tay xuống, nghiêm mặt nói, Vương giáo đầu ngàn vạn không thể xem nhẹ người này. Không nói đến Vương Luân ca ca đối với nó rất là coi trọng, ngay cả Sài Đại quan nhân, Dương Lâm, Tiến Thanh đám huynh đệ cũng đối tán thưởng có thừa. Càng quan trọng hơn là, người này tỷ phu vẫn là trấn vũ doanh đô đốc bệnh bất chỉ Tôn Lập. Bây giờ trấn thủ Trường Biên thành, ngăn trở 10 vạn Tây Bắc quân chủ tướng, chính là Tôn Lập. Vương Tiến toàn thân rung động, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng kích động, giả bộ như không thèm để ý chút nào nói, "A, trách không được người này có thể bị Vương đầu lĩnh coi trọng." Như vậy tới nói, cũng là giống Tôn Lập lưu tại Tế Châu con tin ha ha ha. Lô Đạt nghe xong, lại là cất tiếng cười to, Vương giáo đầu lần này lại là nhìn lầm. "Ừm." Vương Tiến sững sờ. Lô Đạt cười mở nói, "Vương Luân ca ca từng nói, Nhạc Hòa tương lai thành tựu tất nhiên viễn siêu Tôn Lập. Ta mặc dù nhìn không ra Nhạc Hòa huynh đệ có gì chỗ hơn người, nhưng Vương Luân ca ca nói lời, ta chưa từng hoài nghi." Lần này, Vương Tiến hoàn toàn động. Cứ như vậy cái đầu bóng mặt phấn tiểu tử, vậy mà so Trưởng Biên thủ tướng Tôn Lập còn lợi hại hơn. Tôn Lập có thể ngăn cản 10 vạn Tây Bắc quân, tiểu tử này cũng có thể. Vương Tiến không tin, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn cùng Nhạc Hòa giao hảo, tham dò nội tình. Thực sự bất đắc dĩ, liền âm thầm bắt Nhạc Hòa cùng Tôn Lập người nhà, uy hiếp mở thành đầu hàng, trợ lao chủng kinh lược tướng công tiêu diệt Lương Sơn tặc cấu. Chương 600, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức biểu diễn thượng chương 600, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức biểu diễn thượng Vương đầu lĩnh nói như thế nào, Lỗ Đề Hạt có thể tinh tế nói tới. Ta ngẫm lại, thấy Vương Tiến hứng thú giật giảo, Lỗ Đạt sờ lên chính mình cái hốc, chấm tư nửa ngày sau mới nói, là cái hứng thú rộng khắp, thiện giao tế biết làm việc, thông minh lanh lợi người phong lưu. Càng thiện tùy cơ ứng biến, làm việc cẩn thận chu đáo, có thể thiết kỳ mưu, có thể xây kỳ công nhưng lại hiểu được dấu rốt văn võ toàn tài. Nói đến đây, Lỗ Đạt thở dài, ta tuy được Vương Luân ca ca tín nhiệm, bổ nhiệm làm đô sát viện trái đều ngự sự, có thể cũng chưa từng đến Vương Luân ca ca như thế tán thưởng. Cái này tán dương sát thực quá mức. Như thật có năng lực như vậy, vì sao Nhạc Hòa trên giang hồ thanh danh không hiện? Vương Tiến mặc dù trốn ở Diên An tị nạn, sẽ không tùy tiện bại lộ hành tung, thế nhưng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, co lên đầu tới làm rùa đen. Lương Sơn tặc khấu bên trong, thanh danh hiển hách nhất tự nhiên là thủ lĩnh đạo tặc Vương Luân. Còn lại như là Dương Lâm, Cao Công Tài, Đỗ Thiên, Tống Vạn, Nguyễn Thị Tam Hùng đám huynh đệ danh khí cũng không nhỏ. Mặc dù không thể so với Hát Toàn Phong Lý Quỷ, Thiết Bổng Loan Đình Ngọc, Thần Thương Sử Văn Cung, Báo Tử Đầu Lâm Sung, Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, Cửu Văn Long Sử Tiến trở vang danh thiên hạ hảo hán, nhưng chỉ cần khách giang hồ đều có thể nói ra kỳ danh hảo. Có thể Nhạc Hòa. Trước đó, Vương Tiến là thật chưa từng nghe thấy. Tại Vương Tiến ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lô Đạt tiếp tục nói, Vương Luân ca ca chỉ nói ta tài cao mạnh, không sợ cường quyền, ghét ác như cửu, hiệp can nghĩa đảm, thu bên trong có mảnh, dũng mà có mưu, rộng rãi minh lý, hào phóng ngay thẳng, là hành tẩu ở nhân gian chân phận, thích hợp nhất đảm nhiệm trái đều ngự sử. hành tẩu ở nhân gian chân vật. Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, chén lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt to Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, lại bị thủ lĩnh đạo tặc Vương Luân nói là hành tẩu ở nhân gian chân vật. Vương Tiến toét miệng rất muốn cười, lại cố nén không có cười ra tiếng. Hắn muốn từ Lỗ Đạt trên mặt nhìn ra một tia nhận lấy thì ngại, có thể hết lần này tới lần khác Lỗ Đạt nói thật nhẹ nhàng, sắc mặt cũng càng thêm thản nhiên. Là thật tin tưởng Vương Luân lời nói. Nhìn xem Lỗ Đạt một mặt chắc chắn bộ dáng, Vương Tiến ngây ngẩn. Vương Luân tại những người này trong lòng hy vọng, giống như so chính mình tưởng tượng cao hơn. Sau bữa cơm chiều, Lỗ Đạt lảo đảo về đến phòng ngã đầu liền ngủ, hôm nay bên trên chức giống như có chút mệt mỏi, rất nhanh liền phát ra vang dội lại quy luật tiếng lẩm bẩm. Trong lò lửa quang mang theo dần tối sắc trời càng ngày càng sáng tỏ. Theo lý mà nói, hãm hại Vương Tiến cửu nhân cao cầu chết bởi Lương Sơn chi thủ, Vương Tiến thực không nên lấy oán trả ơn. Có thể hiện thực thường thường cùng tiểu thuyết cố sự đi ngược lại. Cao cầu sát thực làm hại Vương Tiến gặp đánh đập, không thể không thoát đi Đông Kinh để cầu bảo mệnh. Có thể lão chủng kinh lược tướng công cho che chở, đại tống triều đình cũng chưa từng bạc đãi hắn, ngồi cao kim loan điện thiên tử Triệu Cắt trung quân ái quốc. Vương Tiến dù sao cũng là triều đình võ tướng xuất thân, không cách nào nhảy ra an lộc của vua, trung quân sự tình quan niệm, lớn hơn nữa ân oán cá nhân tại quốc gia đại nghĩa trước mặt, đều sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Gần vài ngày tại Tế Châu chứng kiến hết thảy, nhường Vương Tiến đối thuyết phục Sử Tiến sớm đã không có hoàn toàn chắc chắn. Lấy Sử Tiến tính tình, cho dù tự thuyết phục phản bội Lương Sơn, cũng sẽ không hại tính mạng mình, báo cáo Vương Luân biết được. Cũng không có Sử Tiến phối hợp, chính mình lại nên như thế nào nhường Lương Sơn nội bộ phân liệt. Đống nhiên xuất hiện nhạc hòa, nhường Vương Tiến nhiều hơn một loại lựa chọn. Mặc kệ từ tự thân vẫn là cùng Tôn Lập quan hệ, đều là tan rã Lương Sơn thích hợp nhất chỗ đột phá. Xem ra mấy ngày gần đây, muốn tìm nhiều cơ hội tiếp xúc nhạc hòa, tạo mối quan hệ, đến lúc đó cũng càng thuận tiện lợi dụng. Năm ngày nháy mắt đã qua. Vượt quá Vương Tiến dự kiến chính là, nhạc hòa không cần hắn chủ động tìm cơ hội, liền chính mình đưa tới cửa. Lỗ Đạt thân làm ngự sử, cũng có chính mình sự tình muốn làm, đương nhiên không có khả năng lúc nào cũng cùng đi Vương Tiến, mà nhạc hòa thân làm lễ bộ thị lang, cùng đi Vương Tiến phù hợp. Bởi vậy mấy ngày gần đây, nhạc hòa luôn luôn hầu ở Vương Tiến bên người, quen thuộc sau còn thừa cơ đưa ra nhường Vương Tiến chỉ điểm mình võ nghệ. Vương Tiến vốn là có ý rút ngắn hai người quan hệ, không chỉ có không có cự tuyệt, bắt đầu chỉ điểm cũng là tận tâm tận lực, không chút gì tư tàng. Nếu không phải Vương Tiến ấn định Sử Tiến đã là chính mình quan môn đệ tử, từ chối nhạc hòa bái sư thỉnh cầu, chỉ sợ nhạc hòa lúc này đều cho Vương Tiến dâng lên lễ bái sư. Dù vậy, hai người cũng coi như có sư đồ chi thực. Cái này khiến nhạc hòa đối Vương Tiến thái độ càng thêm ân cần. Chỉ là Vương Tiến lúc này lại không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại lộ ra trong lòng nóng như lửa đốt. Chỉ vì Vương Luân chiêu đãi chính mình yến tiệc sắp bắt đầu, có thể nguyên bản nói xong hôm nay liền có thể trở về Sử Tiến, lại thật lâu chưa từng hiện thân, ngay cả nhạc hòa, Lỗ Đạt cũng không rõ ràng Sử Tiến hiện tại nơi nào. Cái này khiến Vương Tiến mơ hồ cảm thấy bất an, giống như có không chuyện tốt xảy ra, chính mình lại bất lực. Có thể yến tiệc thời gian tới gần, Vương Tiến cũng chỉ đánh giữ vững tinh thần, là dự tiệc chuẩn bị sẵn sàng. Hương Nhân phủ, huyện đỉnh. Mặt trời chiều ngã về tây, bên trong giáo trường Mi Sinh một thân dung trang, tay cầm khai sơn đại phủ đứng tại trên đài cao, mắt hổ quét về phía các phương. Phong Mỹ, Sơn Sĩ Kỳ, Lôi Hoành, Lăng Trấn, Ngụy Định Quốc đều mặc giáp nam giới xuất hiện, chờ Mi Sinh hạ lệnh, xuất binh thẳng hướng Trường Biên thành bên ngoài tây bắc quân đại doanh, tiếp ứng đóng giữ Trường Biên thành Lương Sơn trấn vũ doanh quân mã rút lui. Thiên tử Triệu Cắt trò đùa giống như sắc phong làm đạo quân hoàng đế, nghe đạo sĩ Lâm Linh làm giảng kinh mấy ngày sau, tại Thái Kinh trở văn võ quan viên quyên bảo, phái ra hạ phạm phụ tá chính mình dừng linh làm thay thế lao chủng kinh lược tướng công tiếp nhận tây bắc quân, chinh phạt Lương Sơn tặc cấu. Tại mùng 7 tháng 2, cũng chính là ngày mai khởi hành rời kinh, tiến về tây bắc quân doanh. Sớm thu đến tin tức này, Vương Luân triệu tập Lương Sơn văn võ trong đêm thương thảo sau, rốt cục định ra sách lược, Tôn Lập xuất lĩnh trấn vũ doanh rút lui Trường Biên thành, lui giữ huyện thành. Dừng linh làm đã có thể được thiên tử như thế tin cậy, chắc hẳn đạo pháp bất phàm. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, bần đạo mặc dù không biết người này, có thể gia sư từng nói không thể khinh thường thiên hạ anh kiệt, nếu không chỉ có thể tự rước tai họa. Đây là Công Tôn Thắng tra xét tình báo sau một mặt trịnh trọng nói ra. Tiêu Đạo Thanh, Công Tôn Thắng, Phiền Thụy đều có thể mượn quân khí thi triển pháp thuật, Vương Luân thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, đương nhiên sẽ không chắc chắn Dừng Linh làm nhất định là rêu rao nghi ngờ chúng lừa đảo. Tôn Lập có thể bằng vào sung túc chuẩn bị cùng thành cao chi lợi chống đỡ Tây Bắc quân. Có thể vạn nhất Dừng Linh làm thi triển pháp thuật, phá thành trì, bao quát Tôn Lập, Từ Kinh, Châu Uyên, Châu Nhuận ở bên trong 10.000 trấn vũ doanh quân mã tuyệt không sinh lộ. Cái nguy hiểm này, Vương Luân không muốn bước lên. Mà nếu như Dừng Linh làm bản sự không tốt, chính là cái cùng loại quét kinh chi lưu lừa đảo, đang nhập Vương Luân ý muốn, Vương Luân cũng không để ý trợ giúp, đưa Dừng Linh làm một công. Dừng Linh làm thứ nhất, liền để ra Trường Biên thành, mà lao chủng kinh lược tướng công lại không cách nào công phá. Việc này rơi vào thiên tử cùng văn võ bá quan trong mắt, cái kia chính là Dừng Linh làm so lão chủng kinh lược tướng công càng có bản lĩnh, lợi hại hơn. 10 vạn Tây Bắc quân, đại tống thiên tử khinh thị, văn võ bá quan lãnh đạo, Đông Kinh bách tính trào phùng, có thể Vương Luân rất thấy thèm. Chen đi lão chủng kinh lược tướng công, Tây Bắc quân tại Vương Luân trong mắt liền thành đợi làm thịt cứu non. Mặc kệ là Triệu Cắt tin cậy có thừa Dừng Linh làm vẫn là xu mật sứ đồng quán, đều khó có khả năng giống lao chủng kinh lược tướng công như vậy như cánh tay sai bảo Tây Bắc quân. Vốn là đối triều đình có oán niệm, lao chủng kinh lược tướng công khả năng chính là đẻ chết bọn hắn cuối cùng một con rơm. Cổ có Triệu Quát, Liêm Pha, nay cũng có Dừng Linh làm, lao chủng kinh lược tướng công. Vương Tiến nghĩ đến như thế nào phân liệt Lương Sơn nội bộ, Vương Luân cũng nghĩ bước đi lao chủng kinh lược tướng công, cái nào cao hơn một bậc. Qua hôm nay liền có thể phân ra thắng bại. Chương 601, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức biểu diễn trung chương 601, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức biểu diễn trung Tế Châu, Châu Nha. Tới gần giờ dậu, làm áo nghiêm mặt sau Vương Tiến đi theo Nhạc Hòa bên người, xuyên qua cửa hiên trực tiếp hướng Ba Tiến đình viện đông phòng khách đi đến. Ba Tiến trong đình viện ở giữa lớn nhất gian phòng là phủ Doãn làm việc chỗ, hiện tại là Vương Luân triệu tập đám người thương nghị đại sự cùng chính mình làm việc sử dụng. Lân cận phía đông đại sảnh chính là đông phòng khách, vốn là châu nhà phủ Doãn tiếp đại thượng tư phòng lớn. Vì thể hiện ra đối Vương Tiến coi trọng, Vương Luân cố ý đem tiếp đại Vương Tiến yến tiệc an bài ở chỗ này. Vương Tiến dù sao tại Đông Kinh nhậm chức mấy năm, phát giác Nhạc Hòa mang theo chính mình đi vào đông phòng khách sau, lòng cảnh giác lập tức hàng không ít. Lâm Sung bị Cao Cầu Vu Hám dẫn đến Bạch Hổ Đường cố sự, những ngày này Vương Tiến nghe được lô thai đều dài kén. Lại đi mấy bước, chỉ thấy đông phòng khách ngoài có hơn 10 người đang đợi. Người cầm đầu kia một bộ màu trắng viền vàng trường bào, trên vai hất lên một đầu thuần trắng áo lông trồn, eo buộc linh lung khảm bảo ngọc thao hoàn, chân mang một đôi kim tuyến bôi đen tạo hứng dày. Vương Tiến ngừng chân nhìn lại, lông mày dường như ngọa tạm, trí vũ yên ngang, lòng dạ tú lệ chỉ một cái, Vương Tiến liền biết người này chính là thanh danh hiển hách Lương Sơn chi chủ, Bạch Y Tú Sĩ Vương Luân. Sau một khắc, Vương Luân liền tiến lên đón hành lễ nói, kính đã lâu Vương giáo đầu đi danh, hôm nay đạt được cơ muốn, quả thật Vương Luân may mắn. Vương giáo đầu, mời vào trong. Vương Tiến cuốn quýt hoàn lễ, Vương đầu lĩnh coi trọng. Tiểu nhân Vương Tiến, gặp qua Vương đầu lĩnh. Vương Luân thái độ rất là nhiệt tình, hai tay đỡ dậy Vương Tiến, cười nói, Vương giáo đầu không cần khách khí. Lúc trước nếu không phải ngài tại Sử Gia Trang đi rất gấp, khó mà nói chúng ta sớm hơn mấy năm trước liền có thể quen biết. Kẻ hèn lúc trước nghe nói Vương giáo đầu bị cẩu tặc Cao Cầu làm hại, bị bất đắc dĩ rời đi Đông Kinh, thế là bốn phía tìm hiểu ngài hạ lạc. Biết được ngài đặt chân Sử Gia Trang sau, ngựa không dừng vó chạy tới, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Về sau một mực chưa chừng nghe nói ngài tung tích, còn tưởng rằng đến. Mời vào bên trong. Ngồi xuống nói. Đông trong khách sánh mấy chung ngọn đèn đã nhóm lửa, hỏa lô cũng đốt đang vượng, trên bàn đã bày đầy rượu ngon món ngon, mùi thơm bốn phía. Dẫn Vương Tiến sau khi ngồi xuống, Vương Luân càng là chủ động rót rượu cho Vương Tiến, không thấy chút nào xa lạ. Vương giáo đầu, mời. Một chén rượu vào trong bụng, thay độc hương thuần. Vương đầu lĩnh, tiểu nhân lần này đến đây Tế Châu, là muốn gặp một lần tiểu đồ, không biết đảo mắt một vòng, không nhìn thấy Sử Tiến thân ảnh Vương Tiến nghi ngờ hỏi. Cũng là trực tiếp, cho người ta một loại không chút tâm cơ nào võ nhân phong cách hành sự. Đáng tiếc, Vương Luân sớm biết Vương Tiến đầu óc so Lâm Sùng đều tốt dùng, hiện tại tận lực như thế, chỉ có thể nói rõ Vương Tiến trong lòng có quỷ. Lời này nếu là xuất từ Lý Quỳ miệng, tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Có thể Vương Tiến một cái có thể từ Cao Cầu trong tay trốn được tính mệnh cấm quân giáo đầu, như đầu óc Gucci, có thể mang theo lão nương thoát đi Đông Kinh. Vương Tiến muốn diễn, Vương Luân vô cùng phối hợp, lắc đầu giả bộ như bất đắc dĩ thở dài nói, biết được Vương giáo đầu đến đây, ta cố ý phái người đi thông chi Sử Tiến, hy vọng nhanh chóng trở về. Lúc đầu tất cả cũng rất thuận lợi, đuổi tới đại danh phủ nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị hôm sau trời vừa sáng liền lên đường đi đường. Nào có thể đoán được Đông Kinh triều đình lại hạ chỉ triệu tập thiên hạ binh mã vào kinh cần vương, Hà Bắc các nơi còn lại binh mã có lòng hệ triều đình trung thần, lo lắng Đông Kinh có sai lầm, nhao nhao điều động binh mã chạy tới Đông Kinh nghị cách cứu viện. Điều này sẽ đưa đến Hà Bắc nhiều châu phủ huyện thành, binh vi tướng quả, thế cô lực nghèo. Cơ hội như vậy ta Lương Sơn tự sẽ không bỏ qua, thế là Vương Tiến nghe vậy toàn thân rung động, nhịn không được cả kinh nói, Vương đầu lĩnh phái binh tiến đánh Hà Bắc. Thế thì không có. Chúng ta Lương Sơn hảo hán sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Vương Luân cười thầm trong lòng, ngữ khí lại âm vang hữu lực, Hà Bắc có cái gì tốt đánh? Muốn đánh cũng là đánh đến đây cần Vương Tây Bắc quân, lão chủng kinh lược tướng công tinh thông thao lược, không đem giết tán, khi nào khả năng công phá Đông Kinh? Tiến đánh Tây Bắc quân. Vương Tiến trước kinh sau vui, trong lòng hắn Lương Sơn tặc khấu làm sao có thể thắng được lão chủng kinh lược tướng công xuất lĩnh Tây Bắc tinh nhuệ. Vững vàng tâm thần, Vương Tiến giả bộ như một bộ là Lương Sơn lo lắng bộ dáng, không dối gạt Vương đầu lĩnh, tiểu nhân rời đi Sử Gia Trang sau, từng tại Diên An phủ chờ đợi mấy năm, kia Tây Bắc quân cũng không tốt đánh à. Từng cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chính là Đông Kinh cấm quân cũng không cách nào cùng nó so sánh. Vương Luân ào ào cười một tiếng, tinh nhuệ. Ta Lương Sơn quân đánh chính là tinh nhuệ. 10 vạn Tây Bắc quân lại bị Tôn Lập ngăn khuất Trường Biên thành hạ, triều đình đã đối với nó mất đi tín nhiệm. Nếu không tại sao lại lần nữa hạ chỉ triệu tập thiên hạ các lộ binh mã vào kinh cần vương? Vương giáo đầu cho rằng cái nào đường binh mã là Tào Tháo, cái nào đường binh mã lại là Đông Trác. Vương Tiến lập tức kinh ngạc, nhịn không được nói, triều đình như thế nào đối Tây Bắc quân đã mất đi tín nhiệm? Lao chủng kinh lược tướng công thế nhưng là đóng giữ biên cương láo tướng quân, giết đến Tây Hạ binh mã không dám gõ bên cạnh. Bây giờ chỉ có điều bị cản mấy ngày, nếu không phải Tây Bắc quân đến đây, Lương Sơn đại quân cũng sẽ không rút lui Trần Kiều dịch ra. Nếu không phải Vương Tiến phản ứng nhanh, cường đạo hai chữ đều nói ra, có thể thấy được lúc này Vương Tiến lại là gấp. Chỉ có điều bị cản 10 ngày. Tôn Lập chỉ có 10.000 binh mã, Tây Bắc quân thế nhưng là 10 vạn. Cái gì tinh nhuệ? Ta nhìn Tôn Lập về sau cũng đừng gọi bệnh bất chỉ, cứ gọi Tôn Thập mà tốt. Vương Luân chợt cười lên ha ha, Vương giáo đầu, nếu ngươi là ngồi tại trên Kim Loan điện Triệu Cát, có thể hay không đối Tây Bắc quân mất đi tín nhiệm? Vương Tiến nhìn xem hăng hái Vương Luân, hai mắt bắt đầu thất thần. Chẳng lẽ lao chủng kinh lược tướng công thật không? Không có khả năng. Triều đình cũng không lãnh binh tác chiến tướng lĩnh có thể dùng, tuyệt sẽ không bức bỏ lao chủng kinh lược tướng công. Vương đầu lĩnh nói bừa. Cái này có thể là triều đình liên hợp lao chủng kinh lược tướng công hát một màn kịch, chính là hát cho Vương đầu lĩnh nhìn. Vương Tiến không muốn tin tưởng, triều đình sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt từ bỏ Tây Bắc quân. Chẳng lẽ liền không lo lắng Lương Sơn tặc khấu lần nữa giết tới Đông Kinh thành hạ? Hát hí khúc. Vương Luân cười lắc đầu, nếu thật là hát cho ta Lương Sơn quân nhìn vợ kịch lớn, vậy ta cũng là đối Tống đình muốn coi trọng mấy phần. Mấy ngàn Tây Bắc quân lây nhiễm phong hàn mà chết, cũng là bởi vì triều đình không muốn cung cấp trị liệu gió rét thảo dược, giảm bớt lương thảo cung ứng, cũng là vì nhường Tây Bắc quân đói bụng đói chân thực, không gọi ta Lương Sơn quân ngựa nhìn ra sơ hở. Hạ chỉ triệu tập thiên hạ binh mã vào kinh Cần Vương, cũng là hát cho ta Lương Sơn quân ngựa nhìn, không lo lắng chút nào các nơi sống không nổi bách tính khởi binh tạo phản. Vương giáo đầu, ngươi đoán Hà Bắc các nơi nhanh nhất bao lâu sẽ có người khởi binh tạo phản?
A, đúng rồi, quên nói cho ngươi, về sau xưng thiên tử thời điểm, cũng không thể lại xưng quang gia. Về sau đến ca ngợi quân hoàng đế. Vương Tiến nghe vậy lập tức kinh hãi, cũng nhịn không được nữa nói, nguyên lai Vương đầu lĩnh sớm biết ta là lao chủng kinh lược tướng công người. Không phải Vương Tiến thông minh, thật sự là Vương Luân nói quá ngay thẳng, còn kém chỉ vào Vương Tiến đầu nói, ngươi nha chính là tới làm thám tử, ta sớm nhìn ra. Vương giáo đầu chớ hoảng sợ. Cho dù là xem ở Sử Đại Lang phân thượng, Vương Luân cũng sẽ không đối ngươi như thế nào. Chỉ là ngươi muốn giúp lao chủng kinh lược tướng công công phá Trường Biên, sợ là khó khăn. Vương Luân cười mở ra hai tay, lắc đầu. Chương 602, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức biểu diễn hạ chương 602, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức biểu diễn hạ điển hổ bại vong rõ ràng trước mắt, Vương đầu lĩnh liền không sợ rơi vào đồng dạng hạ trạng. Ta một bữa bổ ngươi cái này không biết tốt xấu chi tư. Nguyên bản còn tại uống rượu Lý Quỳ nghe được Vương Tiến lời ấy, thông suốt nội thân, chỉ vào Vương Tiến liền mắng điển hổ tên kia há có thể cùng Vương Luân ca ca so sánh. Ta Thiết Nưu nhìn ngươi chính là con rùa đen rút đầu, vong ân phụ nghĩa hạ người. Cao cầu tên kia đánh cho ngươi ra chóc thịt bong, ngươi dọa đến một cái giấm cũng không dám thả, mang theo lão nương xám xịt chạy ra Đông Kinh, đầu cũng không dám lộ. Hiện tại bọn ta Lương Sơn thay ngươi báo thủ, giết kia cao cầu lão tặc, ngươi lại nhảy ra chỉ trích bọn ta không phải, còn muốn thay hoàng đế lao nhi bán mạng, ta nhìn ngươi chính là cái thay đổi thất thường tiểu nhân, cùng vị quan to lộc hậu hãm hại Lâm giáo đầu Lục Khiêm tên kia có gì khác biệt? Còn 80 vạn cấm quân giáo đầu, ngươi nếu có năng lực, đại thống còn cần mỗi năm vơ vét bách tính tiền tài, hiếu kính Liêu quốc, Tây Hạ. Tuy, ngươi lại còn coi bọn ta rút lui Trần Tiểu Dịch là sợ nghe được cái này. Vương Luân vội vàng ho nhẹ một tiếng tiếc nhu, không được vô lễ. Mới uống vài chén liền say thành dạng này, về sau ít uống rượu, ăn nhiều đồ ăn. Quả thực là ăn nói thiếu lễ độ. Bình thường người tầm thường, muốn gặp 80 vạn cấm quân một mặt cũng khó khăn. Lý Quỳ người này, dám đối Vương Tiến nói năng vô lễ, càng khó hơn chính là lại còn nói đến nói chắc như đinh đóng cột. Vương Luân tuyệt không tin tưởng đầu óc ngu si Lý Quỳ có thể nói ra dạng này có lý có cứ lời nói tới. Thấy Vương Luân không phải thật sự răn dạy chính mình, Lý Quỳ con ngươi đảo một vòng, nói lẩm bẩm dùng nữa liền dùng nữa, ta lại không nói sai. Hoàng đế Lao Nhi đều dọa đến đi làm đạo sĩ. Bọn ta Lương Sơn hảo hán sẽ sợ cái này thứ hèn nhát. Dứt lời, đặt mông ngồi xuống, nắm lên hai cây đùi gà nhét vào trong miệng lớn ngay, xương gà đều nhai rất băng vang. Đông Hoa sảnh bên trong ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tụ tại Vương Tiến trên thân. Đám người vẻ mặt khác nhau, trong lòng cũng cảm thấy Lý Quỳ lời nói có mấy phần đạo lý, nhìn về phía Vương Tiến ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Trong lúc nhất thời, Đông Hoa sảnh nội khí phân nồng đậm, dương cung bạc kiếm. Vương Luân lúc này cũng không mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả ngu giả bộ hồ đồ nhường tình thế lên cao, lại chừng Lý Quỳ một cái, ra hiệu đừng có lại ngôn ngữ. Quay người hướng Vương Tiến hành lễ tạ lỗi lúc vừa lúc cùng vẻ mặt xấu hổ Vương Tiến liếc nhau một cái. Vương giáo đầu chớ trách. Thiết Nưu tứ chi phát triển đầu góc Gucci, lời hắn nói ngài đừng để ý. Vương Tiến mượn bậc thang đi xuống, chỉ là vẻ mặt cứng ngắc, nụ cười miễn cưỡng nói, đa tạ Vương đầu lĩnh. Lý Quỳ không hề cố kỵ làm đối, Vương Tiến cũng mất an uống tâm tư, đằng sau mặc dù có nhạc hòa, tiến thanh bọn người sinh động bầu không khí, Vương Tiến vẫn như cũ như ngồi bàn trông, như nghẹn ở cổ họng, như mang lưng gai đã co Vương Luân xem thấu chính mình tâm tư xấu hổ, cũng có triển vọng lao chủng tinh lược tướng công lo lắng. Đông Hoa sảnh bên trong hơn 10 người, Tưởng Kính, Công Tôn Thắng, Tiêu Nhượng, Sai Tiến, Vương Dần, Lô Đạt bọn người đều tại, Vương Tiến không có từ những người này trên mặt nhìn ra một tia dị dạng, rất hiển nhiên Vương Luân cũng không phải là ăn nói bừa bãi. Vương Tiến hiện tại chỉ muốn yến tiệc lập tức kết thúc, chính mình có thể mau rời khỏi. Rời đi Châu Nha, rời đi Tế Châu, tiến đến Tây Bắc quân đại doanh cứu ra lao chủng kinh lược tướng công. Chính mình lúc trước chủ động xin đi đến đây phân liệt Lương Sơn nội bộ trò xiết hiển nhiên đã bị Vương Luân nhìn thấu, lợi dụng nhạc hòa cướp đi tôn lập người nhà uy hiếp mở thành đầu hàng dự bị phương án, cũng mất thi triển cơ hội. Tiếp tục lưu lại, chịu được Lương Sơn tặc khấu lặng lẽ không thành. Chỉ tiếc này vốn chính là Vương Luân đặc biệt vì Vương Tiến bày hồng môn yến, thiếu đi Vương Tiến, hát cho ai nhìn. Yến tiệc tán đã khuya, Vương Luân vừa mới bắt đầu hăng hái cũng biến thành có chút cột hứng, Vương Tiến là không kém, vừa vặn bên trên Nam Nhi huyết tính liền lâm sùng cũng không bằng. Toàn bộ hành trình xấu hổ ứng đối, hoàn toàn không có biểu lộ ra chút điểm cá chết lưới rách dũng khí. Đại Tống phụng dưỡng lấy 80 vạn cấm quân, vẫn còn muốn dựa vào vơ vét bách tính tiền tài hướng Liêu quốc, Tây Hạ cống lên tiền cống hàng năm mua bình an, liền cái này còn có vô số văn nhân thổi phồng, lớn yếu sợ mạnh đều có thể thổi thành tiền này xài giá trị. Nguyên tắc bên trong, Lương Sơn quân ngựa đại sát tứ phương, viễn chinh Liêu quốc, diệt Điền Hổ, trừ Vương Khánh, diệt Phương Lạc, đều giải thích rõ người Tống có thể đánh, lại có thể đánh thắng trận, đánh trận đánh ác liệt. Có thể dễ bên trong, đối triều đình nô tính, đối quan to lộc hậu tung hô, đối thiên tử đại thần lấy lòng, vẫn như cũ khắp nơi hiển lộ. 108 tướng, nào hảo hán lớn nhất Nam Nhi huyết tính, là Võ Tòng, là Lỗ Đạt, là Sử Tiến, là Lý Quỳ, là Thạch Tú, là Lưu Đường, là Nguyễn Thị ba huynh đệ, cũng có thể là Cố Đại Tẩu, là bị người khinh bị Tôn Nhị Nương, Đồng Bình. Hết lần này tới lần khác không phải Tống Giang, Lưu Tuấn Nghĩa, Lâm Sùng, Dương Chí, Từ Ninh chờ chủ trương chiêu an bộ phận này người. Vì sao? Cũng là bởi vì cái sau phụ thuộc triều đình quá lâu, quen thuộc đại tống triều đình quốc sách, cũng đã quen như thế nào khả năng lợi ích tối đại hóa. Vương Tiến cũng là như thế. Hắn tin tưởng lúc này nếu là trực tiếp trở mặt, chỉ dựa vào hắn một người tuyệt đối không cách nào giết ra Tế Châu thành, không chỉ có cứu không được lao chủng kinh lược tướng công, chính mình cũng biết thân hãm nhà tù. nhưng nếu là đổi thành Võ Tổng, đổi thành Lỗ Đạt, đổi thành Sử Tiến, bọn hắn tuyệt đối sẽ liều mạng một lần, cưỡng ép Vương Luân, áp chế Lương Sơn đại quân triệt binh. Dù là cơ hội chỉ có một phần vạn. Trở về Lỗ Đạt biệt viện trên đường, Vương Tiến trầm mặc không nói, Nhạc Hòa mấy lần muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng như thế nào. Tự mình đem Vương Tiến, Lỗ Đạt đưa vào sân nhỏ về sau, Nhạc Hòa mới chậm rãi quay người rời đi. Ngươi không nên gặp ta. Nghe được ngoài cửa lớn càng chạy càng xa tiếng bước chân, Lỗ Đạt đi đến trong viện trước bàn đá, đặt mông ngồi xuống. Ngươi cũng không nên phản bội triều đình, phản bội tiểu chủng kinh lược tướng công, vào rừng làm cướp, đi theo Vương Luân khởi binh tạo phản. Vương Tiến cũng là tin tưởng Lỗ Đạt tính tình, nếu không tuyệt sẽ không nói thẳng phản bác. Lỗ Đạt hừ lạnh một tiếng, ta là không nên. Không nên ba quyền đánh chết kia khi hành phách thị, cưỡng chiếm dân nữ ác bá trình đồ. Lại càng không nên đi Đông Kinh, kết bạn Lâm Sung huynh đệ. Có thể ta tuyệt sẽ không giống như ngươi, lợi dụng Sử Tiến huynh đệ, xấu ta Lương Sơn đại sự. Vương Tiến sắc mặt thản nhiên, trầm giọng nói Lương Sơn là cường đạo, là tạo đại tống phản tặc cấu. Điên hổ là kết cục gì Lỗ Đề Hạt không rõ ràng. Đại tống binh hùng tướng mạnh cái gì binh hùng tướng mạnh? Là mấy lần điều động đại quân chinh phạt Lương Sơn đều bị giết đại bại chạy tán loạn, vẫn là bị ta Lương Sơn giết tới Đông Kinh thành dưới, không dám ra thành ứng chiến. Lỗ Đạt cắt ngang Vương Tiến, không khách khí chút nào nói thập đại tiết độ, tám châu đô giám, mấy chục vạn triều đình binh mã, không phải bị Lương Sơn đại quân chém giết, chính là tù binh quy hàng, là triều đình cảm thấy ta Lương Sơn quá yếu, cố ý đưa tới binh mã tăng cường thực lực không thành. Ta cũng tại Tây Bắc biên quân từng nhậm chức, Lương Sơn quân ngựa so sánh cùng nhau như thế nào, ta so ngươi rõ ràng hơn. Vương Luân ca ca chưa nói rõ ràng, ta toàn nói cho ngươi. Đại tống triều đình đã phái ra đạo sĩ Lâm Linh Tố tiếp quản Tây Bắc quân thiếu áo thiếu lương thực, những cơ bị đồng đã đối triều đình bất mãn, lúc này lại muốn hỏi trách lao chủng kinh lược tướng công, chính là quân tâm dung chuyển lúc. Đêm nay Lương Sơn bốn lộ quân mã thể ra, đánh tới Tây Bắc quân đại doanh, lão chủng kinh lược tướng công như là vận khí tốt, còn có thể lưu lại đến tính mệnh. Nếu là vận khí kém, chỉ sợ cũng muốn lưu tại Khai Phong. Chương 603, Đại Tống anh hùng Lâm Linh Tố. Chương 603, Đại Tống anh hùng Lâm Linh Tố không được. Ta muốn rời khỏi Tế Châu Thành. Người đi không được. Ta muốn rời khỏi Tế Châu Thành. Người cho dù đi, đại chiến cũng kết thúc. Ta liền muốn rời khỏi Tế Châu Thành. Vương giáo đầu, ta cũng không phải Sử Tiến huynh đệ. Lão chủng kinh lược tướng công là nào đó ân nhân, há có thể thấy chết không cứu. Ta đã từng tại lão chủng kinh lược tướng công dưới trướng hiệu lực, có thể đều vì mình chủ, Vương giáo đầu vẫn là chớ có khó xử ta. Người Vương giáo đầu, ngài nên nghỉ tạm. Không chung nửa tháng sáng tỏ, chiếu Vương Tiến không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn không nghĩ tới, Lỗ Đạt thái độ vậy mà như thế kiên quyết, đi vào Tế Châu về sau, hai người đã từng luận bàn qua võ nghệ. Vương Tiến đương nhiên biết rõ, Lỗ Đạt có nhiều dũng mãnh. Mắt thấy Lỗ Đạt nhất định không chịu tương trợ, Vương Tiến cũng chỉ đành từ bỏ, có thể sau khi trở lại phòng, vẫn như cũ chậm chạp không chịu chìm vào giấc ngủ. Hắn còn muốn tìm cơ hội chạy ra Tế Châu thành, chính là chết cũng muốn gặp lại lao chủng kinh lược tướng công một mặt. Giờ phút này, hắn dường như nghe được Tây Bắc quân đại doanh truyền đến hò hét tiếng chém giết, đây không phải Vương Tiến phán đoán, mà là Tây Bắc quân đại doanh lúc này sát thực tiếng giết rung trời, nổi trống đại tác, hỏa lực bay tán loạn. Mi Sinh, Phong Thái Tôn, Lập, Lăng Trấn, bốn đường tổng cộng 8 vạn đại quân, thừa dịp Tây Bắc quân sĩ khí thấp xuống, không có chút nào phòng bị thời điểm, đối Tây Bắc quân đại doanh phát khởi tổng tiến công. Hỏa lực bao trùm hành kích ra trên trăm mai đạn pháo về sau, Phong Thái Tôn, Lập đem kỵ binh xông vào đại doanh phóng hỏa, cắt chém Tây Bắc quân doanh, Mi Sinh áp trận xuất lĩnh còn lại bộ binh chủ sát. Mệt nhọc mấy ngày, chuẩn bị xong cần giao tiếp binh quyền công việc lao chủng kinh lược tướng công vừa mới chìm vào giấc ngủ, một cái tiếp một cái hỏa pháo liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại doanh, phát ra nổ rung trời. Trong quân doanh lập tức tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, địch tập tiếng hô hoán truyền khắp các nơi. Đây không phải chiến tranh, là đổ sát. Là Lương Sơn quân ngựa đối Tây Bắc quân trần trụi đổ sát. Không có thương hại, không có nhân tử, chỉ có ngựa đạp liên doanh, máu nhuộm trường thương. Giờ phút này, cho dù lao chủng kinh lược tướng công trải qua chiến trận, tinh thông binh pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lương Sơn đại quân tại Tây Bắc quân trong doanh mạnh mẽ đâm tới, tiếng giết đầy trời. Bởi vì, doanh khiếu không thể tránh khỏi đã xảy ra. Vốn là tinh nhuệ Tây Bắc quân ngựa lâm vào không khác biệt chém giết hoặc bỏ mạng chạy tứ tán, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, đã sớm thần kinh căng cứng Tây Bắc quân, hỏng mất. Lao chủng kinh lược tướng công cho dù mạo hiểm hạ lệnh thân binh dựng cờ lớn lên, muốn tụ tập binh mã tổ chức phản kích, nhưng trong lòng đã sụp đổ Tây Bắc quân lại sớm đã từ bỏ chống cự. Mắt thấy Lương Sơn binh mã đánh tới, thân binh đành phải che chở lao chủng kinh lược tướng công bắt đầu đảm bệnh. Lao chủng kinh lược tướng công dãy rủa lấy mong muốn trở về giết địch, lại bị thân binh gắt gao ôm lấy, giờ phút này, lao chủng kinh lược tướng công lòng như cho nguội. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Lương Sơn tặc khấu hỏa pháo vì sao uy lực to lớn như thế, cũng nghĩ không thông Lương Sơn tặc khấu vì sao dám ở ban đêm xung kích quân doanh, càng nghĩ mãi mà không rõ ngày xưa giết Tây Hạ binh mã sợ mất mật Tây Bắc tinh nhuệ, vì sao không địch lại Lương Sơn tặc khấu. Tiếng chém giết vang lên một đêm, trốn đến Trần Kiều Dịch chịu khổ tới hừng đông lúc, lao chủng kinh lược tướng công rốt cục tổ chức lên 5000 nhân mã, giết trở về. Một đường gặp phải vô số chạy tán loạn Tây Bắc quân, đã tìm đến quân doanh lúc, mặt trời đã treo trên cao chân trời. Lương Sơn quân ngựa biến mất không thấy hình bóng, đại doanh một mảnh hỗn độn, tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Đất khô cằn cùng đổ nát thê lương ở giữa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Phòng ngự hàng rào đều bị phá hủy, đại trướng đốt, ngược, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, khói lửa tràn ngập bên trong lộ ra vô tận thê lương. Lao chủng kinh lược tướng công mắt tối sầm lại, thẳng tắp từ trên lưng ngựa quằn xuống. Tây Bắc quân, xong. Lâm vào trước khi hôn mê, lao chủng kinh lược tướng công trong lòng bi thống bạt phần. Làm lao chủng kinh lược tướng công lần nữa mở mắt ra lúc, Lâm Linh Tố đã cầm trong tay thánh chỉ, đi vào quân doanh tiếp quản Tây Bắc quân quân quyền. Nhìn xem thảm bại vô dáng Tây Bắc quân doanh, Lâm Linh Tố ngộng. Đi theo Lâm Linh Tố cùng nhau đến đây tiếp quản Tây Bắc quân văn võ quan viên, cũng ngộng. Nếu không phải có thánh chỉ nơi tay, những người này hiện tại liền muốn trở về Đông Kinh, Tây Bắc quân thảm trạng bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, ai cũng không muốn chính mình cũng rơi vào kết quả như vậy. Đều biết Lương Sơn tặc khấu hung mãnh, có thể 10 vạn Tây Bắc quân ngựa a, cũng bị Lương Sơn tặc khấu giết thất bại thảm hại, quân lính tan rã. Nhưng lúc này nếu là rời đi, thật vất vả tại Thiên Tử Triệu cắt nơi đó thu hoạch tín nhiệm sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, quyền lợi là độc dược, Lâm Linh Tố đã độc tận xương thủy. Kiên Chỉ tuyên đọc xong thánh chỉ, lão chủng kinh lược tướng công không có dễ dụ phản kháng, ngoan ngoãn giao ra binh quyền. Ngay tại Lâm Linh Tố hạ lệnh triệu tập tướng lĩnh lúc, tiến đến truy tung Lương Sơn binh mã tung tích chính xác đột nhiên đến báo Lương Sơn tặc khấu rút lui Trường Biên thành, đổ bộ thủy mà đi. Cái gì? Vì sao như thế? Lão chủng kinh lược tướng công vô ý thức hỏi lại. Lâm Linh Tố nghe vậy, một cái điên cuồng ý niệm hiện hiện não hải, liền nói ngay nhất định là Lương Sơn tặc khấu biết bần đạo đến đây, nhát gan ứng chiến, dọa đến chạy trốn mà đi. Nội chống tập binh, đánh tới Trường Biên. Trong đại trướng chúng người đưa mắt nhìn nhau, thân binh cũng đưa ánh mắt về phía lao chủng kinh lược tướng công, thấy hắn gật đầu, lập tức ra ngoài truyền lệnh. Rất nhanh, Tây Bắc tàn quân liền tập hợp hoàn tất. Theo Lâm Linh Tố ra lệnh một tiếng, đại quân xuất động, thẳng hướng Trường Biên thành. Đuổi tới Trường Biên thành lúc, mặt trời đã lặn về phía tây, hào quang chiếu rọi xuống Trường Biên thành quả thật cửa thành mở rộng, trên cổng thành không thấy một bóng người. Lao chủng kinh lược tướng công cẩn thận, lo lắng bên trong Lương Sơn tặc khấu kế sách, liền phải phái người tiến đến điều tra. Có thể Lâm Linh Tố lại lên tiếng ngăn lại, tiếp lấy cầm kiếm chỉ thiên, phun một ngụm nước hóa thành ngũ sắc cánh mây, trong mây hình như có tiên hạc bay ra, hướng trung tâm trên thành bay đi. Vượt thành tường bay một vòng về sau, bay lên không trung biến mất không thấy gì nữa. Tường thành không có mưa ai, thành nội cũng không thấy người đi đường tung tích, truyền lệnh xuống, đại quân vào thành. Chỉ thấy Lâm Linh Tố đột nhiên mở hai mắt ra, lớn tiếng hạ lệnh. Lao chủng kinh lược tướng công mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng bây giờ quân quyền đã nộp ra, cho dù lo lắng thành nội sắp đặt phục binh, cũng không thể tránh được. Rất nhanh, đại quân chậm rãi tiến vào Trường Biên thành. Không có phục binh, không phải không thành kế, đại quân thuận lợi vào thành. Lâm Linh Tố phái người bốn phía điều tra, chỉ tìm đến giải rác hơn trăm người, đều là trong thành không muốn theo Lương Sơn tặc khấu rời đi phổ thông bách tính. Tại Lương Sơn tặc khấu mang theo bách tính rút lui lúc, giấu đi, lúc này mới có thể lưu lại. Lương Sơn tặc khấu vì sao rút lui, tại Lâm Linh Tố xem ra căn bản không quan trọng. Trọng yếu là, chính mình vừa đến, liền có thể đánh hạ Tây Bắc quân hơn tháng thời gian đều chưa từng công phá Trường Biên thành, vẫn là xuất lĩnh vừa bị Lương Sơn đại quân giết đại bại chạy tán loạn Tây Bắc quân, đây chính là thực sự công lao. Có này công lao, thiên tử thậm chí văn võ bá quan đều sẽ đối với chính mình càng thêm tín nhiệm. Đến mức lao chủng kinh lược tướng công, hắn có là thủ đoạn thuyết phục phối hợp chính mình. Đêm đó, Lâm Linh Tố viết xong tấu chương, phái người trong đêm đưa đi Đông Kinh. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Linh Tố xuất lĩnh tàn bại Tây Bắc quân công phá Trường Biên thành tấu chương, liền đến thiên tử Triệu Cắt trong tay. Triệu Cắt xem về sau, long nhan cực kỳ vui mừng, lúc này hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, lại phái quan viên cho Lâm Linh Tố đưa đi khen thưởng, lương thảo tiền bạc cũng không chút gì keo kiệt đưa lên trên trăm xe đi qua. Không đến một ngày thời gian, Lâm Linh Tố giết tán Lương Sơn tặc khấu, công phá Trường Biên thành tin tức liền truyền khắp Đông Kinh. Trong lúc nhất thời, thần tiêu phái đạo sĩ Lâm Linh Tố liền thành Đông Kinh người người kính ngưỡng đại anh hùng. Phong quang vô hạ. Chương 604, Lương Sơn đô chỉ huy sứ tư tể tụ cao Đường Châu. Chương 604, Lương Sơn đô chỉ huy sứ tư tể tụ cao Đường Châu. Lão chủng kinh lược tướng công còn sống. Không đến 3 ngày, triều đình đại quân công phá Trường Biên thành tin tức liền truyền đi xôn xao. Đại tống triều đình trắng trợn tuyên dương, Lương Sơn bên này cũng tại Vương Luân thụ ý dưới, tùy ý việc này truyền ra. Liên chờ ngày thường tiềm ẩn tại các phủ châu huyện náo động phần tử thừa cơ ngoi đầu lên, tốt một mẹ hốt gọn. Lô đề hạt, tin tức này có phải thật vậy hay không? Quả thật là Lâm Linh Tố thi pháp triệu hoán tiên lôi, xuất lĩnh Tây Bắc tàn quân công phá Trường Biên. Vương Tiến ánh mắt chăm chú nhìn xem Lỗ Đạt, trong mắt tràn đầy chờ mong, muốn từ Lỗ Đạt nơi này được đến quyền ủy xác minh. Lỗ Đạt tâm tình cũng tệ, cười gật đầu lão chủng kinh lược tướng công sát thực không chết, bất quá đã bị áp đi Đông Kinh vấn trách, nghĩ đến bằng vào trước kia lập hạ công lao, triều đình cũng sẽ không giáng tội quá mức. Vương Tiến nghe vậy ánh mắt lập tức biến phức tạp, hắn là người thông minh, đương nhiên có thể nghe ra Lỗ Đạt lời nói bên trong ý tứ. Chỉ nói lão chủng kinh lược tướng công còn sống, cái khác không nói tới một chữ, kết hợp trước đó hiểu biết tới tin tức, Vương Tiến cũng đoán được còn lại truyền ngôn tất có chuyện ẩn ở bên trong. Trường Biên nếu thật là bị Lâm Linh Tố xuất linh Tây Bắc tàn quân công phá, Lỗ Đạt hôm nay hạ chức như thế nào như vậy sớm, lúc này không nên lưu tại châu nhà thương thảo ứng đối ra sao triều đình đại quân trinh phạt sao? Chỉ là Lương Sơn tặc khấu tử thủ Trường Biên thành lâu như vậy, vì sao đông nhiên liền từ bỏ? Hơn nữa còn là trùng sát Tây Bắc quân doanh đại hoạch toàn thắng về sau, chẳng lẽ không nên thừa thắng sông lên sao? Vương Tiến lúc này đầy bụng hồng nghi. Đại Lang, lần này trở về Hoa Âm huyện, có thể tiếp vào người kia tiểu nữ tử. Bị đại pháo nổ nát cửa thành đa hoa mới, có thể lưu tại trên tường thành vết tích vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Liễu Văn Trung xuất lĩnh một đội nhân mã, đứng tại cao đường châu cửa thành, nhìn thấy từ xa mà đến gần phóng ngựa lao nhanh Sử Tiến, cười tiến lên đón treo kẹo nói. Sử Tiến tìm ngựa chậm rãi sau khi dừng lại xoay người xuống ngựa, nắm cương ngựa đến gần Liễu Văn Trung, đánh giá để phòng xâm nghiêm cao đường châu chỗ cửa thành, nhìn lại một chút mặc giáp trong người Liễu Văn Trung, lập tức trên mặt hiện hiện vui mừng. Tạm thời dàn xếp tại đại danh phủ, Loan giáo tập thúc phải gấp đi, ta chỉ có thể ra dòi thúc ngựa trước chạy tới, đây là muốn đánh trận rồi. Sử Tiến không để ý chút nào một thân phong trần mệt mỏi, kéo lại Liễu Văn Trung, hạ giọng kích động hỏi. Đại Lang, ca ca nói qua, mỗi khi gặp đại sự cần tinh khí, không thể xúc động làm quyết định, ngươi nhìn ngươi tại sao lại quên. Đi thôi, tiên tiến thành, các minh đệ đều chờ ngươi đấy. Nữ Văn Trung kéo qua cương ngựa ném cho bên cạnh thân binh, mang theo Sử Tiến đi vào Cao Đường Châu, trực tiếp hướng võ đài tiến đến. Trên đường đi cũng là ba bước một trạm canh gác, năm bước một cương vị, đều lộ ra đại chiến trước khẩn trương khí tức. Có thể Sử Tiến vẻ mặt nhưng không thấy bất kỳ khẩn trương sợ hãi, ngược lại ma quyền sát trường, kích động. Đô chỉ huy sứ tư các huynh đệ đều tại, liền trông cậy vào trận chiến này dương danh, ngươi cũng chớ làm loạn hỏng đại sự. Đi vào võ đài chuẩn bị đi tiến nghị sự đường trước, Nữ Văn Trung nhịn không được lần nữa căn dặn. Văn Trung ca ca yên tâm. Sử Tiến vô bộ ngực cam đoan, trong mắt lóe lên một tia vội vàng, ta chỉ tranh lấy mở đường tiên phong, có biết xuất binh nơi nào? Tiên phong là ta. Nữ Văn Trung trừng lớn hai mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Sử Tiến, không cam lòng yếu thế. Nguyên bản còn thân hơn gần hai người, lập tức kéo dài khoảng cách, không ai nhường ai. Mở đường tiên phong lợi nhuận công, hai người đều chỉ huy đồng chi, cũng đều là phần tử hiếu chiến, đường chiến mấy tháng thật vất vả mới đợi đến cơ hội, cái nào không muốn lên chiến trường chém giết. Nữ Văn Trung chủ động tiến đến cửa thành tiếp ứng Sử Tiến, không phải là vì nhường Sử Tiến thiếu ân tình của mình. Bây giờ còn chưa vào cửa, liền một mực chắc chắn chính mình muốn làm tiên phong, Nữ Văn Trung đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thế nhưng là Sử Đại Lang tới, chớ có chậm trễ thời gian, mau vào nghị sự. Bên trong nghị sự đường truyền ra Loan Đình Ngọc thanh âm, Sử Tiến, Nữ Văn Trung nhìn nhau, bỏ qua một bên đầu cùng nhau đi vào. Trong đường điểm ngồi 6, 7 người, Loan Đình Ngọc ngồi ở vị trí đầu, hai bên trái phải các không một tòa vị, ngay sau đó chính là Văn Đạt, Vành Dĩ Sử Tiến quen thuộc cùng đám người chào hỏi, cười ngồi tại Loan Đình Ngọc dưới tay. Đông nhiên nhãn tình sáng lên, sắp thực thấy được ngồi tại Bành Dĩ bên cạnh Khiêu Giản Hổ Trần Đạt huynh đệ. Ngươi không phải tại Lịch Thành sao? Khi nào tới? Tới có mấy ngày. Trần Đạt cảm xúc không phải rất cao, điểm đáp. Loan Đình Ngọc ho nhẹ một tiếng, ra hiệu mọi người im lặng về sau, lên tiếng nói Sử Đại Lang vừa tới, còn không rõ ràng lắm chuyện gì, Bành tướng quân làm phiền ngươi từ đầu tới đuôi nói đơn giản một chút. Bành Dĩ nghe vậy đứng lên nói Tây Bắc quân nhiều ngày chưa thể công phá Tôn Lập đóng giữ Trường Biên thành, đã mất đi triều đình tín nhiệm, thiên tử lần nữa hàng chỉ triệu tập thiên hạ binh mã vào kinh Cần Vương. Hà Bắc các nơi thành trì trống rỗng, vương đầu lĩnh hạ lệnh trấn thủ chủ soái, thần võ doanh, kỵ binh dũng mãnh doanh ba đường quân mã. Bắc thượng tiến đánh Hà Bắc, kỵ binh dung manh doanh đô đốc Dương Chí Linh quân xuất binh Lăng Châu lúc bị Tăng Đầu Thị chỗ cản, ác chiến mấy trận, lẫn nhau có thắng bại. Kia Tăng Đầu Thị trưởng quan tên là Từng Làm, vốn là nữ chân tộc người, trước đây ít năm đến Lăng Châu làm nhân sâm mua bán, lừa bạc triệu gia tài. Bởi vì cung ngựa thành thạo, thể lực hơn người, lại tiêu tiền thuê mướn nữ chân tộc người cùng Lăng Châu bản địa vô lại ác bá trụ thôn phường, đổi tên Tăng Đầu Thị. Nơi đó quan phủ nhiếp uy danh, cũng không dám đắc tội, bởi vậy cái này Tăng Đầu Thị càng ngày càng thịnh vượng, đâm xuống năm cái đại trại, quân mã hơn vạn, không ai dám trêu chọc. Ngoài ra, Từng Làm còn chuyên môn cho mình năm cái nhi tử mời một cái gọi là Tô Định giáo đầu, chuyên môn dạy thụ ngũ tử võ nghệ, cái này Tô Định cùng Tăng gia ngũ tử võ nghệ đều là bất phàm. Nhất là trưởng tử Từng Bôi. Người này chiều cao 7 thước, tuổi vừa mới ngoài 30 thuật cưỡi ngựa xuất chúng, quen dùng một cây điểm cương thương, chính là Tăng gia ngũ hổ bên trong đệ nhất hảo hán. Dương Chí Đô đốc gác chiến mấy trận đều bắt hắn không dưới, vẹn vẹn đâm chết rồi nhị tử Tăng Mận, bất quá hô thành cũng bị ngũ tử Từng Thăng phi đao gây thương tích theo Bành Dĩ êm hay nói, Sử Tiến cũng minh bạch lần này xuất binh đối tượng. Lăng Châu Tăng Đầu Thị, chân đã không hứng lắm. Nên là tại Tăng Đầu Thị ăn đau khổ. Đô chỉ huy sứ tư toàn biên hội tụ Cao Đường Châu, hiển nhiên là được Vương Luân thụ mệnh, đến đây trợ trận Dương Chí. Bọn ta tại Cao Ly giết đến nữ chân lang kỵ đều chạy trối chết, cái này Từng Làm một cái nữ chân thương nhân, dám tại ta đại tống cảnh nội chống cự Lương Sơn đại quân, ta nguyện vì tiên phong, lãnh binh 5000, tiến về Tăng Đầu Thị trợ trận Dương Chí. Chờ Bành Dĩ kể xong, Sử Tiến lúc này đứng dậy xung phong nhận việc. Nữ Văn Trung chậm một bước, nhưng đồng dạng đứng dậy tự đề cử mình Loan giáo tập, tiểu nhân giết người nữ chân không có 50 cũng có 30, quen thuộc nhất bọn hắn bản tính, nguyện vì tiên phong. Là ta Lương Sơn đại quân dò đường. Văn Đạt, Bành Dĩ thấy thế, cũng nhao nhao đứng dậy, thỉnh vì tiên phong. Nhất là Văn Đạt, càng là lấy quy hàng Lương Sơn đại quân sau còn chưa lập công vì lý do, lập xuống quân lệnh trạng, tất nhiên phá Tăng Đầu Thị lấy đền đáp Lương Sơn. Loan Đình Ngọc thấy mọi người đều anh dũng giành trước, tất nhiên là vui vô cùng. Ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, trầm giọng nói ta đô chỉ huy sứ từ thành lập đến nay, một mực chỉnh biên quân mã, thao luyện chiến sự, thật vất vả có cơ hội này, không được bởi vì nhất thời chủ quan, mã thất tiền đề. Ta trở lên biểu Vương Luân ca ca, công phá Tăng Đầu Thị về sau, tự thành một đường quân mã bắc thượng tiến đánh Bắc Châu, Ký Châu, Hà Gian phủ các nơi. Bởi vậy tiến đánh Tăng Đầu Thị nhất định phải một trận chiến mà xuống, tốc chiến tốc thắng. Chương 605, chiến tranh khói lửa tràn ngập tại Hà Bắc Lộ Thượng. Chương 605, chiến tranh khói lửa tràn ngập tại Hà Bắc Lộ Thượng. Đô chỉ huy sứ ti chính là Lương Sơn chính quyền địa phương tối cao quân sự lãnh đạo cơ cấu, cùng thừa tuyên bố chính sứ tư, đề hình án sát sứ tư Tịnh Xương Tam Ti. Phụ trách quản hạt địa phương vệ sở quân đội, quản lý đồn điền, luyện binh cùng biên phòng chờ quân chính sự vụ, gồm cả quân sự cùng bộ phận dân chính chức năng. Nói cách khác, đô chỉ huy sứ ti cũng vô đối bên ngoài tác chiến chức trách cùng quyền lực. Có thể bị Lương Sơn công chiếm các phủ châu huyện, hình bộ, cẩm y địa vệ, đề hình án sát sứ tư đã sớm đem náo động kẻ phá hoại ép không ngóc đầu lên được. Đô chỉ huy sứ ti từ thành lập sau ngoại trừ đồn điền luyện binh bên ngoài, một lần chiến sự cũng không từng tham dự. Tình huống như vậy đừng nói Sử Tiến, Nữ Văn Trung loại này hiếu chiến người, ngay cả Loan Đình Ngọc đều nhàn thể cốt bắt đầu dì xét. Không có chiến sự, liền không cách nào lập xuống đại công. Dựa vào đồn điền, luyện binh chờ bị vặt, muốn lập đầy trời chiến công quả thực là người si nói mộng. Trơ mắt nhìn xem trấn thủ Trường Biên Tôn Lập, thanh danh càng ngày càng vang dội, còn lại chuẩn bị chiến đấu chư vị hào hán nói không hâm mộ vậy cũng là gần người. Lần này Dương Chí xuất kỵ binh dũng manh doanh tiến đánh Tăng Đầu Thị gặp ngăn, Vương Luân hạ lệnh đô chỉ huy sứ Ti xuất binh trợ trận, thật đúng là tiết trời đầu hạ uống đồ uống lạnh, chính chúng Loan Đình Ngọc bọn người ý muốn. Như thế cơ hội khó được, tự nhiên không cho bỏ lỡ. Bởi vậy, Loan Đình Ngọc mới có thể thúc giục Sử Tiến mau chóng chạy đến. Đến một lần nha, không muốn để cho Sử Tiến bỏ lỡ cái này cơ hội lập công. Còn nữa chính là vì bảo đảm đánh thắng trận chiến này, mượn cơ hội hướng Vương Luân xin xuất binh tiến đánh Hà Bắc Châu phụ cơ hội. Hà Bắc các nơi xuất binh vào kinh cần Vương sự tình Lương Sơn cao tầng phần lớn biết được, cơ hội như vậy có thể nói là khó gặp một lần, Châu huyện lính phòng giữ trống rỗng, lúc này không chiến chờ đến khi nào. Mấy năm Lương Sơn kiếp sống, Loan Đình Ngọc bọn người đã thành thói quen Vương Luân tác phong làm việc. Bởi vậy, làm Sử Tiến bọn người nhao nhao tự đề cử mình đảm nhiệm tiên phong lúc, Loan Đình Ngọc cũng không tùy tiện tuyển định, mà là học Vương Luân như vậy nhường Sử Tiến mấy người riêng phần mình nói ra tự tiến cử ưu thế. Một mực thương nghị đến xế chiều, Loan Đình Ngọc mới tuyển ra tiên phong. Không phải là Sử Tiến, cũng không phải Lưu Văn Trung, ngược lại là quy hàng Lương Sơn đại danh phủ đô giám, Đại Đao Văn Đạt. So với Sử Tiến, Lưu Văn Trung cùng Bành Dĩ, Văn Đạt ngược lại là ổn trọng nhất, cẩn thận nhất một cái kia. Trình đốn một đêm về sau, lại quân tại ngày kế tiếp giờ thị, xuất binh tăng đầu thị. Văn Đạt xuất 5000 binh mã làm tiên phong, Loan Đình Ngọc mang theo Bành Dĩ xuất 10000 binh mã tọa trấn chủ soái, Sử Tiến, Lưu Văn Trung đem 5000 binh mã áp sau. Một đường hành quân gấp, chỉ 2 ngày liền đuổi tới Lâm ấp, cùng ở đây chỉnh đốn kỵ binh dũng mãnh doanh tụ hợp. Đúng vào lúc này, Vương Luân điều động một đường khác quân mã cũng chạy đến. Ai? Đề hình án sát sứ Tư án sát sứ Thạch Tú cùng phó sứ Thời Thiên. Nhìn thấy viện quân đến đây, nguyên bản vẻ mặt cầu xin Dương Chí lập tức giữ vững tinh thần, vì mọi người cử hành tiệc đón tiếp, tại trên yến hội đem tăng đầu thị tình huống kỹ càng nói ra. Tăng đầu thị tây nam phương hướng là cửa thôn, giáo đầu Tô Định xuất 2000 nhân mã ở đây đâm xuống trại rào. Còn lại chính đông, chính tây, chính nam, chính bắc bốn trại phân biệt từ tứ tử tăng khôi, tăng tử từng tác, ngũ tử từng thăng cùng trưởng tử từng bôi trấn giữ, bên trong trại thì từ từng làm tự mình tọa trấn. Góc cạnh tương hỗ, một khi tiến đánh chỗ nào trại rào, còn lại mấy trại liền sẽ lập tức đến rút. Dương Chí cũng không sợ hãi bất kỳ người nào, có thể tăng đầu thị chiếm cứ địa lợi ưu thế, còn nữa từng làm cùng ba cái nhi tử lại thêm giáo đầu Tô Định, hắn xuất lĩnh lấy trần đạn, hô thành lại đánh không lại tăng đầu thị bảy người. Nếu là vệ hạ tại, cũng là có thể ứng đối. Có thể vệ hạ còn muốn tọa trấn lịch hành, không cách nào thoát thân. Lại thêm hô thành cũng bị ngũ tử từng thăng phi đao gây thương tích, bởi vậy chiến sự liền giằng co. Lần này tiến đánh tăng đầu thị, đương nhiên không có nguyên tắc bên trong lục đục với nhau, mặc kệ là Dương Chí chỗ lĩnh kỵ binh dũng manh doanh, vẫn là Loan Đình Ngọc xuất lĩnh đô chỉ huy sứ Ti cùng Thạch Tú đại biểu đề hình án sát sứ Tư, đều mọi người đồng tâm hiệp lực. Chỉ vì mau chóng công phá tăng đầu thị. Một phen thương nghị qua đi, Loan Đình Ngọc lên chỗ tướng, đem các lộ đại quân chia làm lục lộ. Văn Đạt xuất 5000 quân tiên phong chính diện tiến đánh trấn giữ cửa thôn Tô Định, Dương Chí lĩnh 5000 kỵ binh dũng mãnh doanh binh mã tiến đánh bắc trại Từng Bôi, Sử Tiến xuất 5000 binh mã tiến đánh đông trại Tằng Khôi, Lưu Văn Trung xuất 5000 binh mã tiến đánh tây trại Từng Tác, Thạch Tú, Trần Đạt hợp binh 5000 tiến đánh nam trại Từng Thăng. Loan Đình Ngọc xuất Bành Dĩ cùng 10000 binh mã tọa trấn chủ soái, tùy thời trợ giúp còn lại 5 lộ quân ngựa. Hỗ Thành bởi vì có tổn thương, tọa trấn Lâm ấp, phụ trách tiếp ứng các lộ đại quân. Thời Thiên tạm thời trinh là trinh sát đầu lĩnh, điều tra tăng đầu thị các trại bố cục cùng dọc theo đường hố lõm. Đại quân tại Lâm ấp nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày về sau, xuất phát ra khỏi thành, chủ trung điệp điệp tiến đến tăng đầu thị. Đã là trung tuần tháng 2, thời tiết cũng là ấm lại mấy phần. Loan Đình Ngọc chờ 3 vạn 5000 đại quân đột kích, đã sớm phòng bị Dương Chí lần nữa công tới tăng đầu thị phái ra điều tra trinh sát nhìn rõ ràng, ra roi thúc ngựa chạy về tăng đầu thị báo cáo. Cái này Tô Định võ nghệ không kém, chiến sự cũng hiểu mấy phần. Lúc này đề nghị tại các trại phía trước đào móc hố lõm, trải gai nhọn, lấy ngăn Lương Sơn đại quân. Từng làm phụ tử đối Tô Định rất là tin phục, nhao nhao hạ lệnh tá điền binh mã, trong đêm đào hạ xuống hố mấy chục chỗ, lại đóng đất tơi xốp làm tốt ngụy trang. Lương Sơn lục lộ đại quân đến nhanh, vẹn vẹn một ngày liền tới tăng đầu thị 10 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Thời Thiên tự mình dẫn người thừa dịp lúc ban đêm đi tăng đầu thị các trại dò xét, đi lại các nơi doanh trại phòng giữ, ven đường điều tra rõ tất cả hố lõm, làm ký hiệu. Ngày kế tiếp mặt trời mới lên, các quân liền chôn nổi nấu cơm, ăn uống no đủ về sau, chia binh lục lộ, đem tăng đầu thị đoàn đoàn bao vây. Tăng gia phụ tử thấy Lương Sơn đại quân thực lực quân đội cường hành, cũng không ra trại nên địch, bảo vệ chặt các trại. Chỉ chờ Lương Sơn quân ngựa dẫm đạp rơi vào hố lõm, tái khởi phục binh, xông ra doanh trại chém giết. Có thể Dương Chí bọn người sớm đã thu đến Thời Thiên mang về các trại bố trí cùng hố lõm phương vị, cũng không vội mà lung tung trùng sát, mà là tại tăng đầu thị các trại trước, nhao nhao nhấc lên hổ tôn pháo. Hổ tôn pháo uy lực mặc dù không kịp áo đỏ đại pháo, tầm bắn cũng so với ngắn, độ chính xác cũng hơi kém. Có thể nó nặng lượng nhẹ, thể tích nhỏ, thích hợp tác chiến ở vùng núi cùng cơ động tác chiến. Oanh tạc kiên cố thành trì hiệu quả sát thực, có thể tăng đầu thị thiết lập trại rào, làm sao có thể bù đắp được ở hổ tôn pháo oanh tạc. Năm nơi trại, 10 môn hổ tôn pháo liên tục oanh ra 40 mai đạn pháo về sau, doanh trại bên trong khói lửa nổi lên bốn phía, ánh lửa đại tác. Nguyên bản dùng để ngăn địch đại môn cũng bị oanh thất linh bắt lạc, rất nhiều hố lõm bởi vì nhận đạn pháo dư chấn, nhao nhao hiện lộ ra. Tăng gia phụ tử cùng Tô Định đã sớm nghe nói Lương Sơn hỏa pháo uy lực to lớn, thế nhưng không nghĩ tới to lớn vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng, nhất thời lại từng cái kinh hãi ngây dại. Loan Đình Ngọc thấy thế, lập tức hạ lệnh nổi chống tiến công. Văn Đạt, Dương Chí, Sử Tiến, Lưu Văn Trung, Thạch Tú, Trần Đạt năm đường đại quân riêng phần mình xuất quân giết tiến tăng đầu thị doanh trại, đối với sĩ khí giảm nhiều tăng đầu thị binh mã triển khai máu tanh tàn sát. Tăng gia phụ tử cùng Tô Định cũng không có trốn bán sống bán chết, lấy lại tinh thần nhau nhau thúc ngựa ứng chiến. Chỉ tiếc, Văn Đạt, Dương Chí, Sử Tiến bọn người đều là nhất đẳng cao thủ, sĩ khí lại định, từng cái càng đánh càng hăng. đợi đến Loan Đình Ngọc xuất quân đánh lén tiến Tăng Đầu Thị lúc, Tăng gia tứ tử cùng giáo đầu Tô Định đều bị chém ở dưới ngựa, chỉ còn lại từng làm hung thương liều chết chống cự. Trong lòng Dương Chí hận cực người này, chém giết từng bôi sau chạy đến nơi đây, nhìn thấy từng làm hung thương chém giết Sử Tiến, không nói hai lời thúc ngựa đỉnh thương đánh tới. Từng làm bị Sử Tiến tam tiên lưỡng nhận đao cuốn lấy không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Chí đâm trúng một thương cổ họng mình. Toàn thân kinh lực tản ra, ngã đầu cắm xuống ngựa đi. Chương 606, chiến tranh khói lửa tràn ngập tại Hà Bắc Lộ Hạ. Chương 606, chiến tranh khói lửa tràn ngập tại Hà Bắc Lộ Hạ. Từng làm vừa chết, Tăng Đầu Thị còn lại tàn binh lập tức sụp đổ, tự biết không có sức chống cự, tới tấp phản bội gỡ giáp. Loan Đình Ngọc lúc này hạ lệnh đại quân bảo vệ lấy Tăng Đầu Thị các trại, dập tắt thế lửa, tìm ra Tăng gia toàn bộ lão tiểu, chém ở cửa thôn, một tên cũng không để lại. Tăng Đầu Thị hơn vạn quân mã, thương vong 2-3 ngàn người, loại bỏ rơi già yếu tàn tật bên ngoài còn có hơn 5 ngàn người. Dương Chí chỉ huy kỵ binh dũng manh doanh binh mã tổn thất không ít, tuyển 2 ngàn người bổ sung. Văn Đạt, Sử Tiến, Lưu Văn Trung mỗi người chia 1 ngàn người sắp xếp chính mình dưới trướng. Không thể không nói, Tăng Đầu Thị có thể xưng bá phương biên trăm dặm, không người dám trêu chọc, ngoại trừ dạy đầu Tô Định, từng làm cùng Ngũ Tử từng cái võ nghệ bất phàm bên ngoài, dưới trướng quân mã cũng không kém. Phần lớn tinh thông thuật cưỡi ngựa không nói, dự cung bắn tên cũng thành thạo vô cùng. Đáng tiếc đi theo từng làm ra này hơn trăm danh nữ chân nhân, chống cự kịch liệt, bị Lương Sơn quân ngựa toàn bộ chém giết. Khi sát trời dần tối thời điểm, trận chiến này tịch thu được tiền lương quân giới chờ cũng thống kê xong chắc chắn. Vô cùng khó được chính là, Tăng Đầu Thị có chiến mã. Hơn 800 thất cường tráng chiến mã, giáp trụ, thương mâu kích giáo, đao thương côn đồng hơn bạn có thừa. Thóc gạo mặc dù chỉ có hơn 20 bản thạch, có thể vàng bạc tài bảo lại có 3-40 bạc triệu, đều nói buôn bán ngựa kiếm tiền, có thể từng kiếm được chính là không phải có chút nhiều lắm. So với giàu nhất Độc Long Cương Trúc gia trang cũng không kém bao nhiêu. Vì kích phát dưới trướng binh mã chiến đấu nhiệt tình, Loan Đình Ngọc lúc này viết xong thượng phạt văn thư, phái người đưa đi Tế Châu. Đại quân tại Tăng Đầu Thị chỉnh đốn sau 3 ngày, rất nhanh lại chia ra 7 đường, phân biệt xuất binh tiến đánh An Nước, Thương Sông, Đức Bình, Bình Nguyên, Lịch Đình, Thanh Hà, Võ Thành các huyện. Các phủ châu huyện thành trì binh lực chống rỗng, lo lắng Lương Sơn đại quân công phá thành trì trắng trợn đổ sát, mở cửa ném hiến thành trì người chỗ nào cũng có. Trấn thủ tại Đại Danh phủ 5 vạn chủ soái, cũng tại Sử Văn cung xuất lĩnh dưới công thành chiếm đất. Đại Danh phủ cảnh nội 12 huyện, Khai Đức phủ cảnh nội 7 huyện, ngắn ngủi trong mấy ngày đều bị Lương Sơn quân ngựa công chiếm. Đồng thời, không có chút nào nghỉ chiến chỉnh đốn ý tứ. Đại quân một đường hướng bắc, binh vây cự lộc. Trong lúc nhất thời, Hà Bắc lộ khói lửa tràn ngập, chiến hỏa nổi lên bốn phía. Hà Bắc các lộ cần vương binh mã nhận được tin tức lúc, mới vừa vặn đi vào Đông Kinh thành bên ngoài, bị sắp xếp Lâm Linh Tố dưới trướng, chịu thống lĩnh. So sánh bị áp đi Đông Kinh vấn trách lao chủng kinh lược tướng công, đạo sĩ xuất thân Lâm Linh Tố gần nhất thế nhưng là hăng hái, tinh thần phấn chấn. Thiên tử tín nhiệm, văn võ ba quan nghỉ vào, đánh thắng một trận hắn quả thực thành trong mắt mọi người chúa cứu thế. Chịu chỉ đến đây cần vương các lộ đại quân đều về phân phối, tại chỗ nào xây dựng cơ sở tạm thời, lương thảo phân phát chờ một chút đều do Lâm Linh Tố định đoạt. Cũng chính là nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lại, nếu không đến đây cần vương binh mã sớm đã loạn sĩ bắt náo. Làm Lương Sơn đại quân xuất binh tiến đánh Hà Bắc các phủ châu huyện tin tức truyền đến lúc, chú đóng ở Trường Viên thành quanh mình cần vương binh mã nhao nhao thỉnh cầu xuất binh, vượt qua một thủy, tiến đánh Huyền Đỉnh. Có thể Hà Bắc các lộ đến đây cần vương binh mã lại không chính phạt Lương Sơn tặc khấu tâm tư. Người nhà của bọn hắn tại Hà Bắc, căn cũng tại Hà Bắc. Nếu là bị Lương Sơn tặc khấu công chiếm, ở xa Hà Bắc người nhà làm sao bây giờ? Gia tài làm sao bây giờ? Tâm tư người động. Loạn. Quả thực loạn cả một đoàn. Lâm Linh Tố biết ăn nói, phản ứng nhạy bén. Có hô mưa gọi gió, biết thiên thời, hiểu nhân sự năng lực, còn tinh thông biên quan thuật. Có thể thực hiện quân bày trận, binh pháp thao lược lại nhất khiếu bất thông, đều giao cho người phía dưới xử lý. Đối mặt Hà Bắc các lộ cần vương binh mã trở về riêng phần mình thành trì chống cự Lương Sơn đại quân tiến đánh thỉnh cầu, càng là không nói hai lời liền lựa chọn cự tuyệt. Thiếu đi quân khí, hắn như thế nào thi triển pháp thuật, như thế nào chinh phạt Lương Sơn đại quân, thắng được đại chiến, tiến một bước thu hoạch được tiên tử tín nhiệm cùng trọng dụng. Ngay tại Lâm Linh Tố ổn thỏa Trường Biên thành, chờ đợi đến tiếp sau cần vương binh mã đến đây tụ hợp lúc, Lương Sơn thừa dịp Hà Bắc thành trì chống rỗng lúc xuất binh công thành nổ trại tin tức rất nhanh truyền vào Đông Kinh, thiên tử Triệu Cắt biết được về sau, hàng chỉ thúc giục Lâm Linh Tố mau chóng chỉnh hợp các lộ cần vương binh mã phản công Lương Sơn. Lo lắng cho mình tại thiên tử trong lòng địa vị giảm xuống, Lâm Linh Tố lúc này đem các lộ cần vương chủ tướng triệu tập tiến Trường Viên thành, thương nghị tiến đánh Huyền Đỉnh một chuyện. Đêm đó, Trường Viên thành nha môn đèn đốt sáng trưng. Chư vị, thiên tử hàng chỉ lệnh chúng ta mau chóng xuất binh tiến đánh Huyền Đỉnh, sớm ngày tiêu diệt Lương Sơn tặc khấu. Hôm nay triệu chư vị vào thành, chính là thương nghị khi nào xuất binh, như thế nào xuất binh. Lâm đại nhân quyết định sau 3 ngày, cưỡng ép vượt qua bộ thủy tiến đánh Huyền Đỉnh, ai có dị nghị? Trong nha môn, lớn như vậy trong tính đường, 20-30 người theo thứ tự nhóm ngồi. Lâm Linh Tố ngồi ngay ngắn sau tấm bình phong, thân mang một bộ dùng kim sắt thêu lên đám mây đạo bào màu xanh, đầu đội một đỉnh tử dương mũ, nhìn qua siêu phàm thoát tục. Một phái tiên phong đạo cốt. Trong sảnh, nghe Lâm Linh Tố dưới tay quan viên chi ngôn, một đám cần vương chủ tướng vẻ mặt khác nhau. Mấy tên đến từ Hà Bắc cần vương chủ tướng nóng đội, nhịn không được đứng lên nói nhiệt độ không khí mặc dù ấm lại không ít, có thể bộ thủy bên trong vẫn như cũ có đóng băng lưu lại, cho dù có thể vượt qua bộ thủy, các tướng sĩ cũng không khí lực tiếp tục tiến đánh ở đỉnh. Hướng chi Lương Sơn tặc khấu tại bộ thủy bên bờ bố trí xuống trọng binh chấn giữ, chúng ta như thế nào vượt qua bộ thủy? Lấy tiểu nhân nhìn, không bằng trước giữ vững bộ thủy, ngăn cản Lương Sơn tặc khấu qua sông là tốt. Chúng ta tạm thời chạy về Hà Bắc, giết tán Lương Sơn tặc khấu về sau, đợi đến bộ thủy toàn bộ làm tan, bàn lại tiến đánh Huyền Đỉnh cũng không muộn. Có người dẫn đầu, còn lại mấy người nhao nhao lên tiếng phụ họa tiểu nhân tán thành. Tiểu nhân coi là như thế tốt lắm. Đục. Hô trướng. Chỉ thấy Lâm Linh Tố vô bàn đứng dậy, nổi giận nói Lương Sơn Tặc Khấu đối diện Đông Kinh nhìn chằm chằm, nếu không phải bản quan khẩn cấp thụ mệnh đến đây, lúc này chỉ sợ đã lại đến Đông Kinh thành hạ. Các ngươi ngày thường chịu triều đình nhân huệ, bây giờ lại chỉ nghĩ bản thân. Đại Tống Giang Sơn xã tắc trọng yếu, vẫn là Hà Bắc Châu huyện trọng yếu. Chỉ cần chúng ta công diệt Tế Châu Lương Sơn Tặc Khấu, còn lại các nơi Lương Sơn Tặc Khấu chính là không có dễ không bình, không đáng lo lắng. Các ngươi lặp đi lặp lại để cập phải chạy về Hà Bắc, chẳng lẽ muốn trái với thánh chỉ, phản bội triều đình không thành? Dứt lời, đi ra bình phong, ánh mắt quét về phía các nơi, cuối cùng rơi vào cái kia lên tiếng Hà Bắc chủ tướng trên thân. Ta chỉ là lo lắng nhát gan như vậy, như thế nào làm được võ tướng? Phản đối triều đình đại quân chinh phạt Lương Sơn Tặc Khấu, nhất định là âm thầm cấu kết Lương Sơn Tặc tử. Người tới, đem người này kéo xuống chém tế cờ. Ngươi, ta chính là tin đều binh mã đô giám, há lại ngươi cái này một giới đạo nhân nói chạm liền chạm. Ta muốn lên báo triều đình thả ta ra. Thả ta ra. Còn có ai phản đối cưỡng ép vượt qua bục thủy, tiến đánh huyện đình? Không bao lâu, ngoài cửa truyền lệnh hét thảm một tiếng. Hai tên binh sĩ mang theo một cái đấm máu đầu đi đến. Lâm Linh Tố chỉ vào tin đều binh mã đô giám chết không nhắm mắt đầu, nghiêm nghị chất vấn. Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu không dám cùng đối mặt. Rất hiển nhiên, Lâm Linh Tố phích lịch thủ đoạn hoàn toàn kinh hại những tiêu binh này hán tướng. Thấy thế, Lâm Linh Tố lộ ra vẻ hài lòng, trong lòng phát lên một cỗ quyền sinh sát nắm chắc, trưởng không hắn nhân sinh chết khoái cảm. Theo lý mà nói, giết chết một đường chủ tướng khẳng định trước tiên cần phải báo cáo triều đình, trải qua triều đình hạ chỉ mới được. Có thể Lâm Linh Tố gần vài ngày đã sớm bị quyền lợi che đôi mắt. Thêm nữa thiên tử hàng chỉ thúc giục xuất binh, người này hết lần này tới lần khác nói lúc này không thích hợp xuất binh, cho dù bị triều đình vấn trách, Lâm Linh Tố cũng có đầy đủ lý do ứng đối. Chỉ có thể nói, súng bắn chim đầu đàn. Lâm Linh Tố đang cần một cái lập vi cơ hội, hắn liền chủ động đứng ra. Chính chúng Lâm Linh Tố ý muốn. Chương 607, điên cuồng Lương Sơn quân thượng chương 607, điên cuồng Lương Sơn quân thượng lập vi mục đích đã đạt tới. Lâm Linh Tố cũng không có tiếp tục khó xử còn lại tướng lĩnh, hắn muốn là vì trưởng không các lộ binh mã, dù sao chinh phạt Lương Sơn Tặc Khấu còn cần những người này xông pha chiến đấu. Cùng lao chủng kinh lược tướng công loại này tinh thông thao lược thống soái khác biệt, Lâm Linh Tố chúng pin là đạo sĩ xuất thần, hơn nữa bởi vì khi còn bé làm qua tô thức thư đồng, đối võ tướng thái độ cũng liền có thể nghĩ. Đừng nói những này bình thường võ tướng, chính là vệ hoắc phục sinh, địch thanh tai thế, hắn cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Các ngươi xuống dưới sẵn sàng ra trận, sau 3 ngày giờ mùi cưỡng ép vượt qua một thủy. Đứng ở trong sảnh thượng thủ, Lâm Linh Tố đem dưới đáy một đám tướng lĩnh vẻ mặt thu hết vào mắt, đều cúi đầu hành lễ tuân lệnh. Lâm Linh Tố gật đầu xưng thiện, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Những này tiện gia đỏ lão, nếu không phải Lương Sơn Tặc Khấu làm loạn, nào có cái này cơ hội là công. Không cố mà chất quý, nắm lấy cơ hội, lại tranh cãi phải hồi hương, mệnh hoặc quân tâm. Bị giết thế cờ, dùng để lập uy cũng là đại tống gia cuối cùng một phần lực. Vâng. Ầm ầm. Tính liêu đêm tối chợt vang lên lôi đỉnh tiếng vang, ngay sau đó bầu trời đêm đều sáng lên. Lâm Linh Tố một cái lảo đảo, cảm giác toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run rẩy, nóc nhà siêu siêu rơi xuống mảnh gỗ vụn, gạch ngói tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Địa long trở mình rồi. Hà Gian phủ binh mã đô giám sắc mặt đại biến, nhịn không được kinh hô. Mùi vị quen thuộc truyền vào Lâm Linh Tố xoắn mũi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền phải chạy ra phòng lớn. Sau một khắc, một cái đạn pháo thẳng tắp tự bầu trời rơi vào trường viên nha môn. Ầm ầm. Bang. Ầm 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 mãnh liệt bạo tạc tiếng biết thai nhức óc, như vạn lôi oanh minh. Trong không khí xen lẫn khói lửa bụi đất, gạch ngói vụn mảnh gỗ vụn tại to lớn sóng xung kích uy lực hạ vẩy ra tại bốn phía. Trong nha môn phòng ở kiến trúc trong nháy mắt vỡ vụn sụp đổ, cực nóng khí lãng cuốn lên nồng đậm khói đen, lên phía không trung. Lâm Linh Tố chỉ cảm thấy một cỗ cự lực điên cuồng xé rách lấy thân thể của mình, không kịp vận chuyển pháp lực bảo vệ, sóng nhiệt đập vào mặt. Ngay sau đó mắt tối sầm lại, cả người trời đất quay cuồng, liền đã mất đi tri giác. Lấy trường viên thành nha môn làm trung tâm, một quả mây hình nấm phóng lên tận trời. Đánh trúng. Khẳng định đánh trúng, nếu không một cái đạn pháo nào có uy lực như thế. Liền cái hướng kia, lại đánh mấy cái đạn pháo đi qua, đoạn nhất còn có bỏ sót, há không bạch bạch nhường ra trường viên. Theo ta thấy, vẫn là lại đánh mấy cái đi qua trong nha môn chôn nhiều như vậy thuốc nổ, chỉ cần nhóm lửa một chỗ, còn lại mấy chỗ cũng biết lần lượt bạo tạc, uy lực như thế, Lâm Linh Tố cho dù vận khí tốt có thể nhặt về một cái mạng, đoán chừng cũng cái gì. Ngươi cũng đã nói vận khí tốt có thể nhặt về một cái mạng, ta muốn là Lâm Linh Tố chết không có chỗ chôn. Phải chết. Lại đánh mấy cái đi qua. Trường viên thành mặt phía bắc trong vòng hơn 10 dặm chỗ một chỗ trên đỉnh núi, Lăng Chấn tự mình dẫn mấy trăm pháo doanh binh mã, dựng lên 7-8 cửa cự pháo đều nhắm ngay trường viên phương hướng. Tôn Lập xuất Châu Uyên, Châu Nhuận lĩnh 300 kỵ binh, hộ vệ pháo doanh. Hai vòng phóng ra về sau, rốt cục có một cái đạn pháo rơi xuống trường viên nha môn, dẫn nổ chôn ở trong nha môn thuốc nổ. May mắn tự rút khỏi trường viên đến nay, lão thiên gia chưa xuống một giọt nước mưa. Nếu không thuốc nổ bị ẩm, cho dù đạn pháo hạ xuống, cũng không cách nào dẫn đốt. Lăng Chấn sờ sờ có chút nóng lên thân áo, cảm thấy Tôn Lập lời nói rất có đạo lý, cắn răng nói lắp đạn. Lại đánh một vòng. Như là đã động thủ, vậy sẽ phải làm hoàn toàn. Pháo binh giơ lên đạn pháo bắt đầu bổ sung, sau đó điều chỉnh phương hướng cùng độ cao. Nửa ngày, họng pháo phun ra nóng bỏng hỏa diễm, chiếu sáng đỉnh núi. 7-8 mai đạn pháo theo thứ tự lên không, phát ra tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Làm lệnh thân pháo, tùy thời chuẩn bị rút lui. Không chờ Tôn Lập mở miệng lần nữa, lo lắng thân pháo tạc nòng Lăng Chấn lúc này hạ lệnh. Đạn pháo đến tột cùng có hay không dẫn nổ trường biên trong nha môn dự đoán chôn xong thuốc nổ, đã không phải là pháo doanh quan tâm chuyện. Mi sinh tự sẽ phái người đi tìm hiểu. Tôn Lập nhìn ra xa trước đó ánh lửa ngút trời địa phương, thấy vừa mới phát sinh đạn pháo hạ xuống về sau, lại chưa xuất hiện trước đó như vậy kinh khủng cảnh tượng, đành phải hạ lệnh kỵ binh hái nhét vào chiến mã trong thai vài đồng, chuẩn bị rút lui. Ngày kế tiếp, chân trời vừa trắng bệnh, bục thủy bên bờ liền vang lên tiếng ồn ào. Mấy bạn thân mang giáp trụ, cầm trong tay khí giới lương sơn binh mã đã tụ tập tại đây. Qua sông, vòng qua trường biên, đánh giết các quân đại doanh. Tả quân đô đốc Mi Sinh cầm trong tay khai sơn đại phủ, đứng tại bục thủy bên bờ, cao giọng quát chói tai. Phong Mỹ Sơn, Sĩ Kỳ, Lôi Hoành, Từ Kinh, Ngụy Định Quốc các lĩnh 8000 binh mã, đi thuyền vượt qua bục thủy, thẳng hướng đến đây cần vương đại quân doanh địa. Hổ Tôn pháo nổ doanh, kỵ binh công kích, trọng giáp bộ binh theo sát. Tạm thời dự quan binh quân doanh tại lương sơn đại quân trước mặt, tựa như giấy đồng dạng, đâm một cái là rách. Mất đi chủ tướng các lộ cần vương đại quân loạn tung tùng theo, thật vất vả tổ chức lên binh mã chống cự, liền bị Phong Mỹ Sơn, Sĩ Kỳ bọn người giết tán. Làm Lăng Chấn xuất lĩnh đêm qua hành tạc Trường Biên thành pháo binh cùng Tôn Lập xuất lĩnh hộ vệ kỵ binh đã tìm đến Trường Biên thành hạ lúc, Dư Trình đã xuất lĩnh 3000 súng kiếp thủ, ngăn ở Trường Biên thành bên ngoài, nghiêm lệnh bất luận kẻ nào ra khỏi thành. Dự đoán chôn ở dưới thành thuốc nổ không bị dẫn đốt, bị lương sơn thêm cao già cố tường thành vẫn như cũ sừng sững ở trên mặt đất. Ngay cả cửa thành cũng đóng chặt không ra, có thể trên thành thưa thất quân coi giữ, biểu thị Trường Biên thành lần nữa đứng trước đội chủ kết cục. Mặt trời cao cao dâng lên lúc, đến đây cần vương vài chỗ quân doanh đã đều bị xung tán. Bắt được tù binh 40000 có thừa, lương thảo, quân giới vô số. Thành nội quân coi giữ nhìn xem dưới thành trùng trùng điệp điệp lương sơn quân ngựa, tự biết không có sức chống cự, lựa chọn mở thành đầu hàng. Thời gian qua đi nửa tháng, Trường Biên thành lần nữa trở lại trong tay lương sơn. Chỉ là, nguyên bản to lớn trắng lệ, cổ kính huyện nha đã thành một vùng phế tích. Thành nội nhiều chỗ kiến trúc bị đại pháo vang đổ nát thế lương, lộn xộn không chịu nổi. Trường Biên thành, hủy. Lưu lại bộ phận binh mã áp lấy tù binh thu thập một mảnh hỗn độn Trường Biên thành về sau, Mi Sinh chia binh hai đường, tiếp tục tiến đánh Vi thành, Phong Đổi. Chuẩn bị một đường hướng tây công chiếm Diên Tân, Cao Chùa, Mới Hương, Thú Võ, Nguyên Dương, Nguyên Võ các huyện, hoàn toàn cắt đứt Đông Kinh cùng phương Bắc Hà Bắc các phủ châu huyện liên hệ, gây mất đại tống phương Bắc quân mã cần vương lộ tuyến. Phong Câu, Vi thành trước đó liền bị Lương Sơn công chiếm, lần này phục đến, thành nội binh mã vốn cũng không đủ, chưa gặp phải mạnh mẽ chống cự liền lần nữa công phá thành trì. So với Lương Sơn đại quân công chiếm Phong Đổi tốc độ, Thái Kinh, Đồng Quán trở văn võ bá quan thu đến Lương Sơn tiến đánh Trường Biên tin tức hiển nhiên sớm hơn. Tào Triệu lúc, Thiên tử Triệu Cát cũng biết Trường Biên thành nha môn bị tạc, Lâm Linh Tố cùng một đám cần vương chủ tướng bị tạc bỏ mình tin tức. Ngay từ đầu, Thiên tử Triệu Cát còn tưởng rằng là có người đấu kỵ Lâm Linh Tố vị này tận lực hạ phàm phụ tá chính mình thần tiên. Thẳng đến Thái Kinh bọn người lần nữa xác nhận về sau, lúc này mới ngồi liệt tại trên long ỷ thật lâu không có động tĩnh. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, mới vội vã thúc giục bách quan phái người đi đón quản cần vương đại quân, chống cự Lương Sơn tặc khấu. Đồng Quán xung phong nhận việc, mong muốn Triệu Cát cho mình một cái cơ hội. Có thể Triệu Cát nghĩ đến Đồng Quán mấy lần thua với Lương Sơn tặc khấu, trong lúc nhất thời do dự lên. Cuối cùng vẫn là Thái Kinh giải vây cho Triệu Cát, đề nghị để cho nhốt tại đại lao lão chủng kinh lược tướng công lập công chủ tội, tiếp quản các lộ chuyên cần vương binh mã, ngăn cản Lương Sơn cường đạo. Triệu Cát một ngụm đáp ứng. Chỉ cần không phải Đồng Quán là được, lao chủng kinh lược tướng công ít nhất không có bại hoàn toàn như thế. Cũng không chờ lão chủng kinh lược tướng công rời đi Đông Kinh, mấy đạo tin dữ liên tiếp chuyển đến. Lương Sơn cường đạo giết tán các lộ cần vương quân mã, sợ lần nữa binh lâm Đông Kinh dưới thành. Chương 608, điên cuồng Lương Sơn quân hạ. Chương 608, điên cuồng Lương Sơn quân hạ. Ngắn ngủi một ngày, thế cục liền xảy ra biến đổi lớn. Hôm qua mới thu đến Lâm Linh Tố gửi thư, nói sau 3 ngày cưỡng ép vượt qua bục thủy, tiến đánh Lương Sơn tặc khấu chiếm lấy huyện đỉnh. Không nghĩ tới mới qua một đêm, đầu tiên là Lâm Linh Tố bị Lương Sơn tặc khấu dùng đại pháo vây sát, triệu tập tới Trường Biên nha môn các lộ chủ tướng cũng cùng nhau mất mạng. Ngay sau đó chính là Lương Sơn tặc khấu giết tán các lộ cần vương đại quân, đánh tới Phong Câu, lần nữa hỏa lực tập trung Trần Kiều Dịch, binh lâm Đông Kinh. Kim Loan Điện Thiên tử Triệu Cát lập tức dọa đến ngồi liệt tại trên long ỷ, trong lòng không hiểu dâng lên thoát đi Đông Kinh xuôi nam ý niệm, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Nhất là nhìn xem dưới triều đình lẫn nhau chối đẩy văn võ bá quan, Triệu Cát chỉ cảm thấy bên thai ông tác hưởng, làm cho chính mình tâm phiền ý loạn. Ầm. Chớ ồn nào. Có ai có thể dùng Lương Sơn tặc khấu lui mình? Ra khỏi hàng thượng đấu. Hít sâu một hơi, Triệu Cát dùng sức đập vang long ỷ, nghiêm nghị chất vấn. Thật lâu, một người đứng ra. Lại là Thiên tử Triệu Cát Tâm Phúc quan biên, quan bài trước điện thái úy ở lại nguyên cảnh ở lại thái úy. Thân bất tài, nguyện đi Tế Châu đi một lần, Triều An Lương Sơn thủ lĩnh đạo tặc Vương Luân. Chỉ cầu quan gia ngự bút thân chữ viết trên bia mộ chiếu. Thiên tử Triệu Cát nghe vậy đại hỉ, ngươi còn có yêu cầu gì, có gì cứ nói. Ở lại nguyên cảnh không người nói còn cần quan gia ngự tứ chữ vàng Triều An ngự cờ một mặt, gấm đỏ trăm tớt, lục gấm trăm tớt, hoàng phong ngự tiểu 200 bình. Điểm này yêu cầu đối Triệu Cát tới nói, đương nhiên không đáng nói. Chỉ cần có thể Triều An Lương Sơn tặc khấu, chính là lật mấy lần, hắn cũng cho nổi. Chỉ cầu Lương Sơn tặc khấu lui binh, không còn binh vây Đông Kinh. Lúc này liền để cho người ta đặt lên ngự án, thất ra chiếu giấy, tại ngự án bên trên thân chữ viết trên bia mộ chiếu. Sau đó lại tên kho tàng quan theo ở lại nguyên cảnh yêu cầu, mang tới chữ vàng hoàng kỳ những vật này, giao cho ở lại nguyên cảnh. Ở lại nguyên cảnh không nghĩ tới quan gia lại như vậy xuất ruột, ngược lại cũng chưa từ chối. Ngay lúc này tại Văn Đức Điện từ biệt Thiên tử Triệu Cát cùng văn võ bá quan, lĩnh một đội nhân mã ra hoàn thành. Ra khỏi thành vừa đi không có mấy bước, sau lưng liền truyền đến đóng chặt cửa thành thanh âm. Ở lại nguyên cảnh bước chân dừng lại một lát sau, dẫn một nhóm hơn 30 người, cũng không quay đầu lại hướng Tế Châu phương hướng tiến đến. Đi không lâu lắm, chỉ thấy bách tính thành quần kết đội hướng Đông Kinh đuổi. Hỏi một chút mới biết, Hoàng Hà bên trên trùng trùng điệp điệp đều là Lương Sơn tặc khấu thuyền, những người dân này lo lắng Lương Sơn tặc khấu vượt qua Hoàng Hà đánh tới Đông Kinh, đều muốn tránh tiến Đông Kinh thành bên trong tránh đi binh hai. Ở lại nguyên cảnh trong lòng hơi động, từ bỏ trực tiếp tiến về Trần Kiều Dịch kế hoạch, ngược lại đi năm trượng sông, chuẩn bị đi thuyền tiến về Hưng Nhân phủ. Lại từ Hưng Nhân trước phủ hướng Tế Châu. Một đường đi vội, bất quá 2 ngày liền đến huyện đỉnh. Bị trấn giữ tại năm trượng sông Lương Sơn thủy quân ngăn cản đường đi. Ở lại nguyên cảnh không chút hoang mang giải thích rõ ý đồ đến, phía dưới tiểu binh tự không dám thay Vương Luân làm chủ, đem ở lại nguyên cảnh một đoàn người áp đi Tế Âm tạm thời nhốt lại. Lại ra roi thúc ngựa chạy tới Tế Châu báo cáo. Ở lại nguyên cảnh bị nhốt Tế Âm, Sử Văn Cung, Loan Đình Ngọc, Vi Sinh bọn người tiến đánh thành trì bước chân lại chưa dừng lại. Dưới trướng binh mã như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Binh mã càng nhiều, công thành tốc độ cũng liền càng nhanh. Nhất là tiến đánh Hà Bắc các phủ châu huyện mấy lộ quân ngựa, một đường công thành nổ trại, càng đánh càng hăng. Làm Vương Luân Thu đến triều đình phái ở lại nguyên cảnh đến đây chiêu an tin tức lúc, Sử Văn Cung, Loan Đình Ngọc, Dương Chí ba người đã công chiếm hơn phân nửa Hà Bắc châu huyện. Loan Đình Ngọc xuất lĩnh đô chỉ huy sứ đi, đã binh vây Hà Gián phủ. Ngay cả Dương Chí xuất lĩnh kỵ binh dũng manh doanh đều đánh tới Thương Châu, phái người ra roi thúc ngựa trở về mời Sài Tiến tiến đến trợ trận. Mà Sử Văn Cung xuất lĩnh chủ soái mạnh nhất, dưới trướng binh nhiều tướng mạnh, chia ra số đường liền phá Minh Châu, Ân Châu, Hình Châu, Kỳ Châu, Triệu Châu, dưới trướng đô đốc Đồng Chi Lưu Vân càng là xuất lĩnh 10.000 binh mã giết tới Loan Thành. Khoảng cách trong truyền thuyết Thật Định Phụ không hơn 100 dặm. Triều đình phái thái úy ở lại nguyên cảnh đến đây chiêu an một chuyện, tưởng kính, Công Tôn Thắng đám người thái độ dị thường kiên quyết. Tuyệt không chiêu an. Điên rồi đi. Lương Sơn đại quân không sai biệt lắm đem đại tống có sinh lực lượng quân sự đánh xong, đều giết tới Đông Kinh thành dưới, còn tiếp nhận triều đình chiêu an. Đầu óc bị lửa đá rồi. Còn tại Tế Châu Lương Sơn cao tầng, không có người nào nắm đồng ý kiến. Đến mức Vương Luân, từ đầu tới đuôi, Vương Luân đều chỉ lo liệu một đầu nguyên tắc. Tuyệt không chiêu an. Chiêu an sau chờ triều đình hãm hại, chờ kim binh xâm lấn sau làm trót như thế bị dắt trở về làm chiến lợi phẩm a. Đại Tống chính hòa 7 năm, mùng 10 tháng 3. Đóng tại Nam Kinh đứng Thiên phủ Lương Sơn hậu quân đô đốc báo tử đầu Lâm Sung ngang nhiên xuất binh, xuất 40.000 đại quân tiến đánh Khai Phong phủ tương ấp, bất quá một ngày liền đánh hạ thành trì. Đơn giản chỉnh đốn về sau, chia ra ba đường. Đô đốc Đồng Chi Tần Minh dẫn binh 10.000, tiến đánh Thông Hứa. Đô đốc Thiêm sự Hàn Thao dẫn binh 10.000, tiến đánh Khảo Thí Thành. Đô đốc Lâm Sung lĩnh Thiêm sự Văn Trọng Dung dẫn binh 2 vạn, tiến đánh Ung Đổi. Tin tức truyền đến Đông Kinh về sau, Thiên tử kinh hãi, Văn Võ bá quan kinh hãi, Đông Kinh bách tính kinh hãi. Thiên tử Triệu cắt lấy Bạc Châu dâng hương danh nghĩa, chuyển vị năm gần 17, tại Chính Hòa 5 năm mới lập làm thái tử trưởng tử Triệu Hằng. Hoàn toàn không để ý thái tử Triệu Hằng cự không vân mệnh, khóc ròng ròng cầu khẩn. Cưỡng ép làm cho người đem thái tử Triệu Hằng bắt giữ lấy Phúc Thà Điện, tại bách quan trước mặt, ban bố tội kỷ chiếu về sau, chuyển xuống hoàng vị. Sau đó, liền đưa dịp bóng đêm mang theo hoàng hậu đội vàng trốn ra biệt kinh. Liên ngay bình thường sủng ái có thừa mộ Dung Quý phi cũng không mang. Tại Triệu cắt xem ra, Đường Huyền Tông vì tránh né loạn an sự, không phải cũng bỏ chạy tứ xuyên tị nạn, cuối cùng còn sống tiếp được. Chính mình hoàn toàn có thể bắt trước Đường Huyền Tông, vạn nhất Lương Sơn tặc khấu công phá Đông Kinh, bắt làm tù binh Tân Đế cùng Văn Võ bá quan, chính mình cũng có thể tại Giang Nam một lần nữa đăng cơ xưng đế. Bằng vào Trường Giang chi hiểm, ngăn cản Lương Sơn tặc khấu xuôi nam. Chờ Tân Đế Triệu Hằng cùng Văn Võ bá quan phát hiện thái thượng hoàng Triệu cắt hướng nam chạy trốn về sau, đông cảm giác trời sập. Vừa vào chỗ Triệu Hằng còn chưa trưởng khống triều đình bách quan, thương nghị ra ứng đối Lương Sơn tặc khấu sách lược lúc, thái học sinh lại ra tới quấy rối. Lấy Trần Đông cầm đầu thái học sinh liên danh phục huyết thượng thư, mời Chu Thái Kinh, Đồng Quán, Dương Tiến bọn người dĩ tạ thiên hạ. Một lần nữa ngưng tụ lòng người. Việc này vừa ra, có nhiều quan viên bàn lại. Thái Kinh, Đồng Quán, Dương Tiễn mấy người cũng cảm giác trời sập. Thái tử Triệu Hàng Bốn cũng không thích tiên tử Triệu Cắt xa hoa lãng phí sinh hoạt, nhiều lần khuyên Triệu Cắt không muốn xây dựng rầm rộ, làm loạn hoa thạch cương. Thái Kinh bọn người đều là Triệu Cắt tâm phúc thân tín, cùng thái tử Triệu Hàng có nhiều mâu thuẫn. Lúc này thái tử vào chỗ, giết Thái Kinh bọn người thứ nhất có thể thuận theo dân tâm, thứ hai còn có thể nhờ vào đó tiễn trừ thái thượng hoàng Triệu Cắt cánh chim. Có thể nói một công nhiều việc. Thành Triệu Cắt con rơi mấy người bất lực phản kháng, bị giáng chức bị giết. Hoàn toàn biến mất tại đại tống triều đường. Nội hoạn ngăn lại, vẫn còn có bên ngoài lo chưa trừ. Ngày 25 tháng 3, liên tiếp công phá Thông Hứa, Khảo Thí Thành, Ung Khâu, Trần Lưu, Đông Minh Lương Sơn hậu quân đô đốc Lâm Sùng dẫn binh 6 vạn, binh lâm Đông Kinh thành hạ. Một đường công thành nổ trại, liên phá Diên Tân, Toan Tảo, Tân Hương, Tú Võ, Nguyên Dương, Nguyên Võ, Trung Lưu, Tưởng Phủ Lương Sơn tạ quân đô đốc Vi Sinh, càng là xuất lĩnh 10 vạn đại quân, binh vây Đông Kinh. Tin tức truyền ra, thiên hạ phải sợ hãi.